Chương 199, người tu tiên cơm nước xong xuôi liền muốn đi ngủ, bởi vì đã đuổi đến một đêm con đường, phần lớn người đều đã mệt mỏi, tất nhiên phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, vậy dĩ nhiên là phải ngủ bên trên một giấc. Bất quá ngày nghỉ đêm đi ngược lại không phải bởi vì phòng ngừa bị đại xà nhân phát hiện, lấy nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật cũng có thể làm đến chuyện, đại xà nhân không có lý do làm không được. Cho nên ban đêm hành quân để phòng chỉ là zombie, sau đó đại xà nhân nếu là đối trên mặt đất nhánh đại quân này thờ ơ, quân viện trinh liền có thể dễ dàng đến. Nếu như đại xà nhân không cho phép người địa cầu quy mô lớn xuất hiện, như vậy chi này quân viễn trinh liền không khả năng đến mục đích. Đây chính là triệt để đánh mất quyền chủ động hậu quả xấu, nhưng là không có cách, đại xà nhân thuộc về giảm chiều không gian đặc kích, không cứ như vậy làm cái khác còn có cái gì biện pháp. Căn cứ hiện có chỗ tránh nạn tình huống đến xem, đại xà nhân biết địa cầu nhân loại còn tại quy mô lớn tụ tập, nhưng là đại xà nhân cũng không có làm ra chủ động công kích, lớn như vậy quy mô nhân loại di chuyển hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đây là quân viễn trinh đi đường bộ một cái trọng yếu điều kiện tiên quyết. Cao Viễn bây giờ kỳ thật cũng không phải là rất mệt mỏi, nhưng là có nghỉ ngơi cơ hội, vậy thì phải nghỉ ngơi thật tốt, cho nên hắn trải rộng ra đệm chống ẩm, lấy ra túi ngủ, để Ngân Hà thật tốt ngủ một giấc. Lúc nghỉ ngơi có đại nội cao thủ ở một bên đề phòng, lại thêm bên ngoài còn có đặc chiến lữ chiến sĩ tại đề phòng, Cao Viễn bọn hắn hoàn toàn có thể yên tâm to gan đi ngủ, cái gì đều không cần quản. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng Cao Viễn bỗng nhiên nghe phụ trách thủ vệ công tác Lý Dương thấp giọng nói, có biến. Cao Viễn lập tức mở mắt, sau đó hắn phát hiện Lý Dương bọn hắn đều hết sức rất ngạc nhiên nhìn về phía chính mình. Nhưng là không một người nói chuyện, Triệu Cường làm hai thủ thế, Lý Dương bốn người bọn họ cũng không có cái gì đặc thù cử động. Chỉ là có biến mà thôi, chưa nói tới nguy cấp, lấy Triệu Cường những này đại nội cao thủ quen thuộc, bọn hắn tuyệt sẽ không bởi vì một điểm gió thổi cỏ lay liền ngạc nhiên, bởi vì bọn họ công tác tính chất quyết định bọn hắn dù cho thật là đối diện nguy cơ, cũng muốn lặng lẽ xử lý liền tốt, nếu như thực sự không được, cũng sẽ không giống trong phim hành động can qua lớn như vậy, giết người vô số. Cho nên nhìn qua Triệu Cường bọn hắn tựa hồ không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là hơi điều chỉnh một cái tư thế ngồi mà thôi. Đường cao tốc ở giữa có vành đai cách ly, mà Cao Viễn bọn hắn nghỉ ngơi vị trí tại con đường phía tây, đây là bởi vì phía tây là vùng núi, phía đông là đồi núi và bình nguyên khu vực, nông thôn càng nhiều, vì lý do an toàn, đề phòng bộ đội đi tại cao tốc phía bên phải cũng chính là phía đông vị trí, cứ hành quân đội ngũ thì đi ở bên trái cũng chính là phía tây nghịch hướng làn xe bên trên, như thế cho dù có lượng lớn zombie đánh tới, cũng có thể nắm giữ hơi nhiều chút phản ứng thời gian. Nhưng lần này báo động tựa hồ là theo phía tây chuyển đến. Rất nhanh, phụ trách đề phòng đặc chiến đội viên phát ra thanh âm, có người thấp giọng nói, dừng lại. Người nào? Nói chuyện mà không phải lặng yên không tiếng động trực tiếp giải quyết hết, vậy đã nói rõ đến là người mà không phải zombie, càng không phải là quy mô lớn zombie. Quân viện trinh đội ngũ trước sau có mấy chục cây số dài, xem như xếp thành một hàng dài, nếu có người theo trong đội ngũ ở giữa xuất hiện, cái kia trực tiếp liền sẽ cùng Cao Viễn bọn hắn nơi này tiếp xúc, cái này rất bình thường. Nhưng là cẩn thận đã trở thành bản năng, Triệu Cường lại là không chịu buông tha bất luận cái gì một tia khả nghi tình huống, cho dù có con kiến tới gần Ngân Hà, hắn cũng phải làm rõ ràng con kiến này là vô tình hay là cố ý. Ta đi xem một chút. Triệu Cường đứng lên, lặng yên không tiếng động hướng về phía tây đi đến, mà Cao Viễn cũng đứng lên, thấp giọng nói, ta cũng đi nhìn xem. Các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi đây là muốn đi đâu làm gì a? Phía trước có người nói chuyện, xem ra là để phòng bộ đội đã cùng người tới đáp lời, Cao Viễn còn không có nhìn thấy người, nhưng hắn hướng phía trước lại đi, tại táo vườn bờ ruộng phía dưới, đã thấy đến một người mặc màu xanh áo tròn đông, mang theo thôn tràng khăn đạo sĩ. Hai cây cầm thương đặc chiến đội viên ngăn cản cái đạo sĩ kia, hết sức hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một cái đạo sĩ. Mặc dù cái đạo sĩ kia trong tay trái cầm thanh trường kiếm, tay phải ôm một cái gậy trống, nhưng là dùng thương hướng về phía cái đạo sĩ kia hiển nhiên là không cần thiết chút nào, thế nhưng là ở thời điểm này, nơi này, gặp được một cái đạo sĩ, hai vị này chiến sĩ có chút không biết nên xử lý như thế nào. Triệu Cương đứng ở bờ ruộng bên trên, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn một chút, sau đó hắn nhảy xuống bờ ruộng, đi tới cái đạo sĩ kia trước mặt, trực tiếp ôm quyền nói, vị đạo trưởng này tốt, xin hỏi đạo trưởng xưng hô như thế nào, ở nơi nào tu tiên? Như thế nào đến nơi này đâu? Cao Viễn cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, cái này Triệu Cương không phải đã thấy nhiều a? Như thế nào tu tiên hai chữ đều xuất hiện? Ai biết đạo sĩ kia lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hướng về phía Triệu Cường ôm quyền chắp tay, nói: "Sư minh ngươi tốt, Vân đạo đạo hiệu Lý Thụ Tử, ngay tại phía tây sân thượng trên núi tu tiên, sáng sớm hôm nay nhìn xuống, như thế nào trên đường này có thật nhiều người đi ngang qua, ta cái này xuống tới nhìn xem nha." Đây là tại đối với ám hiệu. Triệu Cường cười cười, nói: "A, sân thượng trên núi có đạo còn sao?" Lý Thụ Tử liên tục gật đầu nói: "Có, nguyên lai không có, nhưng là kế thành một vị sư minh bỏ vốn tại sân thượng trên núi xây dựng Vương Mẫu Điện, cung phụng Vương Mẫu Nương Nương, bởi vì địa phương cổ xưa tương truyền, tòa này sân thượng dạ mà mộ tổ đến liền là Vương Mẫu Nương Nương đạo trưởng, trên núi có Vương Mẫu Nương Nương bản trang điểm, cho nên ngày này đài núi lại tên Vương Mẫu núi, bởi vì núi này bên trên sớm có cung phụng Vương Mẫu Nương Nương đạo quan, dân bản địa ước định mà thành, đem núi này gọi Vương Mẫu xem." Triệu Cương nhẹ gật đầu, sau đó hắn đột nhiên nói: "Cái kia Lý Thụ Tử đạo trưởng sư tổng người nào a?" Lý Thụ Tử cười nói: "Ta là tại võ đang học đạo, sư tổng Thanh Huyền Tử đạo trưởng, sư minh ngài cũng là người trong đạo môn." Triệu Cương cười cười, lắc đầu nói: "Không phải, ta không phải tín đồ, chỉ có thể coi là chịu đạo gia ảnh hưởng đi. Lý Thụ Tử đạo trưởng, ngài xuống núi tới là làm gì chứ?" Lý Thụ Tử thở nhẹ một cái, nói: "Đây không phải nhìn lấy thiên hạ đại loạn, chúng ta người tu đạo cũng không thể trơ mắt nhìn yêu tà bộc phát mà thờ ơ à, cái này nghĩ xuống núi nhìn xem có thể hay không ra phân lực. Ngài một mực chính mình đợi ở trên núi." "À, Đúng vậy à, đây không phải kế thành sư minh đem đạo quán giao phó cho ta trông nom nha. Núi này vốn là muốn khai phát du lịch khu, nhưng là cơ sở công trình còn không có xây xong, trên núi chỉ có một mình ta. Triệu Cương nhẹ gật đầu, sau đó hắn hướng về phía Lý Thụ Tử mỉm cười nói, được rồi ta đã biết, đạo trưởng, ngài hay là mời trở về đi, hoặc là ngài đi phụ cận chỗ tránh nạn, một người trùng quy là không tiện lắm. Lý Thụ Tử nhìn một chút Triệu Cường, bởi vì người khác đều là quân trang, nhưng Triệu Cường lại là xuyên qua thường phục, cho nên hắn cho rằng Triệu Cường nói là lời nói quản công được người. Ta nhìn các ngươi đều là do binh, vị sư minh này, các ngươi muốn làm gì đi? Ta có thể cực kỳ lâu chưa có xem trên đường này có người, ngài nhìn ta có thể làm gì, để cho ta cũng ra phân lực đi, để cho ta làm việc vặt cũng được à? Triệu Cường lắc đầu, nói, đạo trưởng, thật không có ý tứ, chúng ta có nhiệm vụ trọng yếu, không có cách nào mang lên ngài, ngài hay là mời trở về đi, hoặc là phụ cận tìm chỗ tránh nạn đi vào. Ân, ta hiểu tâm tình của ngài, cũng cảm ơn ngài lòng tốt, đáng tiếc chúng ta không tiện mang lên ngài, xin lỗi. Triệu Cường hướng về phía hai cái chiến sĩ gật đầu một cái, nói, đưa vị đạo trưởng này rời đi, chút lễ phép. Triệu Cường sau khi nói xong xoay người rời đi, hắn hướng về phía Cao Viễn vây xuống tay, ra hiệu Cao Viễn cũng đuổi theo. Cao Viễn đi theo Triệu Cường rời đi, chờ lấy đi ra một đoạn về sau, Cao Viễn nhịn không được nói, tu tiên đều đi ra, các ngươi tại đối với ám hiệu. Triệu Cường nhìn về phía Cao Viễn, nói, không, chỉ là nói dạy một chút thông thường dùng từ, rất nhiều người không hiểu rõ đạo giáo, kỳ thật bất kỳ một cái nào chân chính đạo sĩ, ngươi hỏi hắn là làm cái gì, hắn chỉ có thể trả lời chính mình là tu tiên, bởi vì tu tiên mới là tín ngưỡng của bọn họ à, bây giờ truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng đem tu tiên cái từ này làm dụng, nhưng là đối với một đạo nhân tới nói, tu tiên liền là bọn hắn duy nhất theo đuổi, ngươi muốn hỏi một cái vì lừa gạt tiền. Giả đạo sĩ, hắn khẳng định không nói chính mình là người tu tiên, không chừng toát ra lời gì đến đâu. Cao Viễn bừng tỉnh hiểu ra, nói, a, như thế a, vậy ngài đối với đạo giáo rất quen. Triệu Cương cười nói, chưa nói tới rất quen, nhưng vẫn là hiểu rõ một chút, vừa rồi mấy câu hỏi một cái, Lý Thụ Tử đúng là cái đạo sĩ, nếu như hắn là cái giả đạo sĩ, lại làm ra một bộ tế thế cứu nhân tư thái đến, vậy liền nên thật tốt tra một chút, bất quá nếu là cái đạo thật sĩ, mời người tự tiện rời đi là được. Cao Viễn hiếu kỳ nói, như thế a, vậy tại sao không cho hắn đi theo đâu? Triệu Cương cau mày nói, chúng ta muốn đi làm gì? Để một cái đạo sĩ đi theo, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cao Viễn nở nụ cười, nói, cũng là, ta chính là tùy tiện nói chuyện, ân, liền cảm thấy lúc này nhìn thấy đạo sĩ còn rất kỳ quái, rất thú vị. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 200, theo đôi Lý Thụ Tử xuất hiện chỉ là việc nhỏ xen giữa chừng, Cao Viễn thưởng thức lại kính nể Lý Thụ Tử loạn thế xuống núi cứu người tình cảm, nhưng là, Quân Viễn Trinh hiển nhiên không có Lý Thụ Tử vị trí. Nghỉ ngơi đến 3 giờ chiều đến chung, tổng chỉ huy Liễu Mộc Dương ra lệnh, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Một lần nữa cưỡi lên xe đạp, một lần nữa dọc theo đường cao tốc đi lên phía trước. Trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bên đường có vết máu, hoặc là tại trải qua một cái khu vực phục vụ thời điểm, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một điểm vết máu. Hiển nhiên đằng trước bộ đội cũng không phải là nhẹ nhõm không có chuyện gì làm, bọn hắn cần thường xuyên dọn dẹp một chút zombie, cam đoan đằng sau đại bộ đội không bị quấy rầy thông qua. Chờ đến ban đêm lại lần nữa lúc nghỉ ngơi, lại đi ra 70-80 km. Ngày thứ hai, đội ngũ đi tiếp hơn 100 km, sau đó rời đi Thái Hành Sơn cao tốc, chuyển lên một đầu bình thường càng thêm bận rộn lớn cao tốc. Thái Hành Sơn trên đường cao tốc cơ hồ không có cái gì vứt bỏ chiếc xe, nhưng là chuyển cao tốc về sau, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy bị ném bỏ ô tô, xe lớn xe nhỏ cũng có. Ngày thứ ba thời điểm, đội xe tốc độ tiến lên rõ ràng chậm lại, sau đó Cao Viễn bọn hắn mới phát hiện nguyên lai là gặp được lớn cái xe. Phía trước có xe gặp được tai nạn xe cộ, đem đằng sau toàn bộ xe đều chắn đến xích sao, mà lại khẩn cấp làn xe bên trên cũng bị xe nhỏ cho chắn đầy, Quân Viễn Trinh đội ngũ chỉ có thể ở trong khe hở xen kẽ mà qua, tốc độ tất nhiên sẽ giảm xuống không ít. Vì cái gì không theo đối với hướng làn xe đi, bởi vì đối với hướng làn xe cũng giống vậy, hai bên đều cho chắn đến xích sao. Tổng chỉ huy ra lệnh, mặc kệ kẹt xe khoảng cách dài bao nhiêu, nhất định phải thông qua được kẹt xe khu vực về sau mới có thể nghỉ ngơi. Kết quả đi lần này liền là cả ngày, bởi vì kẹt xe khoảng cách dài đến hơn 50 km. Theo Cao Viễn bọn hắn xuất phát địa điểm đến Quy Tuy, toàn bộ hành trình đi cao tốc khoảng cách là 580 km, dựa theo mỗi ngày 100 km tốc độ, cũng cần 6 ngày trái phải. Nếu như giảm mất thời gian nghỉ ngơi, vậy cũng phải cần 5 ngày, nhưng là lần này Viễn Trinh lộ trình dài đến hơn 10,000 km, hiển nhiên không cần cũng không thể gấp tại nhất thời, cho nên làm Cao Viễn bọn hắn cuối cùng đã tới Quy Tuy thành phố đệ nhất chỗ tránh nạn. Quy Tuy thành phố là Thần Châu Bắc Bộ trung tâm thành phố, phía bắc là Âm Sơn dãy núi Đại Thanh Sơn đoạn, đông tây nam đều là Bình Nguyên cùng Thảo Nguyên, mà Cao Viễn bọn hắn đi Quy Tuy đệ nhất chỗ tránh nạn, tại Quy Tuy phía bắc lệch đông vị trí. Quy Tuy thứ hai chỗ tránh nạn xây dựa lưng vào núi, cũng là dọc theo sông xây lên, hạ dạ thấm sông theo chỗ tránh nạn nơi đóng quân dẫn ra ngoài qua, có con sông này, chí ít nguồn nước có bảo hộ. Làm hơn 5000 người đội ngũ lần lượt tiến vào Quy Tuy nhất sở thời điểm, toàn bộ nhất sở sôi trào. Bởi vì tại cái này là người tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên xuất hiện một chi võ trang đầy đủ đội ngũ, ý vị này rất nhiều thứ. Có thành tựu xây dựng chế độ bộ đội xuất hiện, đã nói lên quốc gia này còn có trật tự, còn có hy vọng, Quy Tuy chỗ tránh nạn người sống sót quá lâu chưa thấy qua bất luận cái gì người ngoài, thời gian dài như vậy đến nay cũng không có càng nhiều người sống sót đi vào, đột nhiên nhiều người như vậy, ngoại trừ hưng phấn hay là hưng phấn. Hoan nên, mau mời vào. Đằng trước bộ đội đã tiến vào chỗ tránh nạn dàn xếp lại, thậm chí đều đã ăn xong bữa cơm, bây giờ đã bắt đầu nằm ngáy ho ho, mà Cao Viễn bọn hắn mới vừa vào đến. Quy Tuy chỗ tránh nạn cùng Thạch Môn nhị sở không giống, Thạch Môn Nhị Sở vị trí đại bình nguyên, bốn phía không che không cản, chỉ có thể vây lên lưới sắt, nhưng là quy tuy chỗ tránh nạn mặc dù cũng có lưới sắt, có thể chủ yếu vẫn là lấy tảng đá trồng xây tường vây làm chủ, mà lại quy tuy nhất sở xây ở trong hốc núi, nhưng hai bên trên đỉnh núi cũng tất cả đều cho vây quanh đi vào, rất nhiều điểm hỏa lực liền bố trí ở trên núi, theo phòng thủ góc độ tới nói có thể so sánh Thạch Môn Nhị Sở điều kiện tốt nhiều. Nhất là quy tuy chỗ tránh nạn đem tạ xe bọc thép tất cả đều trồng chất tại dãy miệng, Cao Viễn bọn hắn đi vào thời điểm, chỉ có thể theo tạ cùng xe bọc thép chạy ra khe hở ở giữa xuyên qua. Bất quá loại hỏa lực này bố trí phương thức xem xét liền cho người ta cảm giác an toàn. Tối thiểu có 400-500 người tại chỗ tránh nạn cổng chờ lấy nên đón quân viễn trình, một là có đầy đủ nhân viên đến phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, mà là cũng có thể có người có thể nên đón cũng an bài đến viễn trình các chiến sĩ. Liễu Mộc Dương đã đến, nhưng là hắn không có nghỉ ngơi, mà là tại cổng chờ lấy Ngân Hà theo Cao Viễn đến, vừa nhìn thấy Ngân Hà, Liễu Mộc Dương mới tính triệt để yên tâm. "Tiểu Cao, bên này." Liễu Mộc Dương vẫy xuống tay, sau đó hắn hướng về phía bên cạnh cùng đi sĩ quan thấp giọng nói vài câu, sau đó, mấy người tới, vây quanh Cao Viễn cùng Ngân Hà bắt đầu hướng căn tin đi đến. "Thủ trưởng, có thể ăn cơm đi, ta nhìn ngài mệt muốn chết rồi, hay là ăn cơm trước đi?" Một cái thượng tá nói với Liễu Mộc Dương một câu, Liễu Mộc Dương do dự một chút, hay là gật đầu một cái, nói, "Tốt, ta cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn." Liễu Mộc Dương khoảng 40 tuổi, hắn giống như người khác cơi xe đạp đi tới quy tuy chỗ tránh nạn, cho nên hắn bây giờ cũng là một mặt vẻ mệt mỏi. Tại hướng chỗ tránh nạn thời điểm ra đi, Liễu Mộc Dương hướng về phía Cao Viễn nói, "Thế nào, trên đường quen thuộc sao? Có thể kiên trì sao?" Hỏi lời này là Cao Viễn, trên thực tế hỏi lại là Ngân Hà, bởi vì Cao Viễn thể lực Liễu Mộc Dương rất rõ ràng, nhưng Ngân Hà có thể hay không tiếp tục kiên trì cũng liền khó mà nói. Dù sao đều đã 6 ngày thời gian trôi qua, mang theo khẩu phần lương thực cũng ăn không sai bị lắm, nếu như muốn nửa đường bỏ cuộc lời nói, lúc này cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Cao Viễn vẫn không trả lời, Ngân Hà lại tại vừa nói, "Ta rất tốt à, nơi này là quy tuy chỗ tránh nạn đúng không? Như vậy các ngươi đáp ứng ta đuổi cừu nướng, tay đem thịt, bồi, váng sữa cái gì có phải hay không có thể thực hiện rồi hả?" Vị kia thượng tá sửng sốt một chút, mà Liễu Mộc Dương tại thêm chút suy tư một lát sau, quay đầu hướng về phía vị kia chúng ta nói, "Có thể thỏa mãn sao?" "Có thể. Tại chúng ta chỗ này, thịt dê bao no." Tiến vào sĩ quan canteen, bên trong người ăn cơm không ít, cơ hồ tất cả đều là quân viễn trình, bất quá cũng không chỉ là sĩ quan, một cái tiểu đội liền là một bàn, tất cả đều tại hướng về phía đồ trên bàn mánh liệt ăn. Liên ăn 6 ngày lương khô, còn không cho nhóm lửa, lúc này có ngừng cơm nóng ăn quả thực là hạnh phúc tràn đầy. Triệu Cương chỉ là liếc mắt nhìn, căn bản không tiến vào, trực tiếp liền hướng về phía Liễu Mộc Dương nói, "Không được, không thể ở chỗ này." Liễu Mộc Dương nói thẳng, "Có địa phương an tĩnh sao?" "Có. Mời tới bên này." Tại trong một căn phòng hội nghị, trên bàn hội nghị bắt đầu bày ra mỹ thực, đùi cừu nướng cũng có, thế nhưng là vừa nấu đi ra tay đem thịt một mâm để lên bàn hội nghị. Còn có dê tạc canh. Ngân Hà căn bản không khách khí, nàng cầm lên liền ăn, nhưng chỉ là ăn một miếng, liền nhíu mày nói, "Phai nhạt." Buông xuống gặm một cái tay đem thịt, Ngân Hà dùng thìa uống một ngụm dê tạc canh, sau đó nàng nhíu mày nói, "Không dễ uống." Vị kia thượng tá hơi kinh ngạc, như thế nào một cái không có quân hàm to con tại một vị tướng quân cùng một đám sĩ quan cấp tá trước mặt, cứ như vậy không hiểu chuyện đâu. Nhưng Liễu Mộc Dương lại là mỉm cười nói, "Ngươi muốn nhúng lên cái này, đây là dã rau hẹ hoa, có cái này mới tốt ăn." Ngân Hà thử nữa một lần, sau đó nàng nhíu lông mày, nói, "Quả nhiên tốt hơn rất nhiều, bất quá vẫn là..." Lại ăn một ngụm, Ngân Hà thưởng thức một lát sau, nở nụ cười, nói, "À, không phải bình thường, là rất tốt." Lại ăn một ngụm, Ngân Hà thở dài, nói, "Đây là thịt dê. Ta yêu thịt dê, ta rất ưa thích, như vậy đùi cừu nướng ở đâu?" Cao Viễn mới lười nhác quản Ngân Hà, nàng còn phải thích hứng một cái thịt dê hương vị đây, về phần hắn, bây giờ sớm bắt đầu ăn quên cả trời đất. Đúng lúc này, ngoài cửa có tên lính kêu lên báo cáo đi vào, hướng về phía Liễu Mộc Dương nói, "Báo cáo thủ trưởng, người phía sau báo cáo nói bắt một cái đạo sĩ, theo chúng ta rất xa, bọn hắn thỉnh cầu chỉ thị làm như thế nào xử trí đạo sĩ này." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 201, Cửu Ngũ Chí Tôn lại là cái kia Lý Thụ Tử, nhưng Liễu Mộc Dương nhưng lại không biết, như vậy hết sức hiển nhiên là xử lý Lý Thụ Tử đặc chiến đội viên không có đem chuyện này báo cáo. Tại hành quân trên đường gặp được một cái người sống sót, chuyện như vậy bình thường không thể lại bình thường, Liễu Mộc Dương sẽ không cũng không thể đem loại chuyện nhỏ nhặt này đều hỏi đến. Nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước, một cái đạo sĩ tại quân viễn trinh phía sau cái mông theo hơn 500 km, 6 ngày thời gian, nếu là hắn không có chút mà lý do đặc biệt đều không thể nào nói nổi. Cho nên bây giờ Liễu Mộc Dương nhất định phải xem nhìn. "Các ngươi ăn cơm, ta đi xem một chút." Triệu Cường đứng lên, nói, "Ta cũng đi." Lúc ăn cơm Triệu Cường bọn hắn cũng đi theo ăn, bởi vì hắn nhất định phải làm được không để cho mình lộ ra rất đặc thù, cũng không thể để chính mình bảo hộ đối tượng cũng lộ ra rất đặc thù, cho nên Ngân Hà ăn cơm bọn hắn cũng ăn, chỉ có điều cái này phương pháp ăn có chút đặc thù mà thôi. Triệu Cường hai cánh tay đều không có làm bẩn, hắn đứng lên ngay cả tay đều không cần xoa. Ngân Hà ăn không ngẩng đầu, Cao Viễn lại là buông xuống trong tay dê sơn sườn, ngẩng đầu lên nói, "Ta cũng đi nhìn xem, ta đối với cái đạo sĩ kia thật cảm thấy hứng thú." Liễu Mộc Dương kinh ngạc nói, "Các ngươi gặp qua?" "Gặp qua, hắn liền là trực tiếp tìm tới chúng ta nghỉ ngơi địa phương, ta muốn đi xem đạo sĩ kia đến cùng muốn làm gì à?" Liễu Mộc Dương nhíu mày, nói, "Trực tiếp tìm được các ngươi nghỉ ngơi địa phương." "A, đó là phải hảo hảo làm rõ ràng. Gặp lại Lý Thụ Tử thời điểm, hắn là bị hai cái đặc chiến đội viên mang theo đưa tới." Thạch Môn đã là mùa xuân, nhiệt độ không khí đã rất cao, nhưng tuy nơi này nhưng vẫn là rất lạnh, mặc một bộ áo choàng đông Lý Thụ Tử cóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai một tay cắm ở trong tay áo, một mực ở trên mặt đất dậm chân. Chuyện gì xảy ra? Báo cáo thủ trưởng, chúng ta sau khi phát hiện mặt có người đi theo, liền lưu lại hai người xem xét một chút là chuyện gì xảy ra, sau đó liền phát hiện hắn cưỡi một cái xe đạp theo ở phía sau, hỏi hắn muốn làm gì cũng không nói. Liễu Mộc Dương muốn nói chuyện, nhưng Triệu Cường lại là làm thủ thế, sau đó hắn đi đến Lý Thụ Tử trước người, mỉm cười nói, Lý Thụ Tử đạo trưởng, ngươi tốt. Triệu Cường chắp tay, Lý Thụ Tử vội vàng nắm tay từ trong tay áo đem ra chắp tay nói, sư minh ngươi tốt, ở nơi này lại gặp mặt, có thể cho một chút ăn sao? Đói chết, thật đói chết. Triệu Cường vẫn là mỉm cười nói, nơi này đã là chỗ tránh nạn, chúng ta chỗ tránh nạn vô điều kiện thu lưu mỗi một cái người sống sót, ngươi cùng đến nơi này, đó là đương nhiên, có cơm ăn, chỉ là nói dài, ngươi tại sao phải đi theo chúng ta đây? Lý Thụ Tử cười cười, nói, ta không phải ánh sáng vì kiếm miếng cơm ăn, ta đây không phải nghĩ ra phân lực nha. Triệu Cường biểu lộ không thay đổi, chỉ là mỉm cười nói, đạo trưởng, hay là nói thật tốt, bằng không, ta thì khó rồi à. Lý Thụ Tử do dự, hắn không biết thân phận của Triệu Cường, thế nhưng là Triệu Cường cứ như vậy cười cùng hắn nói chuyện, lại làm cho hắn có loại rất nguy hiểm cảm giác. Cuối cùng, Lý Thụ Tử thấp giọng nói, ta nói thiên cơ bất khả lộ các ngươi tin hay không? Triệu Cường lắc đầu nói, không tin, hoặc là tiết lộ thiên cơ, hoặc là... Ha ha! Lý Thụ Tử khẽ thở dài, nói, được thôi, ta đây liền nói một chút, ngày nào sáng sớm đi, ta nhập định về sau bước một quẻ, cái này quẻ tượng đã nói lớn lợi phương đông, lại dùng hoa mai dịch số như thế đấy, à, kỳ quái, lại là chấn là sấm chạch gió lớn quá quẻ, ta trăm mối vẫn không có cách giải, cái này thiên thai giáng lâm, nhân gian yêu ma bộc phát, tại sao có thể có loại này đại hưng đại biến chi vào đây, ta suy nghĩ một chút không đúng, nếu mức này, lại có đại biến đây không phải là xong. Đời, có thể quẻ tượng như thế nào biểu hiện là đại cắt đại lợi đâu. Liễu Mộc Dương cao mày nói, nói tiếng người. Lý Thụ Tử sửng sốt một chút, nói, ta nói như thế nào không phải tiếng người. Liễu Mộc Dương vừa muốn nói chuyện, Triệu Cường lại là mỉm cười ra hiệu Liễu Mộc Dương không nên gấp gáp, sau đó hắn thấp giọng nói, ngươi nói tiếp. Lý Thụ Tử tinh thần tỉnh táo, nói, ta liền cảm thấy chuyện này không đúng, sau đó ta đi ra ngoài như thế xem xét. A, vậy mà trên đường cao tốc có người. Ta đây coi như rõ ràng, nguyên lai a, là thật sự có biến hóa chi tượng a. Triệu Cường cười nói, ngươi cái nào núi cách cao tốc đường thẳng khoảng cách cũng phải có hơn 20 km a. Ngươi có thể nhìn thấy. Lý Thụ Tử bén lên áo choàng đông, từ trong ngực móc ra một cái kính viễn vọng, nói, trên núi trong lúc rảnh rỗi cũng thường xuyên nhìn xuống nhìn nha. Một cái rất khéo léo 8 lần kính viễn vọng, thường xuyên dùng để xem chim, hơn nữa còn là nhập khẩu đồ tốt. Lý Thụ Tử cười nói, sư minh lưu lại, tặng cho ta. Cao Viễn nhịn không được nói, ngươi có mấy cái sư minh a? Triệu Cường có chút im lặng, hắn nhìn một chút Cao Viễn, nói, không thể nói quản ai cũng kêu sư minh, bọn hắn đem những cái kia lớn tuổi tín đồ, hoặc là bỏ vốn xây xem phú hào cũng xưng là sư minh, đương nhiên không tin nói liền khẳng định không gọi sư minh. Lý Thụ Tử gật đầu nói, đúng đúng, không sai, ta nói liền là bỏ vốn xây dựng đạo quán sư minh. Triệu Cường tiếp tục nói, vậy ngươi cứ như vậy hướng về phía chúng ta đi. À, đương nhiên, ta thẳng đến phương đông, tuyệt không quay hướng, liền hướng đường cao tốc đi qua, sau đó liền gặp được các ngươi nhà. Vậy tại sao lại theo tới đâu? Lý Thụ Tử thở dài, nói, ai, ta là bị người quên trở về, nhưng là đây, chờ các ngươi đi ta lại tính một quẻ, cái này tính toán cũng không sao, lại là gặp quý nhân quẻ tượng, mà lại cái này một quẻ có thể gây gớm, lại là kiểu ngũ trí tốt quẻ, cái gọi là phi long mỗi ngày, lợi thấy đại nhân, bên trên chỉ vậy. Chính là bị ở ngay đức, ta cảm thấy cũng không thể bỏ lỡ bực này quý nhân, ta đây đương nhiên phải đi theo. Liễu Mộc Dương sửng sốt một chút, sau đó hắn lại nhìn Lý Thụ Tử liền nhíu mày, một mặt suy nghĩ sâu xa hình. Triệu Cường lại như cũng là mặt không đổi sắc, nói, kiểu ngũ trí tốt quẻ, ha ha, rất thú vị, ngươi nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ. Lý Thụ Tử biến sắc, nói, này làm sao có thể là thấy người sang bắt quàng làm họ. Sư Minh lời nói này coi như xem thường người, ta chỉ là nghĩ hết một phần chính mình sức mọn, tất nhiên ta phát hiện chi đội ngũ này là có hy vọng, ta đây đương nhiên muốn đi theo. Cao Viễn lúc này trong lòng hết sức phục, hắn bắt đầu cảm thấy đạo gia thật sự có nơi thần kỳ. Nhưng Triệu Cường như cũng không vì chỗ động, hắn cười cười, nói, như vậy đi, ngươi lại cho ta lên một quẻ, tính toán chuẩn đây, ta liền mời ngươi đi vào ăn thịt dê, uống canh dê, tính toán không được đây, cũng không đuổi ngươi đi, ngươi liền trung thực lưu tại chỗ tránh nạn tốt. Tốt, tính là gì? Lý Thụ Tử lộ ra rất có lòng tin, Triệu Cường suy nghĩ một chút, nói, ngươi liền tính toán chúng ta chuyến này muốn đi chỗ nào đi. Lý Thụ Tử theo trong túi móc ra 3 cái đồng tiền, đặt ở trong tay lắc lắc, sau đó hướng trên trời quăng ra, chờ đồng tiền sau khi rơi xuống đất, hắn liếc mắt nhìn, nói, à, vậy mà lại là quẻ càn. Triệu Cường mỉm cười nói, ngài là như thế nào giải quẻ? Càn là trời, chẳng lẽ lại chúng ta nghĩ đến bầu trời? Đừng nóng đội, ta đây là kết hợp hoa mai dịch số, nhìn các ngươi đi Tây Bắc, đó chính là... Triệu Cường trên mặt nổi lên một tia trào phúng nụ cười, Lý Thụ Tử lập tức nói, đúng rồi, là trước đi Tây Bắc, sau đó lại hướng Đông Nam, ngươi nhìn, ta cùng các ngươi gặp phải đến nơi rồi, nơi này là không phải đi Tây Bắc. Như vậy tiếp xuống các ngươi liền nên hướng Đông Nam, không sai, các ngươi muốn hướng phía Đông Nam. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 202, hai đầu không chặn nổi Cao Viễn cũng không có trông thấy Triệu Cường biểu lộ nhỏ, cho nên hắn chỉ coi là Lý Thụ Tử tính toán 10 phần sai, sai không hợp thói thường. Mặc dù sai không hợp thói thường, có thể Triệu Cường giờ phút này lại là lộ ra hết sức kinh ngạc, hắn lớn tiếng nói, à, vậy mà, ngươi tiếp lấy cũng được a. Lý Thụ Tử nhặt lên 3 cái đồng tiền, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng nói, một chuyện một quẻ, một quẻ một chuyện, sư minh, tính toán có thể chuẩn. Triệu Cường không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là nghĩ sâu xa rất lâu sau đó, đột nhiên nói, thỉnh đạo trưởng lại tính một quẻ. Lý Thụ Tử có chút không quá tình nguyện, nhưng là hắn nhìn một chút Triệu Cường, nhìn lại một chút bên cạnh ăn mặc đồ rằng gì, nhưng như cũng bị một đám ăn mặc sĩ quan đầu phục vây vào giữa liêu mục giường, quyết định hay là lại nổi lên một quẻ đi. Tính là gì? Đo cắt hung, tính toán chúng ta một chuyến này là may mắn là hung tốt. Lý Thụ Tử mừng rỡ, nói, cái này ta sợ chứng nhất, chờ một lát. Lần nữa đem ba cái đồng tiền ném xuống đất, Lý Thụ Tử túi người xem xét, lập tức cho mày, lớn tiếng nói, ai nha, cái này không đúng. A, a a a, còn tốt, ân hẳn là như thế. Triệu Cương một mặt ân cần nói, đạo trưởng, thỉnh cho giải thích một chút là cái gì quẻ tượng a. Lý Thụ Tử thở dài, nói, cái này quẻ tượng mới nhìn không được tốt, là điểm đại hùng, nhưng là đâu nhưng có thể gặp dự hóa lành, cho nên sư huynh không cần lo lắng quá mức, sau cùng cái này. Ân, vẫn rất tốt, rất tốt. Nói là rất tốt, nhưng Lý Thụ Tử vẻ lo lắng lại là hoàn toàn không che giấu được, hoặc là nói hắn không muốn che giấu. Cao Viễn nhìn đều choáng, Triệu Cường lại là cao mày, nói, đạo trưởng cho giải thích cặn kẽ một cái, tốt nhất có thể chỉ điểm một chút như thế nào su cắt tị hung, chúng ta lần này tới là có trọng đại quân sự nhiệm vụ, đạo trưởng, ngươi nhưng phải thật tốt giúp chúng ta tính một chút à. Lý Thụ Tử sắc mặt cứng đờ, hắn suy tư một lúc lâu, mới thấp giọng nói, cái này, có phải hay không muốn tiền? À, bây giờ tiền vô dụng, vậy ngươi muốn cái gì cứ việc nói, chúng ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Không phải không phải không phải, cũng không phải muốn tiền, liền là cái này. Vậy ngài muốn cái gì đâu? Lý Thụ Tử ho nhẹ hai tiếng, nói, ừm, quẻ tượng đã nói đây, các ngươi nên đi tây trước quấn thoáng cái, sau đó gậy hướng nam, lại hướng đông nam, như thế có lẽ có thể tránh thoát nguy cơ, chính là, ai nha? Về thời gian sẽ đến không kịp a. Triệu Cương hay là một bộ dáng rất lo lắng, Lý Thụ Tử gãi đầu một cái, sau đó hắn đỗng nhiên cực kỳ hề và nói, ta biên không nổi nữa, sư minh, cái gì trước hung về sau may mắn gặp dự hóa lành, cái gì đều là ta biên, các ngươi có đại sự muốn làm, sao có thể tin tưởng người khác tùy tiện tính một quẻ đây, ta muốn nói với ngươi cái gì đi trước phía tây, lại đến phía đông, đây không phải là chậm trễ chuyện nha. Đạo trưởng, ngươi cái này hai đầu chắn bản lãnh không được a. Lý Thụ Tử vẻ mặt đau khổ nói, cũng không phải không được, là không thể à, ta muốn nói hiệu nói vượt làm trễ mãi các ngươi chính sự làm sao bây giờ. Triệu Cương cười cười, nói, được thôi, xem ở ngươi không có nói hiệu nói vượt phần bên trên, tính ngươi quả, còn có à, ngươi cái này quẻ tượng gọi thủy lôi tích chữ quẻ, vạn vật bắt đầu sinh, tràn ngập gian nan hiểm trở, nhưng mà thuận lúc ứng vận, nhất định vui vẻ phồn vinh. Lý Thụ Tử cười khổ nói, ta biết ta, cho nên ta nói trước hung về sau may mắn nha. Còn tới? Không tới không tới, sư minh, ngươi là cao nhân a. Lý Thụ Tử giơ ngón tay cái lên, Triệu Cường cười cười, nói, hiểu sơ mà thôi. Sau khi nói xong, Triệu Cường hướng về phía Liễu Mộc Dương nói, nơi này không có ta chuyện gì, ngài nhìn xem xử lý đi, hắn không có vấn đề, liền là một cái bình thường đạo sĩ, có lẽ có một chút ái quốc yêu dân nghĩ thầm làm chút mà hiện thực, cứ như vậy. Triệu Cường quay người muốn đi, Cao Viễn nhìn một màn cho hay, kỳ thật hắn còn muốn nhìn xem Liễu Mộc Dương xử lý như thế nào Lý Thụ Tử, thế nhưng là hắn càng muốn hỏi hơn hỏi Triệu Cường đây coi là như thế nào một cấp chuyện. Triệu, lão đại, ngươi nói nghe một chút đây đều là chuyện gì xảy ra thôi. Triệu Cường cười cười, nói, a, không có việc gì a, ngươi không phải đều nhìn đó sao? Ngươi như thế nào phán đoán Lý Thụ Tử không có vấn đề? Biểu lộ nhỏ, động tác, lời nói cử chỉ, nó phù hợp một cái đạo sĩ toàn bộ, sau đó thì sao? Hắn cũng không có ý đồ xấu. Ngươi không sợ hắn ẩn nút tốt? Triệu Cương cười cười, hết sức khiêm tốn nói, trong mắt ta, không cần cực hình. Lời này chợt vừa nghe không quá hòa hợp a, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại liền rõ ràng Triệu Cường đây là nói trong mắt hắn liền không cần động cái gì cực hình, muốn biết cái gì một hỏi một đáp cũng đã biết. Ân, nhìn xem khiêm tốn, kỳ thực là tự tin tới cực điểm a. Cao Viễn nghĩ gọi Triệu ca, có chút không dám, nghĩ gọi tên lại không dám, sau cùng hắn quyết định đem tìm lão đại xem như Triệu Cường cố định xưng hô. Triệu lão đại, những cái kia quẻ tượng. À, nói vậy, nhớ kỹ, sáu hào bắt quái, hoa mai dịch số, 64 quẻ, căn bản cũng không có cái gì đại cắt đại lợi tốt nhất ký, cũng không có cái gì đại hung đại ác hạ hạ ký, sở hữu quẻ tượng đều là các hung khó dò, hoặc là nói hung bên trong mang may mắn bên trong mang hung, chỉ nhìn giải quẻ người nói thế nào, hắn muốn theo ngươi nói là được may mắn quẻ, nghịch ngươi nói là được hung quẻ, cái kia Lý Thụ Tử coi như trung thực, biết không dám nói lung tung chậm trễ chuyện, cũng liền tha. Hắn một lần, nếu không thì cái gì? Triệu Cương nhìn Cao Viễn liếc mắt, lắc đầu nói, không có gì. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, Triệu lão đại, ngươi rất hiểu đạo gia những vật kia a. Hiểu sơ, chỉ là hiểu sơ mà thôi. Ta nhìn cũng không chỉ hiểu sơ đi, ngươi xem xét quẻ tượng há mồm liền tới, căn bản không cần lật sách, khẳng định là lương chín. Triệu Cương nhịn không được cười nói, đây coi là cái gì à, nhìn xem nhớ kỹ, rõ ràng chuyện gì xảy ra cũng liền được chứ sao. Cao Viễn do dự một chút, nói, vậy chúng ta mang lên Lý Thụ Tử sao? Dẫn hắn làm gì? Liền vì xem bói. Ngươi muốn xem bói ta cho ngươi tỉnh à, hoặc là tìm Lý Dương bọn hắn cũng được, chúng ta mỗi người đều có thể cho ngươi tính toán rõ ràng. Ách, vẫn là quên đi. Lý Thụ Tử tính năng nhân dị sĩ sao? Vốn là Cao Viễn bị hù dọa, hắn cảm thấy Lý Thụ Tử khẳng định tính người tài ba, nhưng là để Triệu Cường tiểu nói này, hắn lại cảm thấy Lý Thụ Tử liền là cái lừa gạt, không, cũng không tính lừa đảo, nhưng khẳng định thuộc về không có bản lĩnh gì. Triệu Cường nhìn xem Cao Viễn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nói, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ trưng thu cái binh. Triệu Cường cao mày nói, tiểu Cao à, ngươi muốn làm gì ta sẽ không ngăn cản, chuyện như vậy cũng không cần thiết ngăn cản, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi, chúng ta trong đội ngũ, không thích hợp có cái đạo sĩ xuất hiện. Cao Viễn liên tục gật đầu, nói, ta hiểu, ta biết, bất quá ta liền là cảm thấy có thể tại loại này đại hai đại nạn thời điểm, còn muốn cứu quốc cứu dân người, đừng để ý tới hắn là đạo sĩ hay là người nào, rất khó khăn đến, ngươi cảm thấy đây, ai, Triệu lão đại, các ngươi là quân đội hệ thống bên trong người sao? Không phải đâu. Nếu không phải là lời nói, suy tính một chút chúng ta. Triệu Cường lắc đầu, mỉm cười nói, không có ý tứ, để ngươi thất vọng, chúng ta thật đúng là bộ đội hệ thống người, mà lại à, hay là loại kia vừa tiến đến vĩnh viễn sẽ không đi ra ngoài cái chủng loại kia, ta biết ngươi muốn nói gì, được rồi, miễn mở tôn miệng đi. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn trầm lặng nói, Trưng Thu cái binh làm sao lại cái này khó đầu chuyện được đăng bởi hỉ không ba dịu của Tang Thu Vẹn VN chương 203, chính mình phụ trách ngân hà còn tại ăn, quyết định hóa bi phẫn vì thèm ăn, Cao Viễn cũng chính thức ăn cơm. Liên tiếp mấy ngày nay gặm lương khô, cũng chưa từng ăn một hồi đứng đắn nóng hồi cơm, bây giờ lần ăn này nóng hầm hập thơm ngào ngạt tay bắt thịt, Cao Viễn mới có thể cảm nhận được còn sống niềm vui thú. Cái này thịt dê ăn thật ngon a, không giống như là thịt đông. Dĩ nhiên không phải thịt đông, đây là sống dê hiện làm thịt hiện ăn, chúng ta thực phẩm phụ trong kho đông lạnh mấy ngàn tấn dự trữ thịt, bất quá biết các ngươi ăn không đến thịt tươi, liền chuẩn bị cho các ngươi sống dê nhà, lần này có 300 con dê, ngày mai còn có thể lại đến 500 con đi, các ngươi yên tâm, ở chỗ này đợi mấy ngày đều để các ngươi ăn thịt tươi. Cùng đi ăn cơm sĩ quan vui vẻ nở nụ cười, nói câu để Cao Viễn rất khiếp sợ lời nói. Cái gì? Sống dê? Các ngươi ở đâu ra sống dê? Quân quan hay là vui vẻ nói, chúng ta chỗ này hoang vắng, trong không khí virus vô cùng ít ỏi, vì tuy khu vực thành thị tổn thất rất lớn, nhưng là chu vi dân chăn nuôi cơ bản không có tổn thất quá lớn, cho nên cái này nuôi quần cũng không có gì tổn thất, biết các ngươi muốn tới, chúng ta cố ý dùng lương thực theo nơi chăn nuôi đổi sống dê, sẽ chờ các ngươi đến đâu. Virus có thể trải qua không khí truyền bá, nhưng không phải tràn ngập tại toàn cầu sở hữu địa phương, người ở dày đặc địa phương đại xà nhân sẽ trọng điểm đưa lên virus, đến nơi giống nơi chăn nuôi loại này hoang vắng địa phương, vậy dĩ nhiên sẽ không cố ý đưa lên virus. Vậy các ngươi chỗ này tình huống tốt hơn nhiều a? Đúng vậy à, tốt lắm rồi, nhưng trong thành thị tình huống hay là rất tồi tệ, thường trú nhân khẩu hơn 3 triệu người, đoán chừng hơn phân nửa ở lại bên trong đi. Nói chuyện sĩ quan là cái thiếu tá, hắn một mặt cảm khái lắc đầu, sau đó hắn khoát tay nói, không nói những này, các ngươi ăn, các ngươi ăn. Bây giờ Ngân Hà đã ăn xong, nàng ngay tại hài lòng tạo răng, sau đó nàng nết lên chân bắt chéo, nói, có phổ nhị sao? Đến chen trải nho nhỏ chuyện. Cao Viễn nhíu mày, nói, ngươi hình tượng này học với ai? TVA, như thế mới giàu có sinh hoạt khí tức, trợ búa khí tức, nhưng không phù hợp hình tượng của ngươi, đem chân bung ra, xỉa răng thời điểm che miệng, tốt như vậy không học quang học một chút tối hư tật xấu. Như thế không tốt. Không phải là không tốt, là thiếu lễ độ. Cao Viễn cùng Ngân Hà ngắn gọn đối thoại về sau, Cao Viễn cầm lên một miếng thịt, hai ba lần ăn sạch sẽ, mà Ngân Hà thì là buông xuống chân bắt chéo, nói, Cao Viễn, ngươi ăn ít một chút, bọn hắn nói chờ một lúc đùi cừu nướng liền tốt, ngươi có thể lại ăn mấy đầu đùi cừu nướng. Biết, ta ăn ít một chút. Cao Viễn nói ăn ít một chút, nhưng tay đem thịt lại là một khối tiếp một khối bỏ vào trong miệng. Lại đến một chút mà rau hẹ hoa, cái kia, dê cái cổ ăn ngon, lại đến một chút mà thôi. Người khác nhìn đều tròn váng. Cao Viễn bên này mà xinh xinh mau ăn một con dê, nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không có muốn im miệng ý tứ. Quá tham ăn cũng rất đáng sợ. Cùng đi sĩ quan đứng lên, nhìn xem Cao Viễn một mặt kinh ngạc nói, ngươi gọi Cao Viễn? À, vậy ngươi nhận biết một cái gọi Tiểu Vũ sao? Sĩ quan ánh mắt một mực tại Ngân Hà trên người nghiêng mắt nhìn, Cao Viễn cười nói, nhận biết ta. Vậy ngươi liền là cái đó Cao Viễn? Loa phóng thanh bên trong cái kia. Ừm, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nói chính là ta. Ai nha? Ai nha nha nha, ngươi chính là cái kia Cao Viễn. Nàng liền là Tiểu Vũ thôi, ai nha nha. Không nghĩ tới à, các ngươi vậy mà đến rồi chúng ta chỗ này, ai nha nha. Sĩ quan một bộ kích động tới cực điểm bộ dáng, hắn đứng ở Cao Viễn trước người, muốn cùng Cao Viễn nắm cái tay, nhưng nhìn hắn tràn đầy dầu hai cánh tay, cuối cùng lại là không có nắm tay, mà là gấp giọng nói, ta chỗ này, chúng ta chỗ này còn có thể. Ta ngẫm lại, có. Ngươi đợi lát nữa, ta cho ngươi thêm cái món ăn. Sĩ quan quay người muốn đi, nhưng lúc này, cổng phía trên đèn đỏ đống nhiên sáng, tựa như đèn báo hiệu, lóe lên, còn kèm theo trầm thấp tiếng ô ô thanh âm cũng không lớn, nhưng tuyệt đối đủ để đem trong ngủ mê người thức tỉnh, chỉ là thanh âm kéo dài thời gian cũng không dài, liền chỉ còn lại có đèn đỏ lấp lóe. Triệu Cương thấp giọng đội la lên, thế nào? Quy tuy khu vực thành thị zombie dị thường. Không được. Vừa nói phải thêm cái món ăn, sĩ quan hướng về phía Triệu Cương nói, các ngươi lưu tại nơi này, có người mang các ngươi đi khu vực an toàn. Sĩ quan mở cửa liền chạy đi ra ngoài, mà 8 cái đại nội cao thủ cùng một chỗ đứng lên, 2 cái ngăn ở cổng, 6 cái chạm tại Cao Viễn cùng Ngân Hà trước người. Có chút loạn. Quy tuy nhất sở sĩ quan một người cũng không còn, muốn hỏi tình huống cũng không có người hỏi. Triệu Cương gấp giọng nói, không thể ở chỗ này chờ, ta đi tìm người, tăng cường đề phòng. Triệu Cương mở cửa, đúng lúc này, một tiếng thê lương mà kéo dài phòng không cảnh báo đống nhiên nhớ tới. Vốn nên nghiêm ngặt khống chế tạm âm chỗ tránh nạn, lúc này chủ động vang lên thanh âm cực lớn phòng không cảnh báo, vậy cũng chỉ có thể mang ý nghĩa một sự kiện, có địch bức kích. Triệu Cương ra phòng, hắn tại hướng bầu trời nhìn quanh. Thạch Môn nhị sở chiến tích cũng đã thông chi mỗi một cái chỗ tránh nạn, đối với đại xà nhân chiến pháp, tất cả chỗ tránh nạn cũng hẳn là có tương ứng chuẩn bị. Mặc dù chỉ có một lần kinh nghiệm, nhưng là kinh nghiệm liền là kinh nghiệm. Không chung không có gì thường, nhưng vào lúc này, Thạch Lỗi mang người chạy như điên mà tới, cùng hắn cùng một chỗ còn có Quy Tuy nhất sở người. Thạch Lỗi dẫn đầu đặc chiến đội duy nhất nhiệm vụ liền là bảo hộ Cao Viễn cùng Ngân Hà, bọn hắn ngay tại sát vách canteen, bây giờ có cảnh báo, trước tiên liền có thể chạy đến. Theo Thạch Lỗi cùng một chỗ là Quy Tuy Nhất Sở người đứng thứ hai. Đi theo ta. Bây giờ cũng không đoái hoài tới nói cái gì nhiều lời, Quy Tuy Nhất Sở chỉ huy phó cũng là thượng tá, hắn vội vã nói, ta mang các ngươi tiến vào dưới mặt đất phòng tránh nạn, chỗ nào an toàn hơn. Triệu Cương bắt lại chỉ huy phó cánh tay, thấp giọng nói, dưới mặt đất phòng tránh nạn có lối đi bí mật sao?
Không có, chỉ là tại trong vách núi đào một chút hang, nhưng khẳng định so nơi này an toàn.
Triệu Cương trầm giọng nói, không được, không có đường hầm chạy trốn phòng tránh nạn không thể vào, chúng ta lực cơ động kinh người, nếu như phòng tuyến bị phá, chúng ta sẽ hướng vùng núi bên trong trốn. Không có giải thích hỏi cái gì, nói chỉ là muốn làm thế nào. Sau đó Triệu Cường hướng về phía Cao Viễn nói, chuẩn bị sẵn sàng, một khi thế cuộc mất khống chế, mang lên ngân hà cứ trốn, ngươi nhất định sẽ mang nàng trở lại căn cứ, trừ cái đó ra cái gì cũng không cần quản, ta lặp lại một lần nữa, các ngươi cái gì cũng không cần quản.
Hiểu chưa?
Trở lại ta, hiểu chưa?
Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, rõ ràng.
Triệu Cường quay người hướng về phía chỉ huy phó nói, chúng ta nơi này không cần các ngươi quản, bây giờ nói cho ta tình huống như thế nào. Giám sát khu vực thành thị tuyến đầu trạm gác trở lại cảnh báo, vệ tinh người dưới phi thuyền xuống đến Quy Tuy khu vực thành thị trên không. Do bí lượng lớn dị thường tập kết, hướng bên này đến rồi.
Triệu Cương chỉ tay bầu trời, vội la lên, như vậy người ngoài hành tinh nhất định sẽ trực tiếp tại chỗ tránh nạn nơi đóng quân phóng thích thú bọc thép, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?
Làm xong, tiếp vào sau khi thông báo chúng ta liền điều chỉnh nơi đóng quân hỏa lực bố trí.
Rất tốt, ta không có vấn đề, an toàn của chúng ta chính mình phụ trách.
Chỉ huy phó nhìn một chút Cao Viễn, nhìn một chút Ngân Hà, sau đó hắn thấp giọng nói, chỉ cần chúng ta còn chưa chết sạch, do bị liền đến không được chỗ này.
Ta đi chỉ huy chiến đấu.
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 204, lôi khu không thể nói là cảm giác gì, nhưng cảm giác tuyệt vọng mười phần. Đại xà nhân không phải không phát hiện được mặt đất bên trên quân viễn trình, cũng không phải đối với quân viễn trình bỏ mặc không quan tâm, bọn hắn chỉ là đang chờ một cái địa điểm thích hợp thời gian, sau đó mới có thể phát động công kích. Một chút không có khả năng quên mất ký ức, ngẫm lại Thạch Môn Nhị Sở bị phá lúc tình cảnh bi thảm, ngẫm lại Vương Hổ làm một lữ trưởng, nhưng chỉ có thể cầm súng đem zombie dẫn ra bất đắc dĩ, Cao Viễn không khỏi khủng hoảng. Đại xà nhân rõ ràng có thể ở trên đường liền đem chúng ta chi này quân viễn trinh toàn bộ tiêu diệt, nhưng là bọn hắn không nhúc đích, chờ chúng ta đến rồi Quy Tuy chỗ tránh nạn, bọn hắn mới bỗng nhiên phát động công kích, vì cái gì, đây là vì cái gì? Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, rất đơn giản, đại xà nhân tại thí nghiệm, bọn hắn đang tìm kiếm tiêu diệt nhân loại hiệu quả biện pháp, nhanh chóng mà lại hiệu quả biện pháp.
Thí nghiệm.
Ngân Hà rất bình tĩnh nói, ngươi đang tìm kiếm triệt để tiêu diệt một cái giống loài phương pháp, mà cái này giống loài so với ngươi tưởng tượng cứng cỏi, bây giờ ngươi thấy được cái này giống loài quy mô lớn di chuyển, như vậy ngươi là đem chi này di chuyển đội ngũ toàn bộ tiêu diệt, hay là xem như hàng mẫu tiến hành nghiên cứu, cái này quyết định bởi tại nhà nghiên cứu lựa chọn. Nói trắng ra hay là người là giao tớt, ta là thịt cá, đại xà nhân cao cao tại thượng, bọn hắn bây giờ làm hết thảy đều chỉ là nghiên cứu, mà không phải triệt để tiêu diệt nhìn thấy toàn bộ nhân loại. Trên địa cầu còn có rất nhiều cỡ lớn nhân loại căn cứ, nếu như đại xà nhân dự định tự mình hạ tràng, như vậy bọn hắn đã sớm có thể, nhưng là đại xà nhân không có. Bọn hắn còn có mấy trăm năm thời gian đến nghiên cứu như thế nào càng hiệu suất cao hơn dẫn đầu đem nhân loại diệt tuyệt. Nhưng Cao Viễn chỉ muốn biết có phải hay không Ngân Hà chỗ đến, liền sẽ dẫn tới đại xà nhân công kích. Ngươi đến Thạch Môn Nhị Sở, Thạch Môn Nhị Sở gặp được tập kích, bây giờ ngươi đến nơi này, đại xà nhân lập tức lại tới, ta đang nghĩ, có phải hay không là ngươi đưa tới đại xà nhân.
Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải chỉ trích ngươi, ta chỉ là nghĩ làm rõ ràng ở trong đó liên hệ.
Lời này cũng liền Cao Viễn có thể nói, mà Cao Viễn vấn đề cũng là Triệu Cường chờ rất nhiều người vấn đề. Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, không, lần thứ nhất tại Thạch Môn Nhị Sở, hẳn là đại xà nhân phát hiện tung tích của ta, cho nên đối với Thạch Môn Nhị Sở phát động công kích, nhưng là lần này không có khả năng, bởi vì ta không có bất kỳ cái gì đặc thù để đại xà nhân phát hiện, cho nên ta cho rằng giải thích duy nhất là đại xà nhân phát hiện quân viễn trinh chi này di chuyển đội ngũ, cho nên phát động công kích. Các ngươi nhất định phải rõ ràng một việc, đó chính là bây giờ còn có thể tiến hành quy mô lớn di chuyển hành vi, đều nhất định sẽ gây nên đại xà nhân chú ý. Chúng ta đang quan sát một cái trí tuệ giống loài thời điểm, bất cứ dị thường nào hành vi đều sẽ hấp dẫn quan sát của chúng ta cùng quy kết. Đại xà nhân làm một tinh tế thực dân văn minh, đương nhiên cũng sẽ làm như thế.
Đúng lúc này, Liễu Mộc Dương mang người vội vàng chạy tới, hắn chỉ là nhìn Cao Viễn cùng Ngân Hà liếc mắt, lập tức nói, đi theo ta, đến bộ chỉ huy.
Cao Viễn cùng Ngân Hà đứng dậy liền đi, sau khi ra cửa, Cao Viễn nhìn thấy đã tụ họp lại Dư Thuận Chu bọn hắn.
Cao Viễn hướng về phía Dư Thuận Chu bọn hắn vung tay xuống, nói, đuổi theo ta.
Dư Thuận Chu ba người bọn hắn rời đội mà ra, đi tới Cao Viễn sau lưng, lúc này không có người ngăn cản bọn hắn hành động, bao quát Triệu Cường cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị.
Liễu Mộc Dương vội vã nói, Cao Viễn, ngươi trải qua Thạch Môn Nhị Sở chiến đấu, bộ chỉ huy cần đề nghị của ngươi.
Nói là cần Cao Viễn đề nghị, nhưng Liễu Mộc Dương nhìn lại là Ngân Hà.
Sau khi nói xong, Liễu Mộc Dương cầm bộ đàm gấp giọng nói, quân viễn trinh toàn thể chú ý, toàn thể quân viễn trinh binh sĩ xem như đội dự bị, tùy thời chiến đấu đầu nhập chiến đấu chi viện Quy Tuy Nhất Sở chiến đấu, trung đội trưởng trở lên cấp bậc sĩ quan bảo trì vô tuyến điện mở ra, những người khác đem vô tuyến điện thiết bị để vào đảm bảo trong dương thích đáng đảm bảo, phòng ngừa địch nhân phóng thích điện tử quấy nhiễu, hoàn tất.
Quân viễn trinh cùng Quy Tuy Nhất Sở quân coi giữ là hai chi đội ngũ, lúc này muốn đánh, khẳng định là hợp tác chiến đấu, thống nhất chỉ huy, lúc này tự nhiên không thể lại phân cái gì lẫn nhau.
Liễu Mộc Dương ở trong bộ đàm nói xong, quay người hướng về phía Cao Viễn đội ba nói, nếu như phòng tuyến thất thủ, ngươi liền mang nàng chạy.
Cái khác cái gì đều không cần quản, hiểu chưa?
Vâng, ta hiểu rồi.
Liễu Mộc Dương mang theo Cao Viễn cùng Ngân Hà tiến vào bộ chỉ huy,
Triệu Cường bọn hắn còn không chịu cách ngân hà qua xa, nhưng lúc này cũng tất cả đều đứng ở nơi hẻo lánh, để tránh ảnh hưởng đến chiến đấu chỉ huy. Liễu Mộc Dương vừa vào bộ chỉ huy liền vội la lên, cái gì tình huống? Khoảng cách ta quy tuy nhất sở còn có 12 km, lại có 1.500 m tiến vào đạo thứ nhất phòng tuyến. Trong bộ chỉ huy có vài lần màn hình, phía trên tựa như là camera giám sát biểu hiện hình ảnh, nhưng là trong màn hình một cái zombie đều không có, chỉ có đầu mùa xuân còn chưa tan rã hoang vu đất đông cứng. Xuất hiện. Một cái tham mưu gọi một tiếng, hắn chỉ vào giám sát màn hình nói, ngoài hành tinh phi thuyền, một chiếc. Thanh âm thiết bị bắt được sóng siêu âm, 21.000 Hz. Đại khái có thể xác nhận ngoài hành tinh phi thuyền sử dụng sóng siêu âm thao túng cùng chỉ huy zombie. Tổng chỉ huy lớn tiếng nói, dạ đã có phát hiện hay không? Dạ đã có phát hiện sao? Dạ đã không có bất kỳ phát hiện nào. Liễu Mộc Dương quay đầu hướng về phía Ngân Hà thấp giọng nói, làm sao làm được? Ngươi biết dạ của chúng ta nguyên lý làm việc phải không? Nếu như biết, đại xà nhân làm sao làm được? Ngân Hà suy nghĩ một chút, nói, đơn giản, có bao nhiêu loại thủ đoạn có thể làm được, quấy nhiễu dạ đã phản xạ tín hiệu, hoặc là đem chính mình biến thành một cái tín hiệu lỗ đen, quá nhiều thủ đoạn, mà lại đều rất đơn giản. Liễu Mộc Dương thở dài, nói, biết, cảm ơn. Bầy zombie sắp tiến vào hỏa lực bao trùm khu vực, phải chăng hỏa lực bao trùm xin chỉ thị? Tổng chỉ huy lộ ra hết sức sốt ruột, hắn nắm lại nắm đấm, quay đầu nhìn về phía Liễu Mộc Dương. Uy tuy nhất sở C ở trong hốc núi, đây là một lớn ưu thế, so với bốn phía đều là bình nguyên thạch môn nhị sở, cái này ưu thế quá lớn, bởi vì zombie muốn đi qua liền phải theo hẹp hỏi khe suối đi vào, mà không thể nghĩ thạch môn nhị sở chỗ nào bốn phương tám hướng đều có thể đi. Bây giờ áp dụng hỏa lực bao trùm, liền có thể lượng lớn sát thương zombie, nhưng gặp qua sớm bại lộ trận địa phá bình, mà đại xà nhân có tuyệt đối quyền khống chế bầu trời, bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ, thích làm gì thì làm công kích trận địa phá bình. Là lập tức lượng lớn sát thương zombie, vẫn là đem hỏa lực lưu tại thời điểm mấu chốt nhất dùng, cái này cần tổng chỉ huy làm ra lựa chọn. Thạch môn nhị sở trận địa pháo binh từng cái dần dần yên lặng, đây không phải là đạn pháo đánh hết, bọn hắn dự trữ đạn pháo liền không có khả năng đánh hết, cho nên thạch môn nhị sở sau cùng mất đi hỏa lực kiểm hộ, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, tức đại xà nhân công kích trận địa pháo binh. Uy tuy nhất sở tổng chỉ huy hung hăng nắm tay đập vào trên mặt bàn, sau đó hắn nắm tay giương lên, nhưng hắn tay tại không trung dừng lại. Mệnh lệnh pháo binh, toàn bộ cây bước lực tập trung tại số 3 tọa độ khu vực, chờ khai hỏa mệnh lệnh. Từ bỏ đạo thứ nhất hỏa lực cản đường lưới, Uy tuy nhất sở tổng chỉ huy hạ quyết tâm. Vô số zombie bước qua camera, sở hữu 5 cái màn ảnh bên trong. Có camera góc độ tại mặt đất, có trên tầng cây, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ 5 cái hình ảnh theo dõi bên trong chỉ có zombie, lít nha lít nhít giống như là thủy triều vọt tới zombie. Hình ảnh bỗng nhiên chuyển đổi, cận cảnh toàn bộ đổi thành viễn cảnh. Bây giờ là ban ngày, nhưng trong camera hình ảnh vẫn là đen nghịt một mảnh. Zombie sắp tiến vào trước bố trí lôi khu. Bầy zombie tuyến đầu khoảng cách ta chỗ tránh nạn 8000m, chú ý, zombie sắp tiến vào lôi khu. Đối phó không có đầu góc zombie, lôi khu hoàn toàn không cần bí ẩn thiết lập. Tại cao viễn bọn hắn tiến vào quy tuy nhất sở trên đường, lặp đi lặp lại đi tới địa lôi nhà bảo tàng. Đủ loại địa lôi, nhưng tuyệt không mẹn mẹn địa lôi, bất luận cái gì có thể nổ tung lại không cách nào viễn trình ném mạnh bom lít nha lít nhít bày đẩy một con đường hai bên, mà lại vì để tránh cho phơi gió phơi nắng, những cái kia địa lôi hoặc là nói bom còn có lều, sơn động, đảm bảo dương, chờ một chút một loạt trưởng kỳ cất giữ biện pháp đến cam đoan bom sẽ không mất đi hiệu lực. Lôi khu điện tử ngòi nổ công tác bình thường. Lôi khu điện tử ngòi nổ mở ra. Lôi khu công nhân viên rút lui tiến vào phòng hộ điểm. Sử dụng phía trên giám sát. Năm cái màn ảnh hình ảnh lần nữa chuyển đổi, lần này hình ảnh toàn bộ biến thành viễn cảnh, mà lại vừa nhìn liền biết là theo hai bên trên đỉnh núi bố trí camera. Cái này địa lý ưu thế quá lớn, Cao Viễn bỗng nhiên hết sức hâm mộ Quy Tuy Nhất Sở, nếu như Thạch Môn Nhị Sở cũng có tòa này Đại Thanh Sơn, như vậy kết quả có thể sẽ có chỗ bất đồng đi. Thạch Môn Nhị Sở chỉ có thể dùng huyết nhục xem như bình chướng, nhưng là Quy Tuy Nhất Sở lại tại Đại Thanh Sơn trong lồng ngực, đây chính là địa lợi, hoàn toàn triệt để địa lợi. 10 giây sau tiến nhập. 5 giây đến ngược. Oanh một tiếng, địa lôi nổ tung. Đây không phải là dùng tay khống chế nổ tung, mà là một quả địa lôi bị phát động. 3, 2, 1, cho nổ. Một quả địa lôi nổ tung không cách nào đưa đến tác dụng quá lớn, nhưng là một quả dùng tay viễn trình nổ tung 1,000 kg cấp hàng không bom, để tại phía xa 8 km bên ngoài Cao Viễn đều nghe được thật lớn tiếng nổ mạnh. Trên mặt đất nhiều một cái hố to, treo lơ lửng giữa trời bố trí trên một cái giá gỗ hàng không bom tại độ cao 5 mét nổ tung, vẫn làm cho mặt đất xuất hiện một cái hố to, nhưng là cái này hố cũng không tính rất lớn, bởi vì bom thuộc về không bạo. Nhưng là chen trúc tại sơn cốc bên trong dòm bị xuất hiện một cái vòng tròn đồng tâm, hướng phía trước 100m, về sau 100m, khoảng cách này vòng tròn bên trong dòm bị trong nháy mắt biến mất, lại hướng bên ngoài khuyết trường 200m, dòm bị tất cả đều đến cùng, cơ bản không có thể hoạt động. Tốt. Không riêng gì Cao Viễn, bao quát Uy Tuy Nhất Sở tổng chỉ huy cũng hô lớn một tiếng. Uy Tuy Nhất Sở thủ vệ bộ đội là lục quân, nhưng bọn hắn đem không quân kho quân dụng rời trống, tất nhiên máy bay không cách nào thượng tiên, không quân mất đi tác dụng, như vậy thì đem hàng không bom đặt ở trên mặt đất dùng tốt. Nhưng thế như thủy triều giòm bị cấp tốc lấp kín vừa mới bị hàng không bom mở ra đến không gian, không có giòm bị sẽ lùi bước. Địa lôi chỉ là tô điểm, dùng để đảm nhiệm báo động trước, chân chính có hiệu quả sát thương, là những cái kia bùm trên không, nhỏ nhất 250 kg, lớn nhất 3,000 kg cấp hàng không bom. Hàng không bom phụ cận không có đất lôi, bởi vì nổ tung sóng xung kích sẽ phá hư địa lôi, nhưng là chỉ cần đem địa lôi cùng bùm trên không tiến hành hợp lý bố trí liền có thể tránh khỏi vấn đề này. Giòm bị tiến lên. Sau đó cái này đến cái khác địa lôi bắt đầu nổ tung, nhưng là cùng vừa rồi 1,000 kg bùm trên không so, bây giờ địa lôi thấy thế nào đều là trò trẻ con. Cho nổ chuẩn bị, 3, 2, 1, cho nổ. Lại là một tiếng vang thật lớn, chờ sóng âm chuyển đến bộ chỉ huy thời điểm, tiếng nổ tựa như phương xa sấm rền, tăng thêm sơn cốc tập hợp âm thanh lại hiệu quả cùng tiếng vang, một tiếng nổ tung lại có liên tục không dứt nổ mạnh. Liễu Mộc Dương thật dài thở ra một hơi, nói, chiến trường này hệ thống theo dõi thật tốt. Uy tuy nhất sở tổng chỉ huy trầm giọng nói, đúng vậy à, vừa mới xây thành cũng đưa vào sử dụng không đến một tháng, bây giờ quả nhiên phát huy đại tác dụng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 205, uy lực tức chân lý có thành thục chiến trường hệ thống theo dõi, chỗ tốt lớn nhất là có thể để quan chỉ huy trực quan nhìn thấy chiến trường, biết trên chiến trường xảy ra chuyện gì, từ đó làm ra càng thêm phán đoán chuẩn xác. Cho tới bây giờ, uy tuy nhất sở tình huống cũng không tệ lắm, do bị muốn thông qua lôi khu cần trả giá rất lớn. Lượng biến gây nên chất biến, do bị số lượng đạt tới một cái cấp độ, như vậy thì không còn là dễ dàng giải quyết vấn đề. Nhưng nếu là cực kỳ to lớn số lượng đưa đến chất biến, vậy liền dùng to lớn hơn chất lượng đến đối kháng số lượng. Thì như tại zombie đường phải đi qua bên trên bố trí bùm trên không. Một phát 155mm đạn pháo lại mấy chục kg, chứa thuốc số lượng mới mấy kg, một cái 250kg cấp bùm trên không đây, chứa thuốc số lượng mấy chục kg, một cái 2,000kg cấp bùm trên không chứa thuốc số lượng nhiều mấy trăm kg, chỉ riêng uy lực đi lên nói, nhất là đối với zombie cái này mềm mục tiêu tới nói, không so được. Nếu là nhân loại quân đội hệ thống không có bị phá hủy, không quân máy bay căn bản không có cách nào thượng tiền, muốn giải quyết zombie uy hiếp không thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng khẳng định muốn đơn giản rất nhiều rất nhiều. Chỉ là hai cái 1,000kg cấp bùm trên không, liền đem zombie chiều đầu cho phủ đầu đánh gãy, mà hai cái này bùm trên không nổ chết cao mình có bao nhiêu zombie đây, không tốt lắm chính xác tính toán, chỉ có thể coi là cái đại khái. Cái thứ nhất bùm trên không thanh lý ra không gian nước chừng là 50,000m², bây giờ zombie mật độ còn không phải đặc biệt cao, không có đạt tới loại kia zombie sát bên zombie, áp sát vào cùng một chỗ hiệu quả, nhưng là dựa theo chặt chẽ trình độ đến xem. Dựa theo 1m² một cái zombie mật độ đến tính toán hay là không sai bị lắm. Như vậy nói cách khác cái thứ nhất bùm trên không nổ tung nổ chết 50,000 zombie, chỉ là một cái bùm trên không. Nếu như đang đánh cái giảm giá, coi như 40,000 cái zombie, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên ứng đối zombie đây, dùng cái gì sang tiêu, dùng cái gì tạ ép, dùng cái gì súng máy đánh đại pháo banh kỳ thật đều không có ý nghĩa gì, vậy cũng là dùng để tự vệ cùng phòng ngự thủ đoạn, đối phó mấy trăm mấy ngàn zombie không có vấn đề, đối phó trên vạn hơn 100,000 zombie cũng được. Nhưng là còn nhiều hơn số lượng tiêu diệt zombie, tiêu diệt 1 triệu đẳng cấp số lượng zombie, đương lượng mới là chính nghĩa, uy lực mới là chân lý. Nếu như không thể dùng đạn hạt nhân, vậy liền dùng đạn hạt nhân phía dưới uy lực lớn nhất vũ khí, mà đạn hạt nhân phía dưới uy lực lớn nhất bom là cái gì? Liền là hàng không bom, không có cái thứ hai. Đến ngược, 3, 2, 1, làm nổ. Lại là một tiếng ầm ầm nổ vang, tại sơn cốc bên trong bị các loại địa lôi nổ tung hấp dẫn cùng kích thích, từ đó biến đến càng thêm chen chúc, càng thêm điên cuồng zombie tại lại một cái đạn hạt nhân dưới vụ nổ tan thành mấy khói. Sơn cốc bên trong xuất hiện một mảng lớn đất trống, trung tâm vụ nổ zombie đã không thấy tung tích, phụ cận zombie bị khí lưu cường đại thổi đi, nơi xa zombie ngã xuống đất, lại không có năng lực hành động, mặc dù đến tiếp sau zombie lập tức điền vào đất trống, nhưng là bùm trên không tạo thành sát thương hiệu quả cực kỳ tốt. Tổng chỉ huy thật dài thở một hơi, nếu như dựa theo cái này trạng thái phát triển tiếp, toàn bộ quy tuy zombie toàn bộ cũng đến không cách nào thông qua hắn đạo trường này mấy cây số sơn cốc lôi khu. Chỉ là bây giờ còn chưa có nghênh đón khảo nghiệm chân chính, cái này mọi người đều biết. Zombie bị đánh gãy chiều đầu, nhưng zombie sở dĩ giống thủy triều, cũng là bởi vì phía trước mặc kệ gặp cái gì, nhận lấy lớn cỡ nào tổn thất, phía sau lúc nào cũng có thể lập tức lại lần nữa đẩy lên một đạo đầu sóng đến. Liễu Mộc Dương nhịn không được thấp giọng nói, chúng ta có bao nhiêu cái lớn bùm trên không? 3,000kg cấp 6 cái, 2,000kg cấp 20 cái, 1,000kg cấp 70 cái, 500kg cấp 200 cái, 250kg cấp 320 cái, 3,000kg cấp bố trí tại trung đoạn, 1,000 cùng 2,000kg cấp bố trí tại lôi khu tuyến đầu, nhỏ kg cấp đều bố trí ở phía sau đoạn cùng chỗ tránh nạn bên ngoài. Tổng chỉ huy ngắn gọn trả lời Liễu Mộc Dương vấn đề, sau đó hắn hướng về phía phụ trách điều khiển làm nổ bùm trên không nhân đạo, nếu như zombie không đủ dày đặc, cũng không cần lãng phí lớn bùm trên không, phía trước sắp đến cản trở khu, nhìn zombie dày đặc trình độ, sau đó làm nổ phù hợp vị trí lớn bùm trên không. Bây giờ tới nói một cái bùm trên không sát thương hiệu quả quyết định bởi tại zombie dày đặc trình độ, toàn bộ lôi khu, nơi tay động nổ tung điều kiện tiên quyết, có thể theo cửa vào sơn cốc một cái làm nổ đến chỗ tránh nạn tuyến đầu, nhưng là làm như vậy cũng có chút lãng phí chân quý bùm trên không, cho nên đem zombie tiến độ chỉ trệ một cái, để zombie dày đặc hơn một chút về sau làm nổ bùm trên không, tranh thủ càng tốt hơn sát thương hiệu quả. Đối phó không có đầu góc zombie biện pháp quả thực nhiều lắm. Tại trong sơn cốc đến một đạo lưới sắt, đều không cần đặc biệt kiên cố, tựa như một trận chiến lúc như thế bố trí là được, chỉ là trước sau nhiều vài mấy đạo liền tốt. Zombie chiều đầu đụng vào lưới sắt, tất nhiên sẽ hành động chậm lại, mà đến tiếp sau zombie sẽ còn tiếp tục hướng về phía trước, bởi như vậy chờ zombie càng thêm dày đặc về sau, lại dẫn bạo bùm trên không làm ít công to. Tăng chính xác đụng phải lưới sắt, phía trước zombie tốc độ đột nhiên chậm lại, mặc dù zombie không để ý lưới sắt, toàn thân bị kéo đẫm máu như cũ muốn liều mạng chạy về phía trước, nhưng đằng sau zombie nhưng không biết giảm tốc. Mắt thấy zombie liền lượng lớn tụ tập ở cùng nhau, cái này muốn chờ một lát bên trên 1-2 phút, một cái bùm trên không có thể nổ chết 100,000 zombie. Lần thứ nhất, Cao Viễn cảm thấy thanh lý zombie có thể đơn giản như vậy, ngẫm lại hắn tại kế thành lúc gặp phải tình huống, coi như giòm bi lại nhiều thời điểm, cũng không nhịn được cái này một cái bùm trên không. Tổng chỉ huy giơ tay lên, nhưng là không chờ hắn gọi xuống làm nổ câu nói này, sở hữu màn hình trong nháy mắt toàn bộ màu đen, vô tuyến điện truyền tin công trình lốt bút phát ra tiếng vang kỳ quái, thậm chí cái kia vài lần màn hình điện tử còn tại lốt bút bước lên tia lửa điện. Điện tử quá nhiễu, không, đây là báo tử. Truyền tin gián đoạn, chúng ta nhận lấy điện tử công kích. Phụ trách làm nổ bùm trên không thao tác viên lớn tiếng hô lên. Ở thời khắc mấu chốt này, muốn chết thời điểm, đại xà nhân cuối cùng phóng thích báo tử. Tổng chỉ huy tháo xuống thai nghe ném tới một bên, lớn tiếng nói, lập tức lấy ra dự phòng vô tuyến điện thiết bị, tranh thủ khôi phục nhanh chóng truyền tin. Phóng ra đạn tín hiệu, một đỏ một xanh, nhanh, mau mau. Liên lần này điện tử công kích, cái gì không có bảo hộ thiết bị điện tử cũng xong đời, chiến trường hệ thống theo dõi toàn bộ xong đời, vô tuyến điện truyền tin triệt để xong đời, điều khiển ngòi nổ tự nhiên cũng đi theo xong đời, triệt để mất đi hiệu lực. Cho nên những cái kia lớn bùm trên không không có cách nào viễn chỉnh cho nổ, nhưng là, nếu là đánh trận, cũng nên làm hai tay chuẩn bị mới được. Tổng chỉ huy ra lệnh một tiếng, bên ngoài lập tức có người hướng bầu trời đánh hai phát đạn tín hiệu. Một đỏ một xanh hai cái đạn tín hiệu treo ở giữa không trung, bây giờ là ban ngày, đạn tín hiệu không có như vậy dễ làm người khác chú ý, nhưng là đủ để có thể nhận ra đến. Tổng chỉ huy ở tại chỗ sốt ruột bao quanh, hắn vừa đi vừa về dạo bước, thấp giọng nói, như thế nào còn không có nổ, như thế nào còn không có nổ, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ a. Đúng lúc này, đạn tín hiệu bắn 2 phút đồng hồ về sau, đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ kịch liệt tiếng nổ, nổ tung uy lực to lớn để tại phía xa bên ngoài mấy cây số cao viễn đều cảm giác được dưới chân chấn động. Tổng chỉ huy thật dài thở một hơi, thấp giọng nói, 3,000 kg cấp bùm trên không, thành công làm nổ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 206, vững như thành đồng báo từ công kích, nhưng là bộ chỉ huy nhân viên tác chiến không có rơi vào bối rối, bọn hắn tại đâu vào đấy tiếp tục thực hiện chức trách của mình. Viễn trình truyền tin cắt đứt, vậy liền nghĩ biện pháp khôi phục lại truyền tin, lính thông tin đang kiểm tra dây hẹn vẹn tổn hại tình huống. Một cái sắt ngăn tủ mở ra, một cái liền hàng cấp sử dụng sóng ngắn radio bị đặt ở trên mặt bàn, sau đó kết nối bên ngoài dây hẹn vẹn, khởi động máy, thử máy. "Uy, uy, nơi này là bộ chỉ huy, thu đến sao?" Lính thông tin đang lớn tiếng la lên. Tổng chỉ huy thì là nhìn chăm chú đen màn hình. Sau một lát, hắn quay người hướng về phía Liễu Mộc Dương nói, đi, đi bên ngoài chỉ huy, lính thông tin, lấy thêm một bộ radio, đi theo ta. Tổng chỉ huy bước nhanh đi tới bên ngoài, một đám chỉ huy viên đi theo đi ra, sau đó bọn hắn bước nhanh hướng một bên trên núi đi đến. Uy tuy nhất sở địa thế vốn cũng không bình, hai bên đều là núi, mặc dù không phải đại thanh sơn chủ phong, nhưng độ cao cùng dốc đứng trình độ cũng đủ để cung cấp tốt đẹp che chở. Mất đi chiến trường hệ thống theo dõi, vậy liền đi chỗ cao tìm kiếm càng tốt hơn tầm mắt. Cao Viễn có chút khẩn trương, bởi vì hắn biết, bây giờ khảo nghiệm chân chính còn chưa tới, bởi vì đại xà nhân còn không có đối với nơi đóng quân đưa lên thú bọc ép. Nếu như đại xà nhân thủ đoạn công kích hay là kiểu cũ lời nói, bọn hắn sẽ tại dòm bị đến chỗ tránh nạn nơi đóng quân về sau, đối với chỗ tránh nạn trực tiếp nhảy dù thú bọc ép, đến cái nội ứng ngoại hợp, trung tâm nở hoa. Nhưng là bây giờ dòm bị che kín sơn cốc lôi khu chỉ trệ, thậm chí có khả năng thật sẽ bị tiêu diệt tại sơn cốc trên nửa đường. Đúng vậy, mặc kệ dòm bị có mấy trăm ngàn, hay là hơn triệu, nếu như dựa theo tốt nhất tình huống tới, thật có thể đem toàn bộ quy tuy thành phố dòm bị đều tiêu diệt ở nửa đường bên trên. Đương lượng bùm trên không, nổ chết mấy ngàn người loại đều tính siêu cấp chiến quả, bởi vì nhân loại sẽ tránh, sẽ sơ tán, sẽ ẩn nấp, sẽ tại trước khi chiến đấu liền đem chính mình giấu đi, mà không phải lấy cực kỳ dày đặc đội hình hướng bùm trên không trước mặt vật mạnh. Nhưng vấn đề là, những bố trí kia ở trên đường bùm trên không có thể hay không đủ số toàn bộ nổ vang. Tổng chỉ huy bước nhanh đi nhanh, Liễu Mộc Dương nhịn không được nói, những cái kia bùm trên không, cũng có chuyên gia phụ trách dùng tay làm nổ sao? Đúng vậy, một cái lớn bùm trên không hai người tiểu tổ phụ trách làm nổ, nhỏ bùm trên không cũng đều có người phụ trách dây kéo, chỉ cần bùm trên không không có mất đi hiệu lực, liền nhất định có thể nổ. Tổng chỉ huy trả lời lộ ra vô cùng có lòng tin, hắn dừng lại chân, giơ lên kính viễn vọng hướng bầu trời nhìn một chút, sau đó hắn hướng về phía Liễu Mộc Dương nói, không thấy được có người ngoài hành tinh phi thuyền. Cao Viễn nuốt ngụm nước bọt, nói, ở trên không, mắt thường khả năng căn bản nhìn không thấy, nhưng người ngoài hành tinh phi thuyền tốc độ cực nhanh, không thể bởi vì nhìn không thấy liền vất lờ. Rõ ràng. Sau khi nói xong, tổng chỉ huy chỉ hai bên đỉnh núi, lòng tin chậm rãi nói, thu đến thạch môn nhị sở quá trình chiến đấu thông báo về sau, chúng ta cải biến hỏa lực bố trí, đem nguyên bản đặt ở nơi đóng quân pháo cao xạ cùng pháo máy đều đặt ở hai bên đỉnh núi, còn bố trí lượng lớn súng phóng tên lửa, chuyên môn đối phó thú bọc thép, ta nơi đóng quân là bên ngoài gấp bên trong cây thông, không sợ thú bọc thép tại nội bộ làm phá hoại. Tổng chỉ huy tiếng nói vừa dứt, lại là một tiếng nổ rung trời, bay lên cho bụi tại nơi đóng quân đều nhìn rõ ràng. Lại một cái lớn bùm trên không thành công làm nổ, phía trước chiến đấu tiểu tổ biết lúc nào làm nổ bùm trên không. Sau khi nói xong, tổng chỉ huy chỉ hai bên vách núi, nói, hay là thời gian không đủ, chúng ta bắt đầu hướng hai bên vách núi bên trong đào hang, tưởng tượng là một khi gặp được người ngoài hành tinh công kích, không phải nhân viên chiến đấu cùng đội dự bị toàn bộ tiến vào hai bên sân động, như thế liền không cần phải lo lắng nội thương, thế nhưng là còn chưa kịp à. Theo hơi chỗ cao nhìn xuống, nơi đóng quân bị chia làm từng cái, nhân viên tụ tập cùng một chỗ, ở giữa là mảng lớn đất trống, mặc kệ là quy tuy chỗ tránh nạn nhân viên, hay là mới vừa tiến vào quân viễn trình, cũng không thể tùy ý đi lại. Những cái kia đất trống là lưu cho pháo cao xạ kích khu vực, mà tụ tập cùng một chỗ nhân viên phải nhờ vào súng phóng tên lửa tới đối phó thú bọc thép. Quy tuy nhất sở căn cứ thạch môn chỗ tránh nạn kinh nghiệm dạy bảo, nhập ra tùy tục làm ra thích hợp bản thân hỏa lực bố trí. Liễu Mộc Dương nhìn một chút, thấp giọng nói, nội thương cơ hội là không thể tránh khỏi. Tổng chỉ huy nhẹ gật đầu, một mặt thâm trầm nói, đúng vậy, từ trước mắt tình trạng đến xem, nội thương không cách nào hoàn toàn tránh khỏi, nhưng là cũng không thể tất cả đều chen tại nơi đóng quân, bị người ngoài hành tinh tận diệt. Pháo cao xạ cùng cơ quan pháo một loại hỏa lực bố trí tại hai bên cao điểm, hướng ở giữa còn có lượng lớn nhân viên tụ tập nơi đóng quân khai hỏa, liền xem như một cái đạn này cũng có thể là tạo thành nội thương, mà đây là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, cho nên vì tận lực giảm bớt nội thương, lượng lớn nhân viên chỉ có thể ở tại trong phòng, đến phòng ngừa đạn này sát thương. Không có cách nào, đại xà nhân không cho thời gian, mà đem nơi đóng quân nhân viên toàn bộ sơ tán lời nói, đây mới thực sự là tai nạn. Đánh giá một chút nguy hiểm cùng thu hoạch so sánh, Liễu Mộc Dương khẽ thở dài, thấp giọng nói, hai bên hỏa lực cũng có cái gì trang bị. 223mm cao 40 cửa, tháng 2 năm 35mm cao pháo 72 cửa, ụ súng tất cả đều trải qua cải tạo, có thể thua góc độ phóng ra, phía bắc còn có 8 chiếc M95 4 liên trang 25mm tự mình pháo cao xạ, phía nam chỗ lối vào có 12 chiếc 09 thức 2 liên trang tự mình cao pháo, họng pháo hết thể đối nội, tùy thời có thể cơ động chi viện. Liễu Mộc Dương thấp giọng nói, trải qua vừa rồi báo tử, tự mình cao pháo còn có thể khởi động sao? Không biết, báo cáo hẳn là rất nhanh liền. Ngay một tiếng, nổ tung đánh gây tổng chỉ huy lời nói, chờ tiếng nổ đi qua, tổng chỉ huy tiếp tục nói, tổn hại kết quả hẳn là rất nhanh liền có thể trên báo cáo đến, đều là phòng hoạch sinh hóa hệ thống vũ khí, cũng không có vấn đề. Quả nhiên, một cái lính liên lạc nhanh chóng chạy tới, túi chào lớn tiếng nói, báo cáo. Xe bọc thép thử xe hoàn tất, hết thể bình thường. Tổng chỉ huy bày ra tay, sau đó hắn hướng về phía Liễu Mộc Dương thấp giọng nói, có những này xe bọc thép có thể tùy thời cơ động chi viện, ta liền rất yên tâm. Đúng lúc này, tiếng nổ đột nhiên liền dày đặc, thanh âm đã chấn động đến ngay cả nói chuyện cũng nghe không được. Không có người lại trò chuyện, liền nghe tiếng nổ dày đặc mà kéo dài vang lên. Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, tiếng nổ đột nhiên ngừng nghỉ, mới vừa rồi còn tiếng vang rung trời chiến trường đột nhiên biến đến hết sức yên tĩnh. Một mực ngẩng đầu nhìn bầu trời cao viễn đột nhiên đưa tay nói, "Nhìn, phi thuyền." Hai cái chấm đen đang bay nhanh hạ xuống, mà một cái lính liên lạc nhanh chóng chạy tới, gấp giọng nói, "Báo cáo. Trước bố trí lôi khu lượng lớn sát thương zombie." Tuyến đầu mặt trận báo cáo còn sót lại zombie số lượng hơn bạn. Chuẩn xác con số không cách nào tính ra, nhưng khẳng định tại 50,000 trong vòng, đến tiếp sau dọn bị còn chưa quan sát đo đạt đến. Tổng chỉ huy lớn tiếng nói, phóng ra đạn tín hiệu, thông báo pháo binh hỏa lực bao trùm, đừng cho một cái dọn bị thông qua, chuẩn bị đón đánh thú bọc thép. Ba phát màu đỏ đạn tín hiệu chập chờn bay lên giữa không trung, sau một lúc lâu, Cao Viễn nhìn phía xa trên đỉnh núi lại bay lên ba cái màu đỏ đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu tiếp sức thông báo, biện pháp này rất bài cũ, rất hữu hiệu. Ngay sau đó, ba cái màu xanh lá đạn tín hiệu bay lên nơi đóng quân trên không. Tổng chỉ huy giơ ra tay, hướng về phía Liễu Mộc Dương nói, các ngươi đi sơn động nơi ẩn nút tạm thời tránh né một cái, chúng ta muốn đón đánh thú bọc thép. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 207, nhược điểm nhìn xem bây giờ hình thức bảo vệ uy tuy chỗ tránh nạn giống như rất có hy vọng, đương nhiên đây là tại đại xà nhân còn không có tự mình ra tay điều kiện tiên quyết. Triệu Cương có chút do dự, nhưng hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, đi trong sơn động nhanh. Triệu Cương nói với Cao Viễn xong, gấp giọng nói, không muốn ảnh hưởng uy tuy nhất sợ các đồng chí chiến đấu, chúng ta nhanh đi. Bình thường mà nói Ngân Hà nghe Cao Viễn, Cao Viễn nghe Triệu Cương, nhưng là bây giờ, Cao Viễn trong lòng có bất an mãnh liệt. Không đi. Cao Viễn không muốn nói cái gì không may lời nói, hắn kéo Triệu Cường cánh tay một cái, thấp giọng nói, ta cảm thấy không thể đi. Sau khi nói xong, Cao Viễn hướng về phía sau lưng Dư Thuận Chu đám người nói, các ngươi theo sát ta. Đại xà nhân hai cái phi thuyền đã lơ lửng ở giữa không trung, rất nhanh, thứ ba chiếc phi thuyền cuối cùng đi tới nơi đóng quân trên không. Nương theo lấy đạn pháo phát ra tiếng nổ, uy tuy nhất sở nơi đóng quân bên ngoài đã rơi vào biển lửa. Không chỉ có cao bạo đạn, còn có lượng lớn đạn lửa, uy tuy nhất sở hỏa lực đưa đến không chỉ là sát thương hiệu quả, còn có tốt đẹp ngăn cản hiệu quả, tuyệt không thể để dòm bị cùng thú bọc thép sen lẫn cùng một chỗ. Cao Viễn lại lần nữa cảm khái, hắn cũng biết chính mình đây là lần thứ mấy cảm khái, nhưng là hắn thật cảm khái lợi mang đến ưu thế, cùng với đôi chiến pháp mang đến ảnh hưởng. Nếu như đại xà nhân không có thủ đoạn khác, như vậy cuộc chiến này uy tuy nhất sở đã thắng. Uy tuy nhất sở có thể đem sở hữu hỏa lực tập trung tại hẹp hòi một đầu trong sân gốc, nhiều pháo binh cung cấp hỏa lực mật độ, có thể đạt tới thạch môn nhị sở gấp mấy chục lần chi cao, hơn nữa còn có thể lượng lớn phóng ra đạn lửa, hình thành một đầu kéo dài thiêu đốt hỏa tuyến. Thạch môn nhị sở liền không khả năng làm như vậy, bởi vì giải rắc từng cái lửa điểm, còn không bằng đổi thành cao bạo đạn giết nhiều tổn thương mấy cái zombie đâu. Liễu Mộc Dương phụ trách mang quân viễn trình, nhưng Cao Viễn cùng Ngân Hà an toàn biện pháp, do Triệu Cường làm ra cuối cùng phán đoán, cho nên bây giờ Triệu Cường không nói gì, như vậy Liễu Mộc Dương cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị. Nhưng là Liễu Mộc Dương không có nói ra đề nghị, hắn tin tưởng Triệu Cường chuyên nghiệp năng lực, tất nhiên Triệu Cường để Cao Viễn cùng Ngân Hà đi theo về nhất sở bộ chỉ huy, vậy hãy theo đi. Liễu Mộc Dương chưa có trở về chính mình quân viễn trinh trong đội ngũ đi chỉ huy ý tứ, bởi vì bây giờ chuyển tin khúc khoái, mà hắn cùng Quy Tuy nhất sở thủ vệ quân trong lúc đó không có chuyện gì trước ước định tín hiệu, cho nên hắn phải ở lại chỗ này, thông qua lính liên lạc phương thức đến chỉ huy quân viễn trinh phối hợp Quy Tuy nhất sở quân coi giữ chiến đấu. Vô tuyến điện có tín hiệu sao? Không có. Liễu Mộc Dương có vẻ hơi khẩn trương, hắn nhìn chằm chằm trên trời phi thuyền. Phi thuyền cuối cùng động, có lẽ là bởi vì đại xà nhân phát hiện dọn bí lên không đến tác dụng, từ đó quyết định chính mình đến. Ba chiếc phi thuyền bỗng nhiên hạ xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp rơi vào nơi đóng quân trên không không đến độ cao mấy chục mét. Không có pháo cao xạ khai hỏa, đó là lãng phí đạn tháo. Lần thứ nhất, Cao Viễn lần thứ nhất khoảng cách gần, rõ ràng nhìn thấy đại xà nhân phi thuyền nhỏ bộ dáng. Màu đen mặt ngoài, không có cửa sổ, cũng không thấy được gì hoa văn, khoảng cách gần như vậy lại rõ ràng nhìn thấy đại xà nhân phi thuyền, nhưng cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cửa khoang mở ra, từng cái điểm đen từ không trung trực tiếp rơi ra. Không đúng. Chỉ là liếc mắt nhìn, Cao Viễn liền hô lên. Cao Viễn chỉ vào đại xà nhân phi thuyền hoảng sợ nói, đây không phải là thú bọc thép. Ba chiếc phi thuyền, hai chiếc trong phi thuyền rơi xuống là quen thuộc thú bọc thép, so voi còn lớn hơn thú bọc thép đương nhiên hết sức bắt mắt, thế nhưng là một chiếc phi thuyền bên trong rất xuống lại là nhỏ rất nhiều đồ vật, cùng thú bọc thép tỷ lệ nghiêm trọng không hợp. Liễu Mộc Dương cùng Quy Tuy tổng chỉ huy đều giơ lên kính viễn vọng, Cao Viễn không có lấy kính viễn vọng, hắn lại là trực tiếp nhìn về phía Ngân Hà. Là cái gì? Ngân Hà sắc mặt từ đầu đến cuối lộ ra rất khẩn trương, nàng cũng không phải không biết sợ hãi, lần nữa trực tiếp đối mặt đại xà nhân công kích, hơn nữa còn mất đi cơ giáp bảo hộ, đương nhiên sẽ làm nàng cảm thấy hoảng sợ. Không biết. Cao Viễn không tiếp tục hỏi, hắn chỉ là hai tay duỗi ra, từ phía sau lưng rút ra trường đao thép giản. Thú bọc thép rơi xuống đất, tổng chỉ huy hét lớn, đánh, đánh. Pháo cao xạ dày đặc khai hỏa thanh âm, thì không phải là loại kia ầm ầm thanh âm, mà là loại kia liên tục đùng đùng âm thanh. Từng cái màu đỏ hỏa tuyến theo hai bên vùng núi bên trên chút xuống. Con thứ nhất rơi xuống đất thú bọc thép cơ hồ không có bất kỳ cái gì động tác, liền trực tiếp bị đánh chết trên mặt đất. Hỏa lực quá dày đặc xứng thuộc, tập trung vào một điểm hỏa lực, thú bọc thép sắc ngoài lại cứng rắn cũng chịu không được, coi như đại đa số đạn pháo bị bắn bay, nhưng là chỉ cần có mấy cái góc độ đủ chính đạn pháo trực tiếp trúng, thú bọc thép liền phải chết. Thú bọc thép toàn bộ rơi xuống đất, sau đó lập tức bắt đầu tứ tán công kích, nhưng là thú bọc thép phụ cận nhân viên dù cho theo sát thú bọc thép, cũng tuyệt không khai hỏa. Đây chính là Cao Viễn chỗ trải qua chuyện, sau đó hắn tổng kết ra kinh nghiệm. Chương thứ sinh một màn kia làm Cao Viễn khắc sâu ấn tượng, thú bọc thép theo bên cạnh mình lướt qua, trực tiếp đi công kích khai hỏa trường. Đứng thẳng, làm hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu. Tại Thạch Môn nhị sở thời điểm, nổ súng không phải là vì đánh chết thú bọc thép, chỉ là vì hấp dẫn thú bọc thép lực chú ý, nhưng là bây giờ, ở nơi này, các chiến sĩ không cần hy sinh chính mình đem đổi lấy thời gian, cho nên bọn hắn không cần hướng phía thú bọc thép khai hỏa. Thú bọc thép đứng tại trên mặt đất, trải qua thời gian ngắn bạo động về sau, từng cái đột nhiên hướng phía hai bên trên núi vọt tới. Cao Viễn thanh đao giản cầm chặt hơn, Triệu Cường cùng Lý Dương bốn người bọn họ giữ im lặng. Từ phía sau đi đến Cao Viễn trước người. Nhớ kỹ, một khi thất thủ liền cái gì cũng không cần quản, chạy. Triệu Cường thấp giọng nói một câu, nhìn xem một đầu càng ngày càng gần thú bọc thép. Thú bọc thép không thể vọt tới trước mặt, ngay tại chí ít 4-5 cửa bình bắn pháo cao xạ tập kích phía dưới ngã xuống đất. Cao Viễn thật dài hít vào một hơi. Nhưng là lúc này, đại xà nhân thủ đoạn công kích cuối cùng gặp được hiệu quả. Những cái kia nhỏ rất nhiều quái thú bắt đầu đối với nhìn thấy nhân loại phát động không khác biệt công kích. Cuối cùng có súng bắt đầu vang lên, đó là bởi vì nhỏ rất nhiều quái thú bắt đầu tạo thành lượng lớn tử thương. Đạn bắn vào tiểu quái thú trên người, nhưng là không có hiệu quả, đạn hỏa tiễn bị ép bắn, đối với thú bọc thép đều không vận dụng súng phóng tên lửa không cần tiền giống như từng mai đánh ra ngoài, thế nhưng là không dùng. Tiểu quái thú không phải có thể ngạnh kháng đạn hỏa tiễn công kích, mà là tiểu quái thú tốc độ quá nhanh. Tựa như báo săn đang truy kích linh dương, tốc độ cực nhanh lại trái sông lại đột, pháo cao xạ cùng súng phóng tên lửa uy lực đầy đủ, nhưng là căn bản không kịp nhắm chuẩn. Súng máy a. Liễu Mộc Dương gấp giậm chân, hắn giống to để cho người ta dùng súng máy, thế nhưng là thanh âm của hắn sớm bị tiếng pháo cùng tiếng súng nhấn chìm. Súng máy đã sớm khai hỏa, chỉ là súng máy không dùng mà thôi. Thú bọc thép số lượng một liền 30 cái, bây giờ chỉ còn lại có 5 cái còn tại hoạt động, nhưng bị pháo cao xạ tập kích bắn giết chỉ là vấn đề thời gian, mà lại thời gian tuyệt sẽ không dài. Có thể những cái kia tiểu quái thú, số lượng tối thiểu 50-60 cái, đến bây giờ một cái đều không thể bị tiêu diệt. Cái này con rùa vỏ bọc có cứng như vậy sao? Liễu Mộc Dương gấp sắp điên rồi, tổng chỉ huy thì là khàn khàn cuống họng hét lớn, xe bọc thép đi để chết những vật nhỏ kia. Liễu Mộc Dương nói những cái kia tiểu quái vật là con rùa vỏ bọc, kỳ thật nói còn rất hình tượng. Bây giờ nhìn đi lên, những cái kia tiểu quái vật quả thật có chút giống rùa đen hoặc là con rùa, ngoại hình thấp bé, có cái thật dày xác, đầu nhọn, nhưng là tốc độ nhưng so trên địa cầu rùa đen nhanh quá nhiều lần. Giống loài mới quái vật, cái này phải đánh thế nào? Nhìn xem một cái quái vật vọt vào quân viễn trinh đội ngũ bên trong, trồ đến người ngã ngựa đổ, quân viễn trinh binh sĩ nhao nhao hướng phía quái vật khai hỏa, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản quái vật kia, Cao Viễn mắt đều đỏ. Thế là Cao Viễn cuối cùng liền xông ra ngoài. Triệu Cường đã sớm đang chăm chú Cao Viễn, hắn cảm thấy Cao Viễn muốn động thời điểm, thò tay một cái liền kéo lại Cao Viễn cánh tay. Có thể thân thể của hắn chuyển một cái, suýt chút nữa không có ngã sắp xuống. Đến nỗi Cao Viễn đương nhiên là vọt thẳng xuống dưới. Các ngươi đừng. Triệu Cường lại gọi, nhưng Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long hay là hò hét người vọt xuống dưới, đến nỗi Tống Tiền, hắn không có lên tiếng, nhưng cùng nhau đi theo vào tới. Cao Viễn toàn lực chạy, xông về cách mình gần nhất quái vật. Quái vật kia đã xông vào đám người tứ tán, khai hỏa, nhưng quái vật như cũ có thể vọt tới từng người trước mặt, mặc kệ là đụng phải hay là cắn được, tất nhiên có người máu tươi vẩy ra. Ngừng bắn. Cao Viễn cũng không muốn bị người một nhà hỏa lực nội thương. Hắn hô lớn một tiếng, sau đó theo chiến hữu sau lưng chen vào, đón nhận cái kia quái thú. Cũng liền cao đến một thước, nhìn qua chính xác rất giống tự uy, đương nhiên, chỉ là cái đại khái cảm rất giống, cũng không phải là thật sự có cái gì cụ thể chỗ tương tự. Cao Viện hướng về phía quái vật đầu một giản liền đập xuống. Quái vật đầu vậy mà thật rút vào trong vỏ, sau đó Cao Viện thép giản trực tiếp liền đập vào quái vật trên giáp xác. Cách một tiếng vang thật lớn, Cao Viện cánh tay trực tiếp bị chấn động đến tê, nhưng là quái vật kia cũng phủ phù một cái liền trực tiếp nằm trên đất. Quái vật xác bị nện mất một khối nhỏ, liền trứng gà lớn như vậy một khối nhỏ. Thế nhưng là quái vật tại nằm trên đất về sau, đầu đưa ra ngoài, không nhúc đích. Chỉ là một đòn kiến công. Cẩn thận. Đằng sau có người hô to, Cao Viễn quay người lại, đã thấy một cái quái vật từ một bên hướng hắn vọt tới. Tốc độ cực nhanh, Cao Viễn hướng bên cạnh lóe lên đồng thời, tay trái trường đao hướng trên mặt đất vừa phóng, cao tốc vọt tới quái vật đem đôi chân của mình đón nhận Cao Viễn trường đao. Quái vật hai cái đuổi trực tiếp liền gãy mất, dựa vào còn thừa lại hai cái đuổi, quái vật vẽ ra một đầu đường vòng cung lại đi trước thoát ra 10 mấy mét, sau đó cuối cùng đứng tại trên mặt đất. Cao Viễn theo sát lấy chạy vội tới, hắn không có dùng giản đập xuống, lại là đem chân đặt ở quái vật dưới thân dùng sức vẩy một cái. Quái vật không lớn, nhưng là trọng lượng so trong dự đoán lại rất nhiều. Một cước đem quái vật lật tung tới, Cao Viễn vẫn là không có một đao đâm xuống, cũng không có nện, mà là hét lớn, nổ súng. Nổ súng thử một chút. Một cái chiến sĩ chạy tới, khoảng cách gần hướng quái vật bụng đánh một băng đạn viên đạn, sau đó quái vật kia rất nhanh liền dừng lại dãy rủa. Sau đó Cao Viễn lập tức rống lớn. Bụng, quái vật nhược điểm tại dưới bụng mặt. Có nhược điểm, vậy thì dễ làm rồi, Cao Viễn một chút liếc nhìn, lập tức xông về kế tiếp quái thú, mà phía sau hắn các chiến sĩ thì là bắt đầu cùng một chỗ hét lớn, quái vật nhược điểm tại trên bụng, lưu đạn, dùng lưu đạn thử một chút. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 208, cận chiến mới là vương đạo, lựu đạn ném mạnh khoảng cách gần, uy lực nhỏ, phản ứng thời gian dài, tại đây vốn nên là hàng không bom, đạn pháo, còn có pháo cao xạ hạt nhân vật chính trong chiến đấu, không có lựu đạn vị trí. Mấu chốt nhất là tiểu quái vật một mực đang di động bên trong, chờ lựu đạn ném qua đi, quái vật sớm chạy ra. Muốn đánh lúc trước tính toán, nắm tay lựu đạn ném ở quái vật bụng phía dưới, cái này nhìn xem liền không dễ dàng, làm thì càng khó khăn. Cho nên đối phó tiểu quái vật phương pháp tìm tới, nhưng là sử dụng phương thức quá hà khắc, hiệu quả cơ hồ giống như là không. Pháo cao xạ uy lực đủ, nhưng là tiểu quái vật tốc độ di chuyển quá nhanh, quá nhỏ, mà lại bây giờ đại đa số tiểu quái vật đều trong đám người, pháo cao xạ hoặc là cơ quan pháo uy lực lại lớn, cũng không dám hướng phía trong đám người làm á, cho nên trước mắt ngoại trừ Cao Viễn đao chặt giản đập chết mất hai cái tiểu quái vật bên ngoài, đại xà nhân bỏ ra quái thú trước mắt cũng đều thật tốt. Lưu đạn liên tục nổ tung mấy cái, nhưng là đều không thể làm bị thương quái vật, lúc này làm sao bây giờ đây, đương nhiên là nhìn Cao Viễn. Lưu đạn. Cao Viễn hô lớn một tiếng, nhưng là hắn phụ cận người cùng hắn thiếu hụt ăn ý, hắn chỉ là gọi một tiếng lưu đạn, ai biết hắn là muốn lưu đạn đây, hay là nói lựu đạn muốn nổ tung chú ý an toàn ý tứ. Cao Viễn lần nữa gấp hô, cho ta lựu đạn. Mới vừa rồi còn đang dùng cơm, Cao Viễn rất không có khả năng võ trang đầy đủ, mà tiếp vào thông báo giòm bị một tới, Cao Viễn cũng thật không muốn dùng lựu đạn đến đánh trận á, điện thoại di động mang. Đúng lúc này, một tay nâng hai quả lựu đạn rỗi tại Cao Viễn trước mặt. Nhiếp Nhị Long một tay tìm súng, một tay cầm hai quả lựu đạn giơ lên Cao Viễn trước mặt, sau đó hắn vội la lên, cho ngươi à. Cao Viễn tay trái đao, tay phải giản, như thế nào nắm chắc lựu đạn đâu. Hai cầm vũ khí thoạt nhìn khá hay miễn, nhưng là trong thực chiến không giống như quá thuận tiện a. Cao Viễn thanh đao hướng trên mặt đất vừa phóng, thò tay tiếp nhận hai quả lựu đạn, lại đem thép giản hướng trên mặt đất vừa phóng, hai chân kẹp lấy, tay trái cầm một quả lựu đạn, đưa ngón trỏ ra tại móc kéo bên trên bờ gậy, tay phải lựu đạn liền có thể ném đi. Lựu đạn ngòi nổ thời gian không giống, theo 3 giây đến 6 giây không giống nhau, nguyên lai là chế biến công nghệ vấn đề, dẫn đến lựu đạn nổ tung thời gian không nhất trí, bây giờ thì là nhìn như thế nào thiết lập, trên cơ bản có thể làm được cùng một lượt lựu đạn làm nổ thời gian nhất trí. Cao Viễn dùng lựu đạn cùng Nhiếp Nhị Long cầm là cùng một lượt, như vậy kéo ra ngòi nổ về sau, chờ thêm 4 giây liền sẽ nổ tung. Chớ xem thường cái này một giây hai giây thời gian, khác biệt cũng lớn, đối với người khác tới nói sớm một giây chậm một giây không quan hệ, nhưng Cao Viễn lại là muốn đem lựu đạn ném ở quái vật dưới bụng mặt, làm nổ chênh lệch thời gian một giây, quái vật kia không biết đi ra ngoài bao xa. Tính ra khoảng cách, tính toán thời gian, sau đó còn muốn phán đoán chính xác quái vật vị trí, lại chuẩn xác không sai ném tới quái vật dưới bụng mặt. Cao Viễn căn bản không có suy nghĩ cái này một loạt trình tự độ khó, hắn chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó vung lòng bàn tay, chờ lựu đạn trong tay chờ đợi 2 giây về sau, đột nhiên nắm tay lựu đạn ném ra ngoài. Đối với thời gian cùng khoảng cách đem khống chế đã chính xác tới cực điểm, vấn đề duy nhất là lựu đạn làm nổ thời gian không thể khống chế, coi như kém mấy mili giây, tạo thành kết quả cũng sẽ khác nhau rất lớn. Lựu đạn rơi trên mặt đất, tiểu quái vật hướng về phía một cái ngay tại khai hỏa tay súng máy nào tới, sau đó, lựu đạn lúc nổ, quái vật theo lựu đạn phía trên vừa mới trải qua. Lựu đạn không có từ quái vật dưới bụng mặt nổ tung, nhưng là quét đến một cái bên cạnh, sóng xung kích đem quái vật bén đến giữa không trung, sau khi rơi xuống đất quái vật chính là cái bụng hướng lên trên. Ngay tại khai hỏa tay súng máy hướng phía quái vật bụng liền là một băng đạn viên đạn. Mà lúc này Cao Viễn đã để mắt tới một cái khác quái vật, kéo ra ngoài nổ, Cao Viễn vung tay quăng ra, lưu đạn phi hành hơn 40m khoảng cách về sau rơi vào trên mặt đất. Ném sai lệch, quái vật đã chệch hướng Cao Viễn coi là nó biết hành tẩu con đường, nhưng có một số việc liền là trùng hợp như vậy, Cao Viễn coi là lưu đạn ném, có thể quái vật kia lại là lại chuyển trở lại, sau đó hảo chết không chết theo lưu đạn phía trên chạy tới. Oanh một tiếng, quái vật bị toàn bộ vứt ra, bay đến trên trời đến có 4-5m về sau có thường thường rơi xuống, mà lại rơi xuống đất thời điểm liền đã chết đấu. Đây thật là mèo mù gặp chuột chết, vận khí tốt không chữa được. Cao Viễn quyết định không còn ném lựu đạn, xác suất thành công quá thấp, cho nên hắn đem thép giản từ trên mặt đất cầm lấy, sau đó nhanh chóng hướng phía gần nhất quái vật chạy tới. Cao Viễn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hắn bọn thẳng hướng về phía một chi quân viễn trinh đội ngũ, bây giờ đội hình đã bị quái vật xung loạn, tình thế hỗn loạn tương bừng. Cao Viễn bọn tới quái vật trước người, chính diện ngăn cản quái vật đường đi, sau đó phủ đầu liền làm một giản đập xuống. Cách một tiếng, quái vật lên tiếng mà nằm, bốn cái chân ở trên mặt đất đạp mấy lần liền không nhúc nhích. Quả nhiên, phá giáp còn phải là vũ khí cùn, sau đó đánh loại quái vật này cận chiến mới là vương đạo. Dùng lựu đạn liền là lãng phí thời gian. Cao Viễn quay người tìm kiếm kế tiếp quái vật, đại xà nhân bước xuống mười mấy cái quái vật đây, nhưng có bận rộn. Cao Viễn chuyển hướng kế tiếp quái vật thời điểm, nhưng nhìn thấy Lý Thụ Tử cầm trong tay bảo kiếm, ở bên kia hô to gọi nhỏ. Chặt chân, chặt chân. Ai nha? Lý Thụ Tử bỗng nhiên hướng trên mặt đất một nằm sấp, dùng một cái rất đẹp tư thế, thanh bảo kiếm dán thể diện đâm đi ra ngoài, sau đó bảo kiếm của hắn cùng quái vật chân vừa tiếp xúc, liền nghe nhẹ nhàng một tiếng vang giòn giã, bảo kiếm của hắn cắt thành hai đoạn. Lý Thụ Tử từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn dùng tay vỗ hô lớn, các ngươi thanh đao hạ thấp một chút chặt nó chân a. Ai nha, kiếm của ta đi không được. Quái vật vọt tới, sau đó lại lập tức rẽ ngoặt sông trở lại. Quái vật lòng trả thù Lý Hảo giống thật nặng, nhất định phải đâm chết hoặc là cắn chết vừa mới cho hắn xuống ngáng chân Lý Thụ Tử không thể. Quân viện trinh chiến sĩ người người có đao, mà nghe được Lý Thụ Tử hô to cùng biểu hiện của hắn, thật nhiều nhân tài như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vứt bỏ thương không cần thay đổi thành đao. Sau đó tại quái vật trước người hai bên người nao nhao thanh đao hướng quái vật trên đùi đưa tới. Căn bản không cần chặt, cũng không cách nào chặt, quái vật sàn xe quá thấp không tốt chặt, nhưng là thanh đao đặt ở trên mặt đất chờ lấy quái vật chính mình đụng phải là được. Lốp bốt một trận loạn hưởng, quái vật vọt tới Lý Thụ Tử trước mặt, Lý Thụ Tử một cái bật dậy đứng lên, cũng lần nữa hướng chỗ cao nhảy một cái, vậy mà nhảy trên không trung tránh thoát quái vật cái này lời miệng. Cao Viễn cuối cùng đổi tới, ngay tại quái vật phản cái đầu đi cắn Lý Thụ Tử, thân thể lại là tiếp tục xông về phía trước thời điểm, phủ đầu mở giản, phù một tiếng liền đem quái vật đầu đánh cái hiếm nát. Cao Viễn không có dừng lại trực tiếp hướng phía trước như gió lướt tới, mà Lý Thụ Tử sau khi rơi xuống đất, nhìn lại đã không có đầu quái vật, lập tức hô lớn, đừng đem ánh đao cầm ở trong tay a, chống trên mặt đất có thể hay không? Nắm chắc bên trong vừa chặt không ngừng hắn chân, quá cứng, ai, ta đi, kiếm của ta à, chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 209, cho cái thuận tiện hiện tại có thể khắc chế quái vật, chỉ có Cao Viễn một người. Theo lực lượng cùng phương diện tốc độ, Cao Viễn thậm chí tại quái vật phía trên, lại thêm quái vật đơn điệu công kích hình thức, Cao Viễn có thể hoàn toàn đánh gục quái vật. Tiêu diệt quái vật tốc độ, chỉ là Cao Viễn có khả năng đến quái vật bên người vấn đề thời gian. Nhưng là người khác cũng không thể khoanh tay chịu chết, ánh sáng chờ lấy Cao Viễn đến giải quyết quái vật, cho nên các loại phương pháp tất cả đều bị dùng tới. Rất nhiều chuyện chỉ là cần tìm tới chính xác phương thức, hoặc là tìm đến giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ, tại phát hiện quái vật nhược điểm tại dưới bụng mặt, vậy thì có biện pháp giải quyết. Nhiều nhất là so Cao Viễn chậm một chút, hiệu suất thấp một chút. Một cái chiến sĩ cầm trong tay quả lựu đạn, chờ lấy quái vật ních lại gần mình thời điểm, hắn không có đem lựu đạn trực tiếp ném ra bên ngoài, mấy lần thất bại đến thử để mọi người biết lựu đạn hiệu quả, nhưng là rất khó khăn. Không có đem lựu đạn ném ra, lại là tại quái vật trải qua thời điểm trực tiếp hướng quái vật trên người bổ nhào về phía trước, tay trái tóm chặt lấy quái vật vỏ lưng bên dưới, tay phải nắm tay lựu đạn đặt ở quái vật dưới bụng mặt. Sau đó hắn tại quái vật đột nhiên thắng gốc, thân thể bị quăng đi ra ngoài thời điểm, lựu đạn tại quái vật dưới bụng mặt nổ tung. Thành công, quái vật bị tạc chết rồi, Cao Viễn bên ngoài cái thứ nhất thành công giết chết đến quái vật. Phu cận người một trận reo hò. Đơn giản liền là lực lượng lớn, tốc độ nhanh, răng bén nhọn, nhưng nhân loại chưa từng e ngại bất luận cái gì dã thú, bởi vì chỉ cần động não, luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Cao Viễn bọt lên đến giữa không trung, hắn rơi xuống đất, thép giản đập vào quái vật vỏ lưng bên trên, một kích này chấn động đến tay hắn run lên, nhưng quái vật tốc độ nhưng cũng là lập tức liền giảm mất xuống tới. Chỉ là một kích này không có đập thật, quái vật còn tại xông về phía trước, thế là Cao Viễn lại đuổi đến hai bước, một giản đập xuống đem quái vật triệt để đập chết. Tránh ra. Nương theo lấy giống to một tiếng, một đạo hỏa long từ trong đám người bỗng nhiên phun ra, dài đến 100m hỏa long trực tiếp phun ra tại một cái quái vật trên người, sau đó quái vật kia liền biến thành một cái hỏa cầu. Quái vật trên người phát hỏa, nhưng còn tại chạy về phía trước, nhìn xem một màn này đem Cao Viễn giật nảy mình, cũng đừng làm cho quái vật mang theo lửa chạy loạn khắp nơi, lại dẫn lên đại hỏa liền phiền toái. Nhưng may mắn thay, quái vật kia cũng liền chạy về phía trước không đến 10m. Liền một đầu mới ngã trên mặt đất bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Cuối cùng có một đòn thấy hiệu quả vũ khí, súng phun lửa. Phòng hóa doanh đi theo ta. Chú ý tầm bắn, tuyệt không muốn ngộ thương. Súng phun lửa này hiệu quả tuyệt hảo, thế nhưng là có một vấn đề, đó chính là dễ dàng ngộ thương à. Đây là tại nơi đóng quân bên trong, cũng không phải tại chống trải không người ra ngoại, muốn lửa đốt quái vật, cái kia trước hết phải cam đoan đừng đốt người một nhà mới được. Định hướng lôi. Tránh ra. Âm vang một tiếng thật lớn, một cái vừa mới bày ra định hướng lôi bị dùng tay dẫn nổ, đòn quái vật đầu nổ vang định hướng lôi đều không thể đem quái vật cho vỡ nát. Quái vật bị tạc đến về sau bay xa mười mấy mét, nhưng hiển nhiên không đợi rơi xuống đất liền chết đấu. Mặc kệ dùng phương pháp gì, có thể chơi chết quái vật liền thành, mà lần lượt nếm thử sau khi thành công liền mang ý nghĩa thiếu đi một cái quái vật càng ít, ứng đối cũng liền càng ngày càng nhẹ nhõm. Nhưng chủ yếu nhất việc hay là Cao Viễn làm. Chạy tới, đuổi kịp hoặc là đón đầu chặn lấy, sau đó phủ đầu liền là một giản, mặc kệ có hay không đập trúng đầu, dù sao quái vật khẳng định là chết chắc. Cao Viễn chỗ đến, vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng, tại những cái kia chiến sĩ phí hết tâm tư muốn đối phó quái vật thời điểm, Cao Viễn đã tại trước mặt bọn hắn đem chuyện làm xong, sau đó liền bồng bềnh mà đi. Vừa rồi đó là ai? Cao Viễn a? Không thấy rõ, đây là người sao? Bớt nói nhảm, chi viện. Cùng loại đối thoại thường xuyên phát sinh, nhận biết Cao Viễn người, tỉ như Lý Kim Cương bọn hắn đặc chiến lữ đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là không biết Cao Viễn người, tỉ như mặt khác hai cái đặc chiến lữ chiến sĩ, liền sẽ phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. 31-32, 33-34-35. Liên tiếp đánh chết hai cái quái vật, Cao Viễn đứng vững. Hắn thở một ngụm nhìn về hướng nhìn một phía, nhưng không nhìn thấy quái vật tung tích. Lại một trận tiếng hoan hô, sau đó có người hô lớn, chết chết rồi, mau tìm kế tiếp. Nơi đóng quân bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh, tiếng súng dừng lại, cũng không có tiếng nổ. Cao Viễn đứng tại chỗ hướng nhìn chung quanh, hét lớn, còn nước không? Còn có quái vật sao? Qua một hồi lâu, mới có người nửa tin nửa ngờ nói, không có sao?
Không có đi.
Lại một lát sau, đột nhiên có người hét lớn, mất rồi. Chúng ta thắng lợi. Một trận ngắn ngủi nhưng nhiệt liệt reo hò, rất nhanh, có người hét lớn, nhanh thống kê quái vật số lượng, xác nhận quái vật phải chăng đều bị đánh chết, kiểm tra thương binh, tạm thời đem thương binh cách ly, đội ngũ tập kết, chuẩn bị nên đón địch nhân lần nữa tiến công, nhanh.
Hành động.
Bị xáo trộn đội hình cấp tốc một lần nữa tụ họp lại, nhưng lần này nhưng cùng vừa rồi không giống với lúc trước, trải qua quái vật tẩy lễ về sau, một lần nữa tập kết đội hình rõ ràng là vì ứng đối quái vật mà tạo dựng.
Rất nhanh, Liễu Mộc Dương vội vàng đi đến Cao Viễn bên người, hắn vô vô Cao Viễn bả vai, lớn tiếng nói, làm được tốt.
Không có Cao Viễn, những quái vật này khẳng định cũng có thể bị tiêu diệt không còn, nhưng là không có Cao Viễn lời nói, thương vong sẽ gia tăng gấp mấy lần cũng không chỉ, bởi vì Cao Viễn tiêu diệt quái vật tốc độ cùng hiệu suất cực lớn thấp xuống những người khác áp lực. Nhưng là Cao Viễn bây giờ chỉ lo lắng một sự kiện, đó chính là phàm là đại xà nhân đưa lên quái vật trên người, tất nhiên có chí mạng vi rút chó dại. Quả nhiên, Cao Viễn còn chưa kịp đem hắn lo lắng nói ra miệng, liền có một cái quân y chạy tới Liễu Mộc Dương trước người.
Thủ trưởng, thương binh đều bị lây nhiễm, bọn hắn
rất nhanh biến đổi bệnh lý. Liễu Mộc Dương thần sắc không có biến hóa quá lớn, hắn chỉ là giống đông lại, cả người tựa như biến thành một cái pho tượng.
Dựa theo
thương binh có bao nhiêu người, cùng quái vật trực tiếp tiếp xúc bị thương có 27 cái, nguyên nhân khác người bị thương khả năng không có việc gì, cần tiếp tục quan sát. Liễu Mộc Dương quay người lại nhìn về phía Cao Viễn, trầm giọng nói, rời đi chỗ này, đi tìm ngân hà.
Cao Viễn không núp đích, Liễu Mộc Dương thấp giọng nói, ngươi có biện pháp không?
Không có cách nào đi thôi.
Cao Viễn quay người đi, hắn có chút mở mịt đi vài bước, nhìn thấy cái kia vừa mới nhảy đến quái vật trên lưng, nắm tay lựu đạn đặt ở quái vật dưới bụng mặt chiến sĩ. Đó là một cái đặc chiến đội viên, hắn giờ phút này tự mình đứng tại một chỗ, cùng các chiến hữu của hắn duy trì 10m khoảng cách, tại hắn cầm lên quan sát trong tay trái, còn tại một mực hướng xuống chạy xuống máu.
Mẹ nó, vậy cũng phiền phức, còn tưởng rằng vừa rồi liền oanh liệt nữa nha, kết quả không có chuyện gì, không có chuyện gì liền không sao mà đi, mẹ nó bị thương, các ngươi đừng tới đây, cách ta xa một chút.
Cái kia chiến sĩ lộ ra hết sức ảo não, mà vây quanh chiến hữu của hắn bên trong lại là có người thấp giọng nói, bình tử, ngươi đừng núp đích, trước hết để cho quân y kiểm tra một chút, nói không chừng không có việc gì đâu.
Được gọi là bình tử, tựa như là cái này ý chiến sĩ đau thương cười cười, nói, ta có cảm giác, ta trúng chiêu, được rồi, ta vậy cũng là đáng giá, các ngươi xoay người sang chỗ khác, nhanh lên một chút.
Cao Viễn dừng lại chân, đứng xa xa nhìn cái kia chiến sĩ cũng nhìn thấy Cao Viễn, hắn giơ tay phải lên hướng về phía Cao Viễn bung xuống, lớn tiếng nói, ngươi,
ta biết ngươi,
ngươi làm xinh đẹp.
Sau khi nói xong, cái kia tay trái chạy xuống máu chiến sĩ nở nụ cười, hắn nắm tay đặt ở súng lục bên hông bên trên, lớn tiếng nói, các huynh đệ, đến thời điểm chưa nghĩ ra sao?
Nghĩ được chưa?
Nghĩ kỹ đều đem mặt chuyển đi qua, các ngươi nhìn ta không hạ thủ được, nhanh một chút, ta không muốn biến thành cái kia để các ngươi động thủ, tỉnh các ngươi về sau còn phải nhớ ta cầu các ngươi được không, cho cái thuận tiện.
Cuối cùng, người đầu tiên chuyển đi qua, hắn vừa quay đầu về sau liền cùng Cao Viễn nhìn nhau, cùng Cao Viễn liếc nhau một cái kia chiến sĩ cúi đầu, sau đó vội vàng dùng tay bưng kín mặt. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, sau cùng 10 cái chiến sĩ tất cả đều xoay người qua. Có người thần sắc cảm đạm, có người nhưng nghiến răng nghiến lợi, càng có người đứng thẳng tắp, vẫn do nước mắt theo trên mặt chảy xuống, nhưng không lúc đích.
Bình tử rút súng lục ra, kéo động bầy ống, sau đó hắn nhìn xem Cao Viễn nói, bạn thân, cho cái thuận tiện, đem mặt chuyển đi qua.
Cao Viễn nhẹ gật đầu, sau đó hắn hướng về phía cái kia chiến sĩ chào một cái, nhưng là hắn tại quay đầu thời điểm, vô ý thức hướng trên trời liếc mắt nhìn, sau đó hắn lập tức giơ tay lên, lớn tiếng nói, người ngoài hành tinh đi.
Bọn hắn đi.
Chúng ta thắng lợi.
Đã đem súng ngắn giơ lên, bình tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn, mới vừa rồi còn lơ lửng tại nơi đóng quân trên không ba chiếc phi thuyền đã biến mất, hoàn toàn không thấy được.
Thắng lợi a, đáng giá, đáng giá.
Bình tử thân thể lay động một cái, hắn không sao cả bị thương, nhưng lại đã đứng không yên.
Bạn thân, quay đầu.
Cao Viễn quay người, sau đó nghe được sau lưng một tiếng súng vang.
Tiếng súng vang lên.
Cao Viễn thở dài một hơi, không quay đầu lại, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ là muốn đi chỗ nào đây, hắn không biết.
Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 210, vũ khí thí nghiệm chẳng thắng lợi sao?
Thắng lợi đi, từ khi đại xà nhân xâm lấn đến nay, nhân loại lần đầu tại trong một trận chiến đấu thu được thắng lợi.
Zombie bị thanh lý hoàn tất, cụ thể số lượng đã không cách nào thống kê, chỉ biết là đi về quy tuy nhất sở sơn cốc bên trong che kín zombie thi thể, số lượng cực kỳ to lớn, chí ít có mấy trăm ngàn. Phát động tiến công đại xà nhân phi thuyền rời đi, thú bọc thép bị tiêu diệt không còn, được mệnh danh là bọc thép rùa quái vật cũng bị tiêu diệt trong không. Nhưng là đại xà nhân không có chịu đến bất luận cái gì tổn thất, cho nên cái này thắng lợi là giảm đi.
Nhưng nếu là theo một trận phòng ngự chiến tới nói, cái này giảm đi thắng lợi cũng vẫn là thắng lợi, mà lại là cái to lớn thắng lợi, bởi vì nhân loại lần đầu theo đại xà nhân tự mình dưới sự tiến công bảo vệ một cái chỗ tránh nạn.
Chiến tổn thống kê đi lên, uy tuy nhất sở thủ vệ quân hy sinh 165 người, mất tích 16 người, bị thương 10 người, các ngươi đâu?
Liễu Mộc Dương mặt trầm như nước, thấp giọng nói, hy sinh 131 người, không mất tích, vô hại thành viên.
Hai cái tổng chỉ huy đều trầm mặc một hồi, sau đó Liễu Mộc Dương thấp giọng nói, làm sao sẽ mất tích nhiều như vậy?
Tổng chỉ huy hết sức không tình nguyện bày ra tay, mang theo bực bội nói, phái ra dùng tay làm nổ bùn trên không đội ngũ, bùn trên không dẫn nổ, không có người, tìm không được.
Liễu Mộc Dương suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, hay là theo hy sinh thống kê đi, đừng báo mất đổ tung.
Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, nếu không thì liền là mất tích, không chừng là dẫn nổ bùn trên không về sau hướng hai bên trên núi chạy, chờ một chút liền trở lại nữa nha, đúng không? không chừng liền trở lại nữa nha. Liễu Mộc Dương nói khẽ, ừm, nói không chừng liền trở lại. Hai cái đội ngũ tổng chỉ huy lại là một trận trầm mặc, sau đó Liễu Mộc Dương hít vào một hơi thật dài, nói, đến tổng kết một cái đi, đầu tiên phòng ngự của các ngươi chuẩn bị làm vô cùng tốt, lần này thắng lợi là chúng ta cái thứ nhất thắng lợi, mà lên Quy Tuy khu vực thành thị dọn bị đều còn thừa không nhiều lắm đi, các ngươi có thể bắt đầu thu phục Quy Tuy, đây là một cái rất tốt cục diện. Quy Tuy tổng chỉ huy không có tiếp Liễu Mộc Dương lời nói, hắn ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, nhưng là đại xà nhân còn tại à, còn có, các ngươi mới vừa đến, đại xà nhân liền phát động công kích, tuyên bố trước ta hoàn toàn không có trách cứ ý của các ngươi à, ta là đang nghĩ, đại xà nhân có phải hay không cũng đang chú ý các ngươi, có quy mô lớn điều động lời nói, sẽ khiến đại xà nhân chú ý, bởi như vậy, đối với các ngươi chấp hành nhiệm vụ thế nhưng là vô cùng không có lợi à. Liễu Mộc Dương nhẹ gật đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, lần này viễn trinh, kỳ thật liền là cái nếm thử, nếu như chúng ta quân viễn trinh trô đến tất nhiên sẽ dẫn tới đại xà nhân tiến công, vậy đã nói rõ lần này nếm thử đúng vậy thất bại, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Khẽ thở dài, Liễu Mộc Dương thấp giọng nói, đã cùng tổng bộ liên hệ với, nhìn tổng bộ bên kia như thế nào phán đoán đi. Lúc này Quy Tuy tổng chỉ huy nhìn về phía Cao Viễn, nói, vị này tiểu cao, rất lợi hại, rất đáng gờm. Liễu Mộc Dương đem thanh âm ép tới thấp hơn, nói, đây chính là ta muốn cùng ngươi trọng yếu nói chuyện, nhất định phải làm cho chiến sĩ của ngươi nhóm chú ý giữ bí mật, nhất là tại vô tuyến điện truyền tin bên trong, tuyệt không muốn nhắc lên hắn, bởi vì đại xà nhân đã bí mật nghiên cứu địa cầu mấy chục năm, hiểu ngôn ngữ của chúng ta cũng rất bình thường. Có thể đại xà nhân phi thuyền ngay tại trên đầu toàn bộ hành trình quan sát lần chiến đấu này, bọn hắn muốn phát hiện, cũng sớm phát hiện tiểu cao tồn tại a. Liễu Mộc Dương lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Cao Viễn, than thở tiếng nói, đây chính là vấn đề, nói thật, ta thả rằng hy sinh càng nhiều người, cũng không nguyện ý để đại xà nhân biết Cao Viễn tồn tại a. Cao Viễn tựa như đã làm sai chuyện học sinh tiểu học, ngồi ở chỗ đó chơi góc áo của mình. Quy Tuy tổng chỉ huy nói, thế nhưng là tình huống lúc đó, tiểu cao không ra tay lại có thể làm sao bây giờ? Tiểu cao ngẩng đầu lên, ngươi là công, như thế nào một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng giống như. Cao Viễn ngẩng đầu lên, cười khổ nói, chủ yếu là ta cái này ra tay, nộ nhỡ gây nên cái gì không tốt phản ứng dây chuyền liền phiền toái. Tổng chỉ huy vung tay lên, nói, chuyện sau này vậy liền sau này hãy nói, tóm lại ngươi làm khẳng định không sai, nhớ kỹ, đại xà nhân là người ngoài hành tinh, ở trên cao nhìn xuống quan sát, ngươi muốn giấu giếm được sao? Trừ phi ngươi về sau rốt cuộc bất động tay, khả năng sao? Liễu Mộc Dương cũng đối với Cao Viễn nói, đúng vậy, ngươi chớ tự trách à, ta cũng không trách ngươi ý tứ, gặp được vấn đề chúng ta muốn đối mặt, cũng không phải nói sợ xảy ra vấn đề liền bó tay bó chân cái gì cũng không dám làm. Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, a, cảm ơn hai vị thủ trưởng của Vũ. Quy Tuy tổng chỉ huy nhìn xem Cao Viễn, một mặt hiếu kỳ nói, ngươi đây là làm sao làm được? Cao Viễn nhìn về phía Liễu Mộc Dương, Liễu Mộc Dương hướng về phía Quy Tuy tổng chỉ huy nói, hắn không nói, ngươi đừng hỏi, đây là cơ mật tối cao. Sau khi nói xong, Liễu Mộc Dương chỉ vào Cao Viễn nói, hắn liền là đi lại văn kiện tuyệt mật kết sắt, ta nói như vậy ngươi rõ ràng đi. Quy Tuy tổng chỉ huy đem đầu một điểm, nói, biết, liền là gặp qua hắn ta cũng chỉ làm chưa thấy qua. Biết Cao Viễn là đi lại văn kiện tuyệt mật kết sắt, Quy Tuy tổng chỉ huy liền nhìn cũng không nhìn Cao Viễn, nhưng hắn nhưng nhìn về phía Ngân Hà, nói, vậy vị này. Liễu Mộc Dương cười khổ một tiếng, nói, vị này à, vị này liền là cao nhất thủ trưởng màu đen cặp công văn, chuyên gia mang theo cái chủng loại kia, hiểu không? Này, ta nói thẳng đi, vị này liền là đạn hạt nhân vali sách tay, ngươi nhìn đều đừng nhìn tốt nhất. Quy Tuy tổng chỉ huy sắc mặt khẽ giật mình, sau đó hắn ngượng ngùng nói, ngươi đội ngũ này không tốt mang à. Liễu Mộc Dương cười khổ nói, ai nói không phải đây, bất quá, bọn hắn liền là hy vọng, ta Liễu Mộc Dương có thể mang chi này quân viễn trinh, đời này đăng giá. Quy Tuy tổng chỉ huy quả nhiên lộ ra một bộ thần sắc hâm mộ, sau đó hắn thấp giọng nói, ta thật muốn cùng ngươi cùng đi trận này viễn trinh, ta cho ngươi làm cái cảnh vệ viên đều được, đáng tiếc à. Cái kia bước kế tiếp làm sao bây giờ, ngài nghĩ được chưa? Liễu Mộc Dương lắc đầu nói, không biết, trước chờ tổng bộ thư hồi âm đi. Quy Tuy tổng chỉ huy do dự một chút, hắn lần nữa nhìn về phía Cao Viễn, thật tốt đánh giá hai mắt, Cao Viễn bị nhìn thấy đều không có ý tứ, suy nghĩ nửa ngày, mới thấp giọng nói, thủ trưởng ngài họ gì à? Quy Tuy tổng chỉ huy sửng sốt một chút, Liễu Mộc Dương cũng sửng sốt, bọn hắn đều không nghĩ tới Cao Viễn sẽ hỏi ra như thế một vấn đề đến. Quy Tuy tổng chỉ huy nhìn xem Liễu Mộc Dương nói, cái này, ta có thể trả lời a? Cái này có thể. Ngươi tốt, ta gọi Lý Quốc Bình, quân hàm thiếu tướng, thật thật hân hạnh gặp các ngươi. Một vị. Lý Quốc Bình cười ngượng ngùng hai tiếng, hắn rất muốn cùng Cao Viễn trò chuyện, nhưng là lại cảm thấy tốt nhất đừng nói. Đúng lúc này, một cái lính liên lạc đội vàng chạy vào, gấp giọng nói, báo cáo. Vô tuyến điện cùng tổng bộ lấy được liên hệ, tổng bộ dùng điện báo hình thức phát tới mật điện. Liễu Mộc Dương mừng rỡ, nói, là điện báo. Cho ta nhìn. Vô tuyến điện thành lập liên hệ, vốn là có thể trực tiếp nói chuyện, nhưng tổng bộ không có cùng Liễu Mộc Dương nói chuyện, lại là phát tới một phong điện báo. Đây chính là bởi vì phải dùng đến quyền mật mã nguyên nhân. Liễu Mộc Dương lấy qua ghi chép điện báo nội dung mật điện ghi chép giấy, phía trên dùng bút chỉ tốc ký tràn đầy con số, bốn cái số lượng vì một tổ con số liền là một chữ. Ngoại trừ có quyền mật mã Liễu Mộc Dương ai cũng xem không hiểu. Liễu Mộc Dương không có đối chiếu quyền mật mã, hắn vội vàng xem hết mật điện, sau đó yên lặng đem mật điện nắm ở trong tay, nhưng là rất nhanh, hắn lại buông ra tay, đem bóp nhíu mật điện triển khai, sau đó móc ra cái bật lửa cho đốt lên. Lý Quốc Bình yên lặng không nói, Liễu Mộc Dương đột nhiên nói, phần mật điện này là cho người cùng ta. A, nói cái gì? Khen thưởng ngươi, còn có. Thở thật dài, Liễu Mộc Dương trầm giọng nói, hôm nay ban ngày, vừa có ba cái chỗ tránh nạn lọt vào công kích, theo thứ tự là Dương Thành, Kim Lăng, cùng với Quy Tuy, ba cái chỗ tránh nạn chịu đến công kích cùng điểm là cũng có một chi đội ngũ tiến vào. Lý Quốc Bình kinh ngạc nói, đều như thế. Vậy bọn hắn thế nào? Liễu Mộc Dương thật sâu thở ra một hơi, thấp giọng nói, Dương Thành thứ tư chỗ tránh nạn bị phá, Kim Lăng đệ nhất chỗ tránh nạn bị phá, sau đó đại xà nhân tại đây hai cái chỗ tránh nạn sử dụng kiểu mới vũ khí sinh vật, là bọc thép rùa. Liễu Mộc Dương lắc đầu, một mặt bi phân nói, không phải bọc thép rùa, là côn trùng. Biết bay côn trùng, Dương Thành nhận lấy dáng như giáp sắt trùng côn trùng tập kích, như là bóng bàn, Kim Lăng gặp được như là chuẩn chuẩn phi trùng tập kích, hình dạng đều cùng chuẩn chuẩn tương tự, thậm chí phi hành tư thái cũng giống, chúng ta không cách nào chống cự. Lý Quốc Yên ổn mặt khiếp sợ nói, phi trùng, cái kia thật là không cách nào chống cự à? Đại xà nhân tại thí nghiệm bọn hắn vũ khí mới, nhưng vì cái gì chúng ta chỗ này gặp phải là bọc thép rùa đâu? Liễu Mộc Dương tiếp tục nói, theo ba cái bị tập kích chỗ tránh nạn vĩ độ bên trên nhìn, phân biệt ở vào nam, bên trong, bắc, tổng bộ phân tích là bởi vì nhiệt độ không khí nguyên nhân, mùa đông vì cái gì không có con muỗi con ruồi, nhiệt độ thấp à? Bây giờ nơi này nhiệt độ không khí không thích hợp côn trùng hoạt động, người ngoài hành tinh cũng không cách nào tránh khỏi cái này một quy luật tự nhiên, cho nên bọn hắn hướng nơi này đưa lên bọc thép rùa. Lý Quốc Bình gật đầu nói, đúng vậy, ta nhất thời vậy mà không nhớ ra được cái kia. Vậy các ngươi nhiệm vụ? Liễu Mộc Dương một mặt bất đắc dĩ, thấp giọng nói, tổng bộ mệnh lệnh, đại xà nhân mục tiêu công kích không hoàn toàn là tính ngẫu nhiên, mà là nơi nào có lượng lớn nhân viên hoạt động, liền hướng chỗ nào đưa lên vũ khí mới, cho nên quân viện trinh trước đó nhiệm vụ hủy bỏ, ở nơi này tại chỗ chờ lệnh, chờ mệnh lệnh mới. Liễu Mộc Dương cực kỳ thống khổ, sau khi nói xong, hắn hung hăng nắm tay hướng trên mặt bàn một vỗ, cả giận nói, mẹ nó người ngoài hành tinh. Lý Quốc Bình cũng lộ ra cực kỳ thất vọng, vừa mới lấy được một trận thắng lợi, hiện tại xem ra nhưng không có chút ý nghĩa nào. Đây chỉ là đại xà nhân một lần vũ khí thí nghiệm, nếu như bọc thép rùa là thất bại sản phẩm, đối với bọn họ tới nói cũng không có chút nào tổn thất, bởi vì đại xà nhân tại mặt khác hai cái thí nghiệm chẳng lấy được hoàn mỹ hiệu quả. Quy Tuy chỗ tránh nạn đã chứng minh rồi, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, bọc thép dày quái vật kỳ thật không khó đối phó, bởi vì nhân loại không phải dựa vào răng nhọn móng sắc giá thú, mà là có vũ khí chỉ huy chủng tộc. Nhưng là thể tích nhỏ, số lượng nhiều, còn mang theo virus phi trùng, cái này làm như thế nào đối phó đâu? Con muỗi cùng con ruồi quấy nhiễu nhân loại toàn bộ tiến hóa lịch sử, đến bây giờ cũng chưa hề nói có thể chân chính giải quyết, đây chính là rất không may chứng minh nhân loại đối với loại này phi trùng không có biện pháp quá tốt. Làm sao bây giờ đây, quân viễn trinh đi con đường nào? Cao Viễn đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Ngân Hà rất bất đắc dĩ buông tay nói, đừng nhìn ta chỉ là cái nhà thám hiểm, không phải nhà khoa học, cho nên ta không có cách, thật xin lỗi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 211, tướng ở bên ngoài tình hình mới, tình huống mới, đối với nhân loại rất bất lợi, đối với quân viễn trinh thì là gần như tính chất hủy diệt đặc kích. Đại xà nhân không có trực tiếp phá hủy quân viễn trinh, nhưng là bộ chỉ huy có thể, chỉ cần ra lệnh một tiếng, quân viễn trinh liền phải tại chỗ chờ lệnh, mà xuống một bước, không có gì bất ngờ xảy ra liền là trở về hoặc là tại chỗ giải tán. Quân viễn trinh đi con đường nào? Tất cả mọi người nhìn xem Liễu Mộc Dương, bởi vì chỉ có hắn nắm giữ quyền mật mã, biết tổng bộ điện báo nội dung. Liễu Mộc Dương một mặt đờ đẫn, Lý Quốc Bình thấp giọng nói, vậy các ngươi trước tiên ở Quy Tuy nhất sở an tâm ở lại, nơi này lương thực đầy đủ, nhiều mấy ngàn người cũng không có lớn ảnh hưởng, còn có, một trận chiến này Quy Tuy khu vực thành thị dòm bị đoán chừng cũng đi không sai biệt lắm. Quân Viễn Trinh có thể giúp chúng ta thu phục Quy Tuy khu vực thành thị. Lý Quốc Bình không biết Quân Viễn Trinh muốn chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng Liễu Mộc Dương biết rõ chính mình chấp hành nhiệm vụ trọng yếu bậc nào, cho nên hắn tin tưởng vững chắc tổng bộ sẽ không cứ thế từ bỏ. Phương hướng không thay đổi, chỉ là con đường bất động. Liễu Mộc Dương nhìn một chút Cao Viễn, sau đó hắn trầm giọng nói, chờ tin tức đi, đoán chừng tổng bộ chẳng mấy chốc sẽ đến mệnh lệnh, đến nỗi bây giờ chúng ta hay là phòng ngừa chú đáo, ngẫm lại sao có thể đem nhiệm vụ tiếp tục. Cao Viễn cũng rất muốn có thể đem nhiệm vụ tiếp tục, kỳ thật ở nơi này mỗi người đều muốn đem nhiệm vụ tiếp tục. Chia thành tốt nhỏ đi, tất nhiên quy mô lớn bộ đội di động sẽ khiến người ngoài hành tinh chú ý, vậy liền thu nhỏ quy mô, phân tán hành quân. Lên tiếng trước nhất lại là Lý Quốc Bình, hắn theo góc độ của mình cho ra đề nghị, nói, tại chúng ta chỗ tránh nạn gặp được tập kích kỳ thật còn tốt, nếu là tại giã ngoại hoang vu gặp được tập kích, lấy các ngươi trang bị tình huống, không có khả năng đối kháng thú bọc thép, cho nên các ngươi chỉ có thể thu nhỏ quy mô. Liễu Mộc Dương nhẹ gật đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, vấn đề là cái này quy mô muốn áp xúc đến nhiều nhỏ, theo tổng bộ thông báo tình huống đến xem, hơn 100 người quy mô đều sẽ gây nên đại xà nhân chú ý. Bởi vì bây giờ còn có thể thành quy mô di động di chuyển quá ít người, nhưng vấn đề là hơn 100 người đều sẽ gây nên chú ý, vậy chúng ta biên chế nên áp xúc đến bao nhiêu người trong vòng? Lý Quốc Bình sửng sốt một hồi, nói, hơn 100 người liền có thể gây nên chú ý. Cái kia cũng chỉ có thể đem bộ đội quy mô áp xúc đến khoảng 10 người a. Đây là cấp độ vấn đề, 100 là 3 chữ số, 99 là 2 chữ số, nhưng đại xà nhân sẽ không bởi vì phát hiện trên mặt đất có 100 người liền sẽ công kích, có 99 người liền sẽ không công kích. Từ quân sự góc độ tới nói, nếu như 100 người quy mô tất nhiên sẽ khiến chú ý lọt vào công kích, vững như vậy ổn thỏa bộ đội quy mô liền là khoảng 10 người, ít hơn nữa không có ý nghĩa, lớn hơn nữa biên chế cần một chút xíu kiểm tra xong đến. Liễu Mộc Dương nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, 10 người, đây cũng là ta cho rằng an toàn quy mô, 50 người đều cảm thấy không an toàn. Cao Viễn nói, có thể hay không đội ngũ cùng đội ngũ trong lúc đó kéo ra khoảng cách lớn một chút, xuất phát khoảng cách lâu một chút. Liễu Mộc Dương cùng Lý Quốc Bình liếc nhau một cái, sau đó Liễu Mộc Dương hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi không hiểu không chung điều tra. Bằng vào chúng ta nhân loại kỹ thuật thực lực tới nói, muốn phát hiện liền nhất định có thể phát hiện, chú ý ngươi cũng đừng nghĩ trốn qua giám thị, trước khi chiến đấu bí mật tập kết, bí mật hành quân, đó cũng là trải qua ngụy trang, tỉ như ngụy trang thành bình dân, ngụy trang thành dân dụng đội xe đến diễn tập hoặc là chiến đấu địa điểm, để cầu đạt tới chiến đấu tính bất ngờ. Nhưng là bây giờ, mặc kệ chúng ta đem đội ngũ kéo dài khoảng cách hay là bày phạm vi lớn, chỉ cần có quy mô lớn nhân loại hoạt động dấu hiệu, liền nhất định sẽ gây nên người ngoài hành tinh chú ý. 5,000 người bộ đội quy mô, nếu như dựa theo 10 người một tiểu đội trong lúc đó khoảng cách hơn 100 cây số, cái này chi bộ đội số lượng liền mất đi toàn bộ ý nghĩa, chỉ có thể coi là từng cái tiểu đội 10 người, mà không phải một chi 5,000 người đại quân. Trước sau khoảng cách 10 km, bất kể là phía trước về sau hay là hai bên khoảng cách, cũng nhất định vẫn là sẽ bị phát hiện, nhân loại đều có thể vô cùng tùy tiện làm được thời gian, không thể cho rằng đại xà nhân làm không được. Liễu Mộc Dương suy tư một lát, thấp giọng nói, Dương Đông kích Tây đi. Lý Quốc Bình gật đầu nói, Dương Đông kích Tây là cái biện pháp, nhưng là thích hợp sao? Liễu Mộc Dương thở ra một hơi, một mặt nghiêm túc nói, muốn nhìn tổng bộ có thể hay không quyết định, nếu như tổng bộ hạ quyết tâm, ta chỗ này không có bất cứ vấn đề gì. Cao Viễn đứng lên, nói, có ý gì? Liễu Mộc Dương thò tay ra hiệu Cao Viễn ngồi xuống, sau đó hắn một mặt bình thản nói, Minh Tu Sạn Đạo hoạt động bí mật, giấu giếm, Dương Đông kích Tây, dù sao đều một cái ý tứ, lao tổ tông đều có thể giải quyết vấn đề, không có lý do chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, thuộc về chúng ta quân viễn trinh nhiệm vụ, quân viễn trinh liền nhất định phải hoàn thành, vấn đề duy nhất là các ngươi có dám đi hay không. Liễu Mộc Dương nhìn chằm chằm Cao Viễn, sau đó hắn nhìn về phía ngân hà, sau đó hắn chậm rãi nói, bây giờ đến lượt các ngươi làm ra quyết định, không có quân viễn trinh bảo hộ, các ngươi phải chăng còn nguyện ý đi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Cao Viễn nhìn về phía ngân hà, nói, ta không có bất cứ vấn đề gì, nhìn ngươi. Ngân hà không chút do dự nói, ta là nhà thám hiểm, yêu quý mạo hiểm là thiên tính của ta, bất kể như thế nào ta đều nhất định phải đi. Liễu Mộc Dương thở một hơi, nói, rất tốt, tổng bộ khẳng định sẽ muốn cầu các ngươi trở về, nhưng là cụ thể muốn làm thế nào, liền nhìn hai người các ngươi quyết định, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận nhà, dù sao tổng bộ cũng không có khả năng đem các ngươi truy hồi đi, mà chỉ cần ta chỗ này chịu thả người lời nói. Cao Viễn cười khổ nói, thủ trưởng, ngươi đừng nói nữa, ám chỉ là được, sao phải nói như thế rõ ràng đây, ngươi nói như thế hiểu không là chịu lấy xử lý nha. Liễu Mộc Dương cười cười, nói, trách nhiệm của ta không thể đẩy lên các ngươi trên đầu, ta Liễu Mộc Dương không có như vậy bị ủi, chuyện chính là như vậy, chỉ cần các ngươi chịu tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, ta liền xuống ra lệnh, các ngươi nếu không chịu đi, ta liền phải sắp xếp người hộ tống các ngươi trở về tổng bộ, nhưng mặc kệ kết quả gì, mệnh lệnh là ta xuống, các ngươi chỉ là chấp hành mệnh lệnh của ta mà thôi. Sau khi nói xong, Liễu Mộc Dương một mặt kiên định nói, kỳ thật ta cho rằng lấy tình huống hiện tại tới nói, số lượng ít chưa chắc thì càng nguy hiểm, và hôm nay nhìn qua Cao Viễn thực lực về sau, ta cảm thấy giọm bị đối với các ngươi uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Cao Viễn gật đầu nói, đúng vậy, không sai. Chúng ta xem như con nhân, muốn có hợp lý phán đoán tình thế năng lực, ta cho là các ngươi có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, bây giờ ta muốn thông báo tổng bộ, mệnh lệnh như sau. Liễu Mộc Dương không có nói ra, hắn lấy qua một trang giấy, theo trong túi móc ra một cây bút, trên giấy xoát xoát bắt đầu viết lên bốn cái một tổ con số, mà Lý Quốc Bình nhưng đứng lên, chờ Liễu Mộc Dương viết xong về sau, hắn thò tay đến, đây là điện văn đúng không, cho ta để cho người ta cho ngươi phát ra ngoài. Liễu Mộc Dương đem giấy cho Lý Quốc Bình, Lý Quốc Bình vây xuống tay, nói, uy tuy nhất sở người đều theo ta đi. Lý Quốc Bình đem hắn người tất cả đều gọi đi, một người cũng không còn, bây giờ trong phòng họp chỉ còn lại có quân viễn trinh người. Liễu Mộc Dương một mặt bình tĩnh nói, mệnh lệnh của ta là, lửa cháy lan ra đồng có quân viễn trinh phái ra đốn lửa nhỏ tiểu phân đội, tiếp tục chấp hành sớm định ra nhiệm vụ, cũng xin lửa cháy lan ra đồng có quân viễn trinh đông tiến vào giả vờ động, hấp dẫn địch nhân lực chú ý, vì đốn lửa nhỏ tiểu phân đội chấp hành sớm định ra nhiệm vụ sáng tạo có lợi điều kiện. Cao Viễn hết sức lấy làm kinh hãi, nói, như thế không thích hợp a, quá nguy hiểm. Liễu Mộc Dương bày ra tay, nói, đây chỉ là xin, tổng bộ không nhất định sẽ đồng ý, mặt khác, nếu như các ngươi thật rất muốn đi hoàn thành kế hoạch lúc đầu, vậy các ngươi tốt nhất tại ta bị mất chức trước đó xuất phát. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 212, ngươi có ý kiến gì không, xin hỏi ngươi có ý kiến gì không? Triệu Cường vẫn luôn tại, nhưng hắn nãy giờ không nói gì, vừa rồi Liễu Mộc Dương trắng trợn hành vi, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Có thể Liễu Mộc Dương hay là phải hỏi Triệu Cường ý kiến, hắn muốn khác nhau ý, cái kia lửa cháy lan ra đồng có quân viễn trinh phái ra cái này cái gọi là đốn lửa nhỏ tiểu phân đội liền không cách nào thực hiện. Bởi vì Triệu Cường là trực tiếp về Lý Văn chỉ huy, nếu như Triệu Cường yếu quyết tâm ngăn cản, cái kia chỉ sợ Liễu Mộc Dương cũng ngăn không được. Triệu Cường suy nghĩ một chút, nói, nhiệm vụ của ta là cam đoan ngân hà theo Cao Viễn an toàn. Liễu Mộc Dương thản nhiên nói, không có cái khác sứ mạng sao? Nếu như đối với ngân hà cùng Cao Viễn an toàn bất lợi bất kỳ tình huống gì, ta có quyền làm ra cuối cùng phán đoán. Triệu Cường sau khi nói xong, hắn nhíu mày, hướng về phía Liễu Mộc Dương nói, có thể Cao Viễn nếu là không nghe ta ngăn không được hắn, ta lại không thể đối với hắn nổ súng, ngài nói có đúng hay không? Liễu Mộc Dương nhẹ gật đầu, sau đó hắn đột nhiên nói, không bằng các ngươi đi ra ngoài dạo chơi đi, nơi này phong cảnh rất tốt. Triệu Cường nhịn không được ra bên ngoài liếc mắt nhìn, bây giờ là 12 giờ đêm, còn tiến hành đèn đuốc kiểm soát, bên ngoài tối như mưng, cũng không biết phong cảnh tốt chỗ nào. Triệu Cường cười khổ nói, không được à, ta cùng bọn hắn hai cái khoảng cách không thể vượt qua 10m, đây là cao nhất thủ trưởng cho ta mệnh lệnh bắt buộc. Liễu Mộc Dương nhìn ngay lập tức hướng về phía Cao Viễn, nói, tiểu Cao, ngươi cùng Ngân Hà đi ra ngoài đi dạo đi, tiêu cơm một chút. Ngân Hà lập tức bưng kín bụng, cao mày nói, tiêu thực, tàn bộ sao? Có thể ta bây giờ rất đói, chúng ta đến bây giờ cũng còn không ăn cơm tối đâu. Ngân Hà không hiểu Liễu Mộc Dương trong đó thâm ý, nhưng là Cao Viễn hiểu à, hắn lập tức đứng lên, kéo Ngân Hà một cái nói, đi, theo giúp ta đi. Ngắm sao? Ngân Hà có chút mờ mịt, nhưng nàng vẫn đứng lên, nói, vậy được rồi, chúng ta đi xem ngôi sao, có thể ngôi sao có gì đáng xem. Cao Viễn cùng Ngân Hà rời đi phòng họp, Triệu Cường bốn người bọn họ lập tức đuổi theo, sau đó là bên ngoài bốn cái đại nội cao thủ. Trong phòng họp chỉ còn lại có Liễu Mộc Dương một người, nhưng cũng không lâu lắm, Lý Quốc Bình lại đi vào, hắn ngồi ở Liễu Mộc Dương đối diện, nói, ta xem bọn hắn đều đi ra ngoài liền lại trở lại, các ngươi nói xong rồi hả? Ừm, nói xong. Lý Quốc Yên ổn mặt bất đắc dĩ nói, ngươi làm như thế nguy hiểm thế nhưng là rất lớn a. Liễu Mộc Dương nhìn xem Lý Quốc Bình, thấp giọng nói, ta mang bộ đội gọi lửa cháy lan ra đồng có quân viễn trình, nhưng ta bây giờ chỉ đi không đến 600 km mắt thấy liền muốn giải tán, đội ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Quốc Bình thở dài, nói, cái kia hay là đây coi là cái gì viễn trình, được rồi, cái gì cũng đừng nói, chờ tổng bộ mệnh lệnh đi. Liễu Mộc Dương đột nhiên nói, nếu như tổng bộ mệnh lệnh do ngươi tiếp nhận ta chỉ huy quân viễn trình, ngươi làm sao bây giờ? Lý Quốc Bình thấp giọng nói, ta tiêu chạy được hay không? Liễu Mộc Dương cười cười, sau đó hắn hướng về phía Lý Quốc Bình nói, hai người chúng ta là lần đầu tiên liên hệ, bất quá ta phát hiện ngươi người này thật có thể, cảm ơn. Lý Quốc Bình thở dài, thấp giọng nói, không biết các ngươi muốn làm cái gì, nhưng là ta cảm thấy đi, dù sao đều như vậy, liều một cái tình bóng, tổng bộ có đôi khi liền là lo lắng quá nhiều. Liễu Mộc Dương lắc đầu, nói, không phải lo lắng quá nhiều, là bọn hắn quá trọng yếu, thế nhưng là ta tin tưởng mình phán đoán là chính xác. Tất nhiên đại bộ đội bảo hộ đã không có hiệu quả thậm chí là phản tác dụng, vậy liền nên buông tay đánh cược một lần. Chúng chi ta thật cho rằng lấy tiểu đội tình thế hoàn thành kế hoạch là hợp lý mà lại hiệu quả. Như vậy liền đành phải đến cái tướng ở bên ngoài. Lý Quốc Bình nhẹ gật đầu. Sau đó đúng lúc này cửa đống nhiên bị gõ, theo sát vách phòng chỉ huy chạy tới lính thông tin gấp giọng nói, thủ trưởng, tổng bộ điện thần. Liễu Mộc Dương đưa tay ra, hắn cầm tới điện văn đến có mười mấy trang, nhưng Liễu Mộc Dương chỉ là nhìn một chút mở đầu, liền đem điện văn hướng trên mặt bàn vừa phóng, hướng về phía Lý Quốc Bình cười nói, tổng bộ đồng ý. Đồng ý hai chữ có thể sử dụng mười mấy trang giấy sao? Lý Quốc Bình ra mặt dù dày cũng không tiện phụ họa Liễu Mộc Dương bảo. Lính thông tin gấp giọng nói, tổng bộ mệnh lệnh, ta nhất định phải đem phần này điện văn giao cho Triệu Cường đồng chí, thủ trưởng, vị kia là Triệu Cường. Liễu Mộc Dương mặt không đổi sắc, nói, à, Triệu Cường đồng chí không tại, ngươi đem điện văn cho ta đi. Không được a thủ trưởng, tổng bộ nói, phần này điện văn nhất định phải tự tay giao cho Triệu Cường đồng chí. Triệu Cường đi ra ngoài ngắm sao, bằng không ngươi đi ra ngoài tìm xem hắn đi. Lính thông tin một mặt mờ mịt, sau đó hắn lắp bắp nói, ta nơi này còn có một phần mệnh lệnh, sư trưởng, còn có một phần minh ngữ điện văn mệnh lệnh, phần này mệnh lệnh là cho ngươi. Lý Quốc Bình đứng lên, hắn quay người hướng về sau nhìn xem từng nói, đọc. Thích hợp sao, sư trưởng? Lý Quốc Bình lên giọng, lớn tiếng nói, đọc. Vâng, mệnh lệnh, tức thời giải trừ Liễu Mộc Dương đồng chí hết thảy chức vụ, tạm do quy tuy nhất sở thủ vệ quân tổng chỉ huy Lý Quốc Bình tiếp nhận Liễu Mộc Dương đồng chí hết thảy chức vụ, quân viện trinh tại chỗ chờ lệnh, mệnh lệnh này tức thời có hiệu lực, sư trưởng, đây là mệnh lệnh. Đợi lát nữa, Lý Quốc Bình đồng chí không tại, hắn tiêu chảy, ngươi đi nhà vệ sinh tìm hắn đi. Lính thông tin mắt tròn váng, hắn nhìn xem Lý Quốc Bình nói, thủ trưởng, cái này. Lý Quốc Bình không quay đầu lại, nói, ta là tham mưu trưởng Lưu Nhạc Núi, ngươi nhận không ra sao? Ngươi chuyện gì xảy ra? Mệnh lệnh đều đưa đến không nhân viên bên trên sao? Hồ náo. Ngay lập tức đi nhà vệ sinh tìm Lý Quốc Bình, nhất định phải đem mệnh lệnh tự tay giao đến trên tay hắn. Nhanh đi. Thủ trưởng, tổng bộ chờ thư hồi âm đâu? Vậy ngươi liền mau đi tìm Lý Quốc Bình, tìm tới hắn về sau, lại cho tổng bộ thư hồi âm à? Đi thôi, một cái gian phòng tìm, nhất định có thể tìm tới, hả? Lính thông tin có chút mờ mịt, nhưng hắn hay là đứng nghiêm, chào một cái, lớn tiếng nói, vâng. Tham nhu trưởng. Ta đi nhà vệ sinh tìm sư trưởng. Lính thông tin rời đi, Liễu Mộc Dương nhìn xem Lý Quốc Bình cười cười, nói, ta cái này quân viễn trinh tư lệnh nhiệm kỳ đủ ngắn, lao lý, cảm ơn. Lý Quốc Bình thở dài, nói, ta đoán chừng ngươi đến quan phục nguyên trước, được rồi, cái gì cũng không nói, ngươi nhanh đi, muốn chịu xử lý chúng ta cùng một chỗ, vất quá. Ngươi hay là nhanh đi. Liễu Mộc Dương lập tức đứng lên, hắn hướng về phía ngoài cửa lớn tiếng nói, trở về. Cao Viễn bọn hắn lập tức theo ngoài cửa quay trở về phòng họp, bên ngoài đen xì lại lạnh, tàn bộ cái gì nhiệt tình a. Liễu Mộc Dương không có nâng tổng bộ mệnh lệnh, hắn chỉ là một mặt nghiêm túc nói, ta tuyên bố, lửa cháy lan ra đồng có quân viễn trinh đốn lửa nhỏ tiểu phân đội đã ở hôm qua 5 giờ chiều xây dựng hoàn thành, cũng đã ở hôm qua 6 giờ chiều xuất phát, bây giờ đã tại 50 km bên ngoài. Triệu Cường lập tức nói, ngươi để cho ta tại 50 km bên ngoài có thể, nhưng là chúng ta 8 người một cái cũng không thể thiếu, toàn bộ tham gia đốn lửa nhỏ tiểu phân đội. Liễu Mộc Dương lắc đầu, thấp giọng nói, ta biết thực lực của các ngươi, nhưng ta cảm thấy chính xác nên đem nhân số khống chế tại khoảng 10 người, mà dựa theo trước mắt trạng thái đến xem, ta cảm thấy cái này tiểu phân đội nhân viên tạo thành hay là tận lực nhiều chức năng một chút, ngươi cho là thế nào? Triệu Cường nhíu mày suy tư một lát, nói, tốt. Nhưng chúng ta bốn cái nhất định phải tại tiểu phân đội bên trong, ta không thể lại lùi bước, thật không thể. Liễu Mộc Dương lập tức nói, tốt, bốn người các ngươi, Cao Viễn cùng Ngân Hà hai cái này 6 người, còn có ai? Còn có thể an bài ai? Triệu Cường một mặt sốt ruột, sau đó hắn cuối cùng cắn răng nói, hai cái, chí ít hai cái, thật không thể ít hơn nữa. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 213, nhân viên tạo thành Triệu Cường nhiều lần nội bộ, nhưng là hiện tại hắn thật không thể lại lùi bước, lại lui hắn liền chỉ còn lại có chính mình một cái cô độc tư lệnh không nói, mấu chốt là phải hoàn thành bảo vệ nhiệm vụ, một người không được các Triệu Cường không có khả năng một người bảo trì 24 giờ không ngủ không nghỉ đi, dù sao cũng phải đi ngủ ăn cơm, như vậy lúc này, hắn liền dù sao cũng phải có người trợ giúp mới được. Đại nội cao thủ ra hai người, Liễu Mộc Dương hài lòng, hắn nhìn về phía Cao Viễn, nói, nhân viên chính các ngươi chọn, nhưng là ta cho ngươi chọn lựa tinh binh cường tướng, nơi này có phần danh sách, ngươi xem một chút đi. Cao Viễn kinh ngạc nói, thủ trưởng ngươi động tác rất nhanh a. Liễu Mộc Dương thở dài, nói, hôm nay quy tuy nhất sở bị tập kích, ta liền biết tình hình thực tế khả năng không ổn, cho nên ta liền bắt đầu làm chuẩn bị, ngươi tuyển người đi. Cao Viễn lấy qua danh sách, trên danh sách nhân viên năng khiếu đều đánh dấu rất rõ ràng. Cao Viễn nhìn một chút, nói, ta muốn Lý Kim Cương cùng Phan Tân, có thể chứ? Bọn hắn đi hai cái không tại trên danh sách, nhưng Liễu Mộc Dương lập tức gật đầu nói, có thể. A, ý hộ binh, chúng ta cần ý hộ binh sao? Triệu Cương ở một bên nói, chúng ta đều có nhất định cấp cứu năng lực, nhưng chuyên môn ý hộ binh hay là có cần, nhưng kỹ năng nhất định phải quá cứng. Liễu Mộc Dương nói, đương nhiên, người của chúng ta vốn chính là trong ưu tuyển ưu, ta đem tốt nhất thả trên danh sách. Cao Viễn tiếp tục nhìn xuống, nói, lực lượng phòng chống hóa học. Lực lượng phòng chống hóa học có cần sao? Liễu Mộc Dương nói, tẩy tiêu tác nghiệp đều là lực lượng phòng chống hóa học hoàn thành, nhưng chủ yếu nhất là quân đội chúng ta trong danh sách, trước mắt không có chuyên môn súng phun lửa chiến đấu biên chế, súng phun lửa đều là lực lượng phòng chống hóa học sử dụng. A, lực lượng phòng chống hóa học liền là phun lửa binh chứ sao? Liễu Mộc Dương gật đầu nói, có thể cho rằng như vậy. Cao Viễn nhìn một chút ngân hà, nói, cái này 8 người à, ta phải hỏi một chút Dư Thuận Chu bọn hắn. Liễu Mộc Dương suy nghĩ một chút, nói, lính của ngươi. Tiểu Cao a, ta không có ý tứ gì khác à, nhưng lính của ngươi đều là lính mới, liền một cái tống tiền còn có chút kinh nghiệm, trên danh sách này mỗi người đều là kinh nghiệm phong phú hào thủ, nếu như muốn đem bộ đội quy mô khống chế tại 10 người, vậy liền đừng mang ngươi binh đi. Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long bị Hoa Lệ Lệ khinh thị, cái này rất bình thường, bởi vì bọn hắn hai cái vốn chính là tên lính mới nha. Nhưng là muốn đi châu Phi, hơn 10,000 km con đường, Cao Viễn thật càng muốn cùng các bằng hữu của mình cùng một chỗ, đến nỗi năng lực tác chiến, giống như đều chẳng phải trọng yếu. Ta vẫn là hỏi một chút đi, bọn hắn chịu đi lời nói, ta vẫn là muốn mang bọn hắn. Liễu Mộc Dương gật đầu nói, ta nói chính ngươi làm chủ, vậy ngươi hỏi đi. Cao Viễn đạo môn ngoại đạo, đại hồng tam liên người tập hợp, mau tới đây. Dư Thuận Chu bọn hắn theo sát vách võ lực đi tới, bây giờ cũng không phải nói nhảm thời điểm, Cao Viễn nói thẳng, chúng ta muốn đi châu Phi, ai đi báo danh, liền 10 người danh này ra. Ba người đồng loạt giơ tay lên, Cao Viễn lập tức nói, được rồi, có ba người bọn hắn, cái này 11 người, ân, liền 11 cái đi. Liễu Mộc Dương một mặt bất đắc dĩ nói, không được à, các ngươi muốn đi xa như vậy, trải qua nhiều như vậy quốc gia, vấn đề ngôn ngữ giải quyết như thế nào, ngươi ít nhất phải mang người thông dịch à, tiếng Anh tiếng Pháp các ngươi có thể nói sao? Không mang theo phiên dịch đi như thế nào? Lúc này Triệu Cường nói, vấn đề ngôn ngữ không cần phải lo lắng, ta sẽ nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga. Liễu Mộc Dương nói, ngôn ngữ đa số còn tốt, ngôn ngữ thiểu số đâu? Triệu Cường nhìn một chút hắn mang mấy người, nói, chúng ta liền hai cái danh lệch, còn cần gánh chịu phiên dịch trách nhiệm, như vậy đi, ta liền không xác định thí sinh, chúng ta nội bộ tuyển chọn một cái, đều báo ra chính mình sẽ nói ngôn ngữ. Thiên Ba một mặt bất đắc dĩ, thấp giọng nói, tiếng Anh, không có. Tôn Nhu mỉm cười, nói, ngươi ngôn ngữ là yếu hạng à, nhìn ta sẽ nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Ả Rập, tiếng Đức. Triệu Cường nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Dương, mà Lý Dương thì là một mặt bình tĩnh nói, ta sẽ nói tiếng Anh, tiếng Ả Rập, Ả Sơ Tô, tiếng Ả Sơ Tùn, còn có tiếng Ulu, ai, không có cách, chuyên môn tăng cường ngôn ngữ thiểu số, ai bảo ta cùng đi lãnh đạo đi thăm thời điểm, địa phương lớn vòng không đến ta đâu. Cái này tính nghiền ép ưu thế để ai cũng nói không ra lời, Triệu Cường cười cười, nói, ngươi trúng tuyển. Liễu Mộc Dương sửng sốt một hồi, nói, được, ta an bài phiên dịch có thể phải tới, cái kia cơ giới sư không mang theo một cái sao? Cần sửa chữa cái chiếc xe thiết bị cái gì, các ngươi có thể làm công việc này sao? Cao Viễn nhìn về phía Dư Thuật Chu, còn có Nhiếp Nhị Long. Đông nhiên có chút tự ti mặc cảm à, nhìn xem người ta sẽ đổ bật, nhìn lại mình một chút, người này so với người tức chết người. Ngôn ngữ là bảo tiêu nhất định phải nắm giữ kỹ năng, giống Triệu Cường bọn hắn loại này đại nội cao thủ, nắm giữ mấy môn ngoại ngữ cũng không kỳ lạ, nhưng là sẽ sửa xe, đây cũng không phải là sở trường của bọn họ a. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, nếu không lại thêm một cái. Triệu Cường nói, có hai cái đặc chiến đội viên, đem bọn hắn gọi tới, hỏi một chút, nếu như bọn hắn hiểu được đơn giản sửa chữa cơ giới cũng không cần phải tăng thêm nhân viên, nếu như đi bộ liền ra tăng một cái. Phan Tân cùng Lý Kim Cương rất nhanh liền đến rồi. Sửa chữa cơ giới? Ô tô sao? Ta có thể, đơn giản sửa chữa ta có thể giải quyết, nhưng là đến có lẽ linh kiện mới được à? Phan Tân trả lời hết sức ngắn gọn, mà Liễu Mộc Dương thì là gật đầu nói, à, hay là gia tăng một cái lính thiết giáp đi, hắn là chuyên môn sửa chữa tiểu đội nhân viên kỹ thuật xuất thân, xe có cái gì ma bệnh, lỗ thai vừa nghe liền biết. Cao Viễn nói, vậy liền 12 người, vượt ra khỏi hai cái, bằng không. Giống Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long hai cái này phế vật không được liền cắt đi, Cao Viễn chính mình liền tự ti mặc cảm, lại xem bọn hắn hai cái tên lính mới, vậy còn không bằng chính mình đâu. Hai người các ngươi. Dư Thuận Chu dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn xem Cao Viễn, nói, ngươi muốn nói gì? Cao Viễn bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, liền mang theo các ngươi đi, bằng không ta tại ai trên người tìm cảm giác yêu việt ta. Này, ngươi cái tiện nhân. Dư Thuận Chu cùng Cao Viễn cười mắng quen thuộc, nhưng là hắn vừa mắng một câu, nhìn xem Liễu Mộc Dương ánh mắt kinh ngạc, mau ngậm miệng không dám lại nói. Kỳ thật đi, đối với Cao Viễn tới nói ai cũng có thể không mang theo, nhưng Dư Thuận Chu phải gọi bên trên, nguyên nhân cũng là đơn giản, một là sẽ không quá nhàm chán, hai là mặc kệ hắn làm gì, mặc kệ hắn thế nào, sau lưng chí ít có cái Dư Thuận Chu có thể không tiếc hết thể ủng hộ hắn, tựa như hắn cũng sẽ không tiếc hết thể ủng hộ Dư Thuận Chu. Nhân viên chọn được nơi này liền nên kết thúc, nhưng lúc này Ngân Hà lại là đột nhiên nói, ta có một cái yêu cầu, ta yêu cầu duy nhất liền là trên danh sách những người này nhất định phải biết làm cơm mới được. Mấy người đều có chút ngạc nhiên, sau đó Dư Thuận Chu nhỏ giọng nói, ta không biết làm, chỉ biết ăn. Liễu Mộc Dương thần sắc không được tự nhiên, thấp giọng nói, ừm, như thế à, tốt à, chúng ta lại hỏi thăm một cái, nhưng là một cái chuyên môn bếp núc thành viên cũng không cần lại thêm đi. Ngân Hà rất nghiêm túc nói, tăng thêm đi, hay là tăng thêm đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 214, ưu tú họ tên Lưu Xuân Hiểu Hiểu, tuổi tác 38, quân hàm thượng úy, thạch môn lục viện phòng hóa chuyên nghiệp giáo viên. Cái thứ nhất báo cáo là lực lượng phòng chống hóa học Lưu Xuân Hiểu, tên của hắn rất có đặc điểm, dáng dấp cũng rất có đặc điểm, mặc dù tuổi tác chỉ có 38 tuổi, có thể một đầu trắng đen xen kẽ tóc nhưng vô cùng đáng chú ý, nếu như hắn không có báo lên tuổi của mình, chỉ xem tóc đến cho rằng hắn có 48, 58 tuổi còn tạm được. Lần này tuyển người, lấy Cao Viễn làm chủ, mặc dù hắn quân hàm mà thấp nhất, không, hắn liền căn bản không có quân hàm, nhưng còn phải là lấy hắn làm chủ. Ngươi sẽ dùng súng phun lửa đúng không? Lưu Xuân Hiểu Hiểu chỉ là đơn giản nói, biết. Liễu Mộc Dương ở một bên nói, xế chiều hôm nay dùng súng phun lửa thiêu chết một cái bọc thép rùa liền là hắn. Lưu Xuân Hiểu sử dụng súng phun lửa đó là toàn quân đều có thể phụ lên số. Ngươi nghĩ à, vị này chính là Thạch Môn Lục Viện Phòng Hóa chuyên nghiệp giáo viên, mà lại chủ yếu nhất liền là súng phun lửa. Hắn là chúng ta có thể tìm tới tốt nhất lực lượng phòng chống hóa học. Cao Viễn rất hài lòng, hắn gật đầu nói, rất tốt, hoan nghênh ngươi đứng vào hàng ngũ. Người thứ hai tiến lên, hắn trước hướng về phía Liễu Mộc Dương túi chào, sau đó lớn tiếng nói, báo cáo, họ tên Vương Linh, tuổi tác 34, Liệp Ưng đặc chiến lữ đặc chủng quân y, phổ thông bác sĩ ngoại khoa, cấp quốc gia chiến trường cấp cứu nhóm nghiên cứu chuyên gia bác sĩ, thực tế thao tác kinh nghiệm phong phú, từng nhiều lần đảm nhiệm y hộ binh chấp hành nhiệm vụ bí mật, trên chiến trường đã cứu 4 người, từng tại 311 bệnh viện phổ thông ngoại khoa môn trần bộ ủy bồi 2 năm, tiếp xem bệnh. Lượng lớn bệnh nhân, phẫu thuật kinh nghiệm cực kỳ phong phú, báo cáo hoàn tất, xin chỉ thị. Vương Ninh ăn mặc quân trang, kính lễ, nhưng hắn lại là một vị bác sĩ, hơn nữa còn là một cái có thể nương theo bộ đội đặc chủng thành viên chấp hành nhiệm vụ bí mật bác sĩ, đây là văn võ song toàn a không đúng, người ta Vương Ninh không phải có thể nương theo bộ đội đặc chủng chiến đấu, mà là người ta chính mình là một bộ đội đặc chủng, người ta là văn có thể cầm đao, võ có thể động thương. Liễu Mộc Dương chỉ vào Vương Ninh, một mặt nghiêm túc đối với Cao Viễn nói, vị này, ta long trọng hướng ngươi giới thiệu một chút, quốc gia chúng ta nghiên cứu chiến trường cấp cứu đầu để trụ cột, quân y hệ thống bên trong đại minh tinh, Liệp Ưng bộ đội không trung phi nhân, thưởng thụ quốc gia đặc thù trợ cấp, hắn đã là binh, cũng là bác sĩ, hay là chuyên gia, hơn nữa còn tuổi trẻ tài cao, lần này hắn có thể tham gia quân viễn trinh, đó là cao nhất thủ trưởng đặc phê, vì chính là cho quân viễn trinh trình độ lớn nhất bảo hộ, còn có, Vương Ninh đồng chí quân hàm là đại tá. Liễu Mộc Dương nói xong, Vương Ninh một mặt bình tĩnh nói, báo cáo. Tự giới thiệu là vì để mọi người giải ta năng khiếu cùng năng lực, nhưng thân phận của ta bây giờ liền là một cái bình thường binh sĩ, ta năng khiếu là cứu người, nhưng nguyện vọng của ta là giết địch, báo cáo hoàn tất. Mới 34 tuổi, quân y đại tá, người này rồi không nổi, thật ghê gớm, không phải phổ thông ghê gớm. Cao Viễn bội vàng gật đầu nói, hoan nên, hoan nên, có ngài chúng ta cái này trong lòng liền an tâm nhiều. Liễu Mộc Dương làm thủ thế, thế là một vị khoảng 40 tuổi sĩ quan tiến lên một bước, chậm rãi nói, báo cáo, họ tên Lưu Đức Quang, một cấp quân sĩ trưởng, tuổi tác 39, năng khiếu nha, liền là sửa xe. Quân dụng nhắm mắt lại có thể tu, dân sự đến trận tròn mắt tu, báo cáo hoàn tất. Cái này chậm gì gì nói chuyện để cho người ta sốt ruột, mà Lưu Đức Quang dùng chậm nhất giọng nói nói ra Lưu nhất xin lời nói. Liễu Mộc Dương ở một bên nói, Lưu Đức Quang lời này thật không có khoác lác, toàn quân tỉ võ thời điểm, hắn nhắm mắt lại tìm ra ma bệnh, nhắm mắt lại nghe thấy ý chỉ huy đem xe phá hủy, toàn bộ sư đoàn bọc thép, đừng quản xe gì hỏng rồi đều hướng hắn chỗ nào đưa, ngươi đừng quản là xe con xe tải, xe bọc thép ta, hắn bảo đảm có thể cho ngươi sửa xong. Lưu Đức Quang chậm rãi nói, cũng không thể nói đều có thể tu. Có chút dân dụng xe hỏng rồi chỉ có thể đổi kiện, loại này ta tu không được, bất quá, cái này máy móc nhà, quân dụng đơn giản chút, dân sự phức tạp một chút, nhưng nguyên lý đều như thế, ý tứ không sai biệt lắm, đối phó đến chứ sao. Hoan nên, cái này hai vị là. Còn thừa lại hai người, một cái hơn 30 tuổi, một cái nhìn qua chỉ có chừng 20. Các ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Hơn 30 tuổi cái kia hướng phía trước vừa đứng, lớn tiếng nói, họ tên Tào Trấn Giang, tuổi tác 42, bếp núc tiểu đội trưởng, bây giờ là cơ quan căn tin chủ bếp, cấp 3 quân sĩ trưởng, vốn là đi, ta xin chuyển nghề. Có thể lãnh đạo không thả, về sau đi người ngoài hành tình đến rồi, ta cũng không đi, dù sao ta kỹ thuật quân sự quá cứng, ngươi đừng nhìn ta là ước lượng người lớn, có thể luận quân sự kỹ năng ai không phục ta luyện một chút, lãnh đạo chúng ta biết nhân tài, ta cũng không phải nói. Binh lính chuyên lo bếp núc liền không tốt, liền là ta cái này. Nhìn Liễu Mộc Dương tức sạm mặt lại, Cao Viễn cũng cảm thấy vị này Tào Trấn Giang có phải hay không có chút. Cái kia, dám ở Liễu Mộc Dương phía trước nói như vậy, hắn Tào Trấn Giang là cái nhân vật. Liễu Mộc Dương khoát tay áo, đối với cái kia chừng 20 binh sĩ nói, ngươi cũng tự giới thiệu mình một chút. Báo cáo, ta gọi Dương Sĩ Siêu, tuổi tác 24 tuổi, tự ý Trường Xuyên món ăn, Hoài Dương món ăn, Hồ Nam món ăn, Huy món ăn trở tứ đại tự điển món ăn. Tào Trấn Giang ở một bên gấp giọng nói, dừng lại, ngươi nói cái gì? Tứ đại tự điển món ăn. Như thế nào lộ ra ngươi như thế có thể đây, ta thế nào cứ như vậy không tin đây, nói đùa. ngươi tại bếp núc tiểu đội làm mấy năm, lớp các ngươi bên trên có thể để ngươi làm tứ đại tự điển món ăn. Ngươi chạy tới đây nói đùa ta đến rồi. Đánh quốc món ăn làm rõ ràng sao? Thịt kho tàu bỏ đường sao? Chạy chỗ này đến cùng ta khoác lác ít đến rồi. Bầu không khí lập tức biến đến hết sức xấu hổ mà lại rất khẩn trương. Liễu Mộc Dương nghiêm mặt nói, Tào Trấn Giang đồng chí. Tào Trấn Giang lập tức đứng nghiêm, nhưng vẫn là một mặt không cam lòng, hết sức tùy ý nói, đến. Liễu Mộc Dương quay người nhìn xem bên cạnh thuộc hạ nói, là ai để hắn đến? Ai để cử ứng cử viên? Bộ binh đoàn đoàn trưởng ra khỏi hàng, nhỏ giọng nói, thủ trưởng, ngài đừng nóng giận, lao Tào hắn liền là cái này tính tình, nhưng ngài không phải nói yêu cầu món ăn nhất định phải làm tốt nha, hắn Tào Trấn Giang là thật là đầu bếp sư cấp bậc, một cấp đầu bếp trứng đều cầm, cái kia làm đồ ăn đúng đúng thật tốt, chúng ta quân trưởng đều thích hắn làm món ăn. Liễu Mộc Dương cả giận nói, vậy cũng không thể cho ta để cử cái. Muốn nói kẻ lỗ mãng, nhưng Liễu Mộc Dương trung quy là có trình độ người có hàm dưỡng, thế là hắn giảm thấp thanh âm nói, được rồi, ngươi đem người lĩnh trở về đi, cái kia Dương Sĩ Siêu, ngươi dừng lại, thủ trưởng, ngươi đây là tìm đầu bếp phá hay là tuyển tú đâu? A, làm gì, không thể so chuyên nghiệp kỹ năng. Gọi là ta đến làm gì? Liễu Mộc Dương tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, vẫn thật là chưa thấy qua như thế lăng, như thế hay, ngốc như vậy bếp núc tiểu đội trưởng. Ngay tại Liễu Mộc Dương kìm nén không được tính tình sắp nổi giận thời điểm, Ngân Hà đột nhiên nói, ngươi hết sức tự tin, ngươi làm đồ ăn thật ăn rất ngon sao? Tào Trấn Giang khinh thường cười một tiếng, sau đó hắn giơ ngón tay cái lên đối với mình, lớn tiếng nói, ai cũng đừng thổi, ai cũng đừng khinh phục, so tài xem hư thực, liền nơi này có một cái tính một cái a, muốn so dao phay ta cầm dao phay, so lưỡi lê ta liền lên lưỡi lê, ngươi nói đến phòng bếp ta liền so làm đồ ăn, ngươi nói muốn luyện luyện thể có thể ta liền đi 400m chướng ngại, tóm lại các ngươi tùy tiện. Lý Quốc Bình cũng nhịn không được, hắn đánh giá Tào Trấn Giang cực kỳ hiếu kỳ nói, ta liền hiếu kỳ, ngươi nhiều năm như vậy tại bộ đội bên trên là thế nào lăn lộn xuống tới? Lăn lộn? Đó là lăn lộn sao? Tào Trấn Giang đem hai tay duỗi ra, nói, ta dựa vào là hai tay đều cứng rắn. Liền là cứng rắn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 215, thành viên tổ chức đội thành bất kỳ một cái nào lãnh đạo đều phải để Tào Trấn Giang loại này kẻ vô lại xéo đi, có bao xa lăn bao xa. Cao Viễn liền hiếu kỳ, Tào Trấn Giang những loại người này như thế nào tại quân đội loại này đẳng cấp xâm nghiêm địa phương lăn lộn xuống tới đâu? Liền hắn cái này tính tình, còn có thể lưu tại bộ đội, lãnh đạo của hắn nhóm đều là không còn cách nào khác tượng đất sao? Dù sao ta liền một cái nguyên tắc, là ngựa chết hay là lựa chết lôi ra đến bóng bẩy, ta cũng không hiểu cái gì tứ đại tự điển món ăn bát đại tự điển món ăn, ta chính là cái gì ăn ngon làm cái gì tốt ăn, được rồi, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Ngân Hà đứng lên, sau đó nàng nhiều hứng thú nói, tốt, vậy liền so tài một chút đi, các ngươi bây giờ nấu cơm tốt, chúng ta xuất phát thời điểm ăn cơm rồi đi, ai làm ăn ngon ai liền tham gia. Liễu Mộc Dương sắc mặt đã từ trắng chuyển đỏ, nghe Ngân Hà lời nói, sắc mặt của hắn sẽ chậm chậm do đỏ chuyển trắng, sau đó hắn cực kỳ chậm rãi khua tay nói, bốn món ăn một chén canh, dựa theo một cái liền số lượng tới làm cơm, cái khác đã chúng tuyển đội viên làm tốt xuất phát chuẩn bị, sau 2 giờ ăn cơm về sau lập tức xuất phát, giải tán. Tất cả mọi người nối đuôi nhau mà ra, chờ người khác đều sau khi đi, Liễu Mộc Dương hướng về phía Cao Viễn nói, cái này Tào Trấn Giang, tính tình cũng không quá phù hợp a. Cao Viễn nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn tại đội ngũ của mình bên trong có cái đồ sinh sự, hay là khó chơi cái chủng loại kia. Ta muốn tìm cái nấu cơm ăn ngon đầu bếp, cái khác ta cảm thấy đều là thứ yếu. Ngân Hà lần nữa phát biểu, nàng đối với cái gì đều không yêu cầu, nhưng là đối với ăn cái này phương diện, đây là nàng duy nhất có nhu cầu, có thể thỏa mãn hay là tận lực thỏa mãn đi. Trong phòng họp trầm mặt lại, lúc này, Triệu Cường nhịn không được hướng về phía Cao Viễn nói, ta muốn nói với ngươi sự kiện. A, tìm lão đại ngài nói. Triệu Cường trầm rãi nói, ngươi nhìn chúng ta chi đội ngũ này đây, đều là tinh binh cường tướng, đều là lo chúng tuyển ưu chọn lựa ra, mỗi người đều là nhân tài ưu tú, mà chúng ta bây giờ đội ngũ này nhân số đây, đã đạt đến 13 người. Nếu như muốn dựa theo nhân số không cao hơn 10 người tiêu chuẩn đến đây, đã là quá số. Ừm, nhưng là cái này cũng không có cách, lại nói 10 cái cùng 13 cái, quan hệ cũng không lớn đi. Triệu Cường than khẽ giọng nói, ừm, nhưng là đây, ta cảm thấy. Nếu như số lượng không thay đổi, có hay không có thể tại chất lượng càng thêm mạnh mẽ một chút. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn liền rõ ràng Triệu Cường ý tứ. Đây là huyện chuyển nói Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long còn có tống tiền không đủ tư cách đâu. Nói thật, ba người bọn hắn cũng thật không đủ tư cách, mà lại nói xuyên qua, ba người bọn hắn liền là đi cửa sau đi vào. Triệu Cường tiếp tục nói, không bằng đổi một cái đi. Ngươi nhìn, chúng ta đây mỗi người đều có thể thân kiêm đến trước, tay bắn tỉa, đột kích thủ, cận vệ, phiên dịch. Ta nói như vậy, ngươi nghĩ đến chúng ta cũng có thể làm, ngươi nghĩ không ra chúng ta cũng có thể làm. Cho nên, Cao Viễn cười cười, sau đó hắn đột nhiên nói, có thể sinh con sao? Triệu Cường sửng sốt một chút, Cao Viễn khoát tay nói, nói đùa, Triệu Lao đại đừng để ý à. Cao Viễn là thật nhanh nhất không cẩn thận khoan khoái đi ra, nhưng là hắn cũng là thật không vui. Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long theo những người này là thật không so được, hoàn toàn không so được. Không nói Triệu Cường bọn hắn những này đại nội cao thủ, liền là cùng Lưu Xuân Hiểu cùng Vương Ninh loại này chuyên nghiệp nhân tài so, đó cũng là hoàn toàn không so được, sau đó cùng Phan Tân còn có Lý Kim Cương so, như thường không so được. Người so với người làm người ta tức chết, nếu không Cao Viễn trong lòng nói Dư Thuận Chu hai người bọn họ phế vật nhà, nhưng vấn đề là hắn đoán trách Dư Thuận Chu phế vật đi, Triệu Cường nói lại không được. Chớ cùng Cao Viễn nói cái gì đạo lý nói cái gì sự thật, không được là không được. Người đều là có tư tâm, người cũng đều là nói tình cảm, Cao Viễn liền nguyện ý mang theo Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long, còn có tống tiền, mà dẫn bọn hắn không phải bởi vì bọn hắn lợi hại cỡ nào, là bởi vì bọn hắn cùng Cao Viễn quá quen, quan hệ quá tốt rồi, nói trắng ra liền là quan hệ bằng ấy, nhưng là cái này lại làm sao vậy? Cao Viễn thừa nhận hắn chính là muốn đi cửa sau. Cái này lại không phải đi hưởng thụ, Cao Viễn nhưng là muốn đi bán mạng, còn không thể mang cái người mình. Còn không thể mang cái đáng tin người mình. Đừng quên, mãi mãi cũng không thể quên, đó chính là đừng quản Triệu Cường hay là Lý Kim Cương, đừng quản là Lưu Xuân Hiểu hay là Vương Linh, bọn hắn là ôm vì nước hy sinh cao thượng mục tiêu tham gia chi này quân biến trình, tự nguyện tham gia đốm lửa nhỏ tiểu phân đội. Có thể Dư Thuận Chu còn có Nhiếp Nhị Long đây, bọn hắn không có cao như vậy giác ngộ, không có như vậy cao thượng lý tưởng. Bởi vì Cao Viễn nhất định phải đi châu Phi, cho nên Dư Thuận Chu cũng đi, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là có mấy người có thể làm được chuyện đơn giản như vậy? Có mấy cái? Nguyện ý cùng ngươi cùng sinh tử, có thể làm được có mấy cái? Cao Viễn cũng không phải quân chính quy, hắn là giã lộ xuất thân, bên cạnh hắn không có, chí ít trước mắt không có khả năng phó thác sinh mệnh chiến hữu, hắn chỉ có một người bạn Dư Thuận Chu, chỉ như vậy một cái. Tại gặp phải cứu Cao Viễn hay là cứu nhân loại thời điểm, Lý Kim Cương cùng Phan Tân không chút do dự lựa chọn nhân loại, mà không phải Cao Viễn. Sau đó Dư Thuận Chu không chút do dự từ bỏ toàn nhân loại cũng bao quát chính hắn, hắn kiên định lựa chọn cùng Lạc Tinh Vũ đứng chung một chỗ, thà rằng nhân loại xong đời cũng trước hết phải thử một chút một phần ngàn cơ hội tới cứu Cao Viễn. Rõ ràng trong đó khác biệt sao? Triệu Cương bọn hắn mục tiêu duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ, mà bọn hắn trên danh nghĩa là bảo hộ Ngân Hà cùng Cao Viễn, nhưng là đừng quên, tuyệt đối đừng quên rồi, bọn hắn mang theo gợi ý đây, nói trắng ra, liền là nhất định phải tại Cao Viễn cùng Ngân Hà trong lúc đó làm ra lựa chọn thời điểm, bọn hắn sẽ từ bỏ Cao Viễn bảo đảm Ngân Hà, tại Cao Viễn cùng gợi ý trong lúc đó nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm, bọn hắn chỉ biết từ bỏ Cao Viễn bảo đảm gợi ý rõ chưa? Đây chính là bảo đảm lớn bảo đảm tiểu nhân linh hồn chất vấn, Dư Thuận Chu liền là Cao Viễn người nhà mẹ đẻ, liền là mặc kệ xảy ra tình huống gì. Dư Thuận Chu lựa chọn duy nhất là bảo vệ Cao Viễn mà không phải cái khác bất luận cái gì càng thêm chân quý hoặc là thưa thớt người hoặc vật. Dư Thuận Chu, Nhiếp Nhị Long, còn có Tống Tiền, ba người bọn hắn mới là Cao Viễn thân tín, chân chính đáng tin mà thân tín. Cao Viễn có thể nói bọn hắn phế bật, đó là hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, huống chi Cao Viễn chính mình còn tự ti mặc cảm đây, nhưng là Triệu Cường không thể nói bọn hắn phế bật, huyện chuyển nói cũng không được. Cho nên Cao Viễn cũng huyện chuyển phản kích Triệu Cường một câu, nếu như Triệu Cường cưỡng ép muốn đổi Dư Thuận Chu, vậy hắn thà rằng đổi Triệu Cường cũng không đổi Dư Thuận Chu, hắn thà rằng không đi. Làm gì, nhà không có, bạn gái từ bỏ, mệnh cũng không cần, bạn dặm xa xôi đi chấp hành nhiệm vụ còn chưa đủ ý tứ sao? Cao Viễn tuổi trẻ, nhưng hắn không phải không hiểu lối đời, mà lại hắn cũng có tính tình. Triệu Cường có chút ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem mỉm cười Cao Viễn, do dự một chút, nói khẽ, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, ta không có ý tứ gì khác, ta chẳng qua là cảm thấy, chỉ là hy vọng hệ số an toàn cao hơn một chút. Cao Viễn mỉm cười, nhưng hắn mỉm cười có chút miễn cưỡng. Ta biết, ta hiểu rồi ý của ngài, chỉ là đi đoạn đường này muốn đi rất xa. Ta cũng nghĩ có bằng hữu cũ có thể cùng một chỗ tâm sự, còn có, chúng ta mãnh hổ lữ toàn thể tham gia, tương lai cũng tốt khôi phục biên chế không phải, ha ha, này một ít tư tâm ngại cũng đừng trách móc. Bầu không khí có chút vi diệu, rất nhiều người nhìn không ra đến, nhưng là nhìn ra người cũng không ít, tựa như Liễu Mộc Dương, hắn mang cảnh vệ viên còn thích mang chính mình chủ nhiệm lớp đấy, mà không phải cả nước chọn lựa ra tinh anh đâu. Không phải tinh anh không tốt, chỉ là không thích hợp chính mình. Liễu Mộc Dương ho nhẹ một tiếng, nói, nhân viên đã chọn lựa vậy cứ như vậy đi, ta nhìn cũng không cần đuổi. Bây giờ chúng ta nói một chút đốm lửa nhỏ tiểu phân đội mục tiêu của chuyến này đi. Khẽ thở dài, Liễu Mộc Dương nhìn xem Cao Viễn nói, các ngươi muốn đi châu Phi, không mang theo gợi ý là không thể nào, như thế liền không có ý nghĩa, nhưng là không có đại bộ đội cùng đi, các ngươi chiến đấu mục tiêu liền phải sửa một cái, theo chủ lực biến thành phụ trợ, phối hợp chúng ta tại châu Phi nhân viên tìm kiếm cũng thu hoạch được thành quỹ, cũng chính là khoang trị liệu. Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Liễu Mộc Dương tiếp tục nói, ta sẽ cho các ngươi chứng minh thân phận văn kiện, dựa theo Lam Tinh Liên Minh thỏa thuận, các ngươi trô đến sẽ có được địa phương chính phủ cùng dân chúng ủng hộ. Đây là nước ta chính phủ ký phát chứng minh văn kiện, các ngươi muốn dẫn tốt, còn có đạo mệnh lệnh này, cả nước tất cả chỗ tránh nạn cùng quân doanh đều phải vô điều kiện thỏa mãn các ngươi mọi yêu cầu. Liễu Mộc Dương lấy ra hai phần công văn, Cao Viễn liếc mắt nhìn, nói, cho Triệu Lao đại đi, ta cầm cái này cũng không có ý nghĩa gì. Liễu Mộc Dương suy nghĩ một chút, nói, ai cầm không quan trọng, trong nước có hay không đều dễ nói, ra nước ngoài có hay không đều không dễ nói. Các ngươi tiểu đội, hay là lấy Cao Viễn vì quan chỉ huy, cuối cùng lấy Cao Viễn quyết định làm chủ, nhưng là các ngươi có chuyện gì thương lượng đi, Triệu Cường đồng chí. Triệu Cường gật đầu nói, ta hoàn toàn không có ý kiến. Cao Viễn thì là thấp giọng nói, không tốt lắm đâu, hay là Triệu Lao đại chỉ huy đi. Triệu Cường trầm giọng nói, ngươi cũng đừng từ chối, cái này tiểu đội chỉ có thể là ngươi chỉ huy, ta chỉ là bảo hộ các ngươi an toàn. Liễu Mộc Dương một mặt nghiêm túc nói, đến nỗi gợi ý, các ngươi muốn bảo vệ tốt, nếu như nhiệm vụ chính xác không cách nào hoàn thành, nhất định phải cam đoan có thể đem gợi ý an toàn mang về, tuyệt không thể rơi vào trên tay địch nhân. Cái gì địch nhân? Ai là địch nhân? Ai đoạt gợi ý người đó là địch nhân? Liễu Mộc Dương trong lời nói có lời. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, gợi ý hay là thỉnh tìm Lao đại đảm bảo đi. Lần này Triệu Cường không có chối từ, hắn lập tức gật đầu nói, tốt, do chúng ta đảm bảo. Liễu Mộc Dương thở ra một hơi, nói, tốt, chuyện kỳ thật cũng đơn giản, liền chờ xuất phát. Các ngươi riêng phần mình chuẩn bị một chút đi, nghỉ ngơi một hồi cũng liền nên xuất phát. Không có gì cần chuẩn bị, sớm chuẩn bị xong, đợi hơn 2 giờ, đốm lửa nhỏ tiểu phân đội toàn thể lại thêm Liễu Mộc Dương mấy cái tiền đưa người tới canteen. Đây là muốn thử món ăn, quyết định bếp núc thành viên cuối cùng ứng cử viên. Ta xào 4 cái món ăn, món chính là màn tàu nổi lớn món ăn, mọi người thỉnh nhấm nháp một chút đi. Dương Sĩ Siêu trước nói, hắn còn thị uy giống như nhìn Tào Chấn Giang liếc mắt, mà Tào Chấn Giang lại là dùng tạp dề xoa tay, tùy tiện nói, ta cũng không hiểu cái gì tứ đại tự điển món ăn, liền là nồi lớn món ăn, thịt kho tàu, món chính màn đầu, hai giờ ngắn chút, các ngươi thấu hoặc ăn đi, một cái liền lượng cơm ăn đâu. Chỉ có ngần ấy mà người ăn. Chớ lãng phí a. Dương Sĩ Siêu có rau xảo, mấy người đều nếm nếm, Liễu Mộc Dương liên tiếp gật đầu, mà Ngân Hà cũng là ăn rất hài lòng, sau đó đợi nàng ăn một lần thịt kho tàu, lại là suýt chút nữa đem tròng mắt trừng ra ngoài. Dương Sĩ Siêu tự mình đánh một bát nồi lớn món ăn, đặt vào Liễu Mộc Dương phía trước, nói: "Thủ trưởng, ngài thử một chút cái này nồi lớn món ăn." Tào Chấn Giang nồi lớn món ăn trang trong chậu, Dương Sĩ Siêu trang trong chén, Liễu Mộc Dương ăn một miếng trong chén, lại ăn một ngụm trong chậu, sau đó hắn thở dài. Tào Chấn Giang ở đâu một mặt khinh thường nói: "Cái này nấu cơm à, liền sợ nhiều, làm một người cơm cùng 100 người hắn cũng không giống nhau, ta cũng không có gì lợi hại, liền là có thể bảo chứng cái này 100 người ăn đồ vật đều một cái mùi vị, ở ta nơi này mà hắn liền không có tiểu táo cái này nói chuyện." Ngân Hà ngẩng đầu lên, theo tay áo lau một cái miệng, chỉ vào Tào Chấn Giang nói: "Đây là ta nếm qua ăn ngon nhất thịt kho tàu, mỹ vị, cảm ơn." Liễu Mộc Dương thở dài, hướng về phía Dương Sĩ Siêu nói: "Tiểu Dương à, cứ như vậy, ngươi nếm thử Tào sư phụ làm món ăn, sau đó..." "Ân, ta nhìn những người khác cũng sẽ không có ý kiến, Tào sư phụ à, ngươi đi thu thập một chút cá nhân vật phẩm cùng cần thiết đồ vật, chuẩn bị lên đường đi." Dương Sĩ Siêu không phục, hắn hết sức không phục, nhưng hắn làm một tiểu chiến sĩ cũng chỉ có thể âm thầm nín hơi. Lúc này Liễu Mộc Dương hướng về phía hắn nói: "Cặp kia chiếc đũa, ngồi xuống thật tốt nếm một chút, Tào sư phụ, ngươi gia nhập tinh hỏa tiểu đội trách nhiệm rất nặng à, nhất định phải nghe theo chỉ huy, không cho phép phạm sai lầm, nếu không thì vị này Triệu thủ trưởng thế nhưng là có quyền đối với ngươi làm ra bất luận cái gì xử trí, ngươi coi hắn là thành quân cảnh là được rồi." Tào Chấn Giang cười một tiếng, nói: "Ta có thể phạm cái gì sai lầm? Muốn làm cơm ta liền nấu cơm, muốn đánh trận ta liền tham chiến, có thể phạm cái gì sai lầm, thủ trưởng ngươi cứ yên tâm đi." Sau khi nói xong, Tào Chấn Giang nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vui không từ rất nói: "Ai nha, nhiều năm như vậy có thể tính có mắt sáng biết anh hùng tốt lãnh đạo, đem chúng ta thả cơ quan nấu cơm đó là nhân tài không được trọng dụng. Các ngươi ăn trước a, ta nhanh đi thu thập một chút, này này." Tào Chấn Giang xoay người rời đi, Liễu Mộc Dương nhìn hắn bóng lưng, cảm thán nói: "Cái này Tào sư phụ, thật đúng là, thực sự là có ý tứ." A chuyện được đăng bởi Hỉ03 dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 216, phía sau mà tâm sự Cao Viễn cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, còn có vui vẻ. Từ khi tận thế đến nay, Cao Viễn trên cơ bản không có hưởng thụ qua nhanh gọn phương tiện giao thông, nếu có, đó cũng là tại bộ chỉ huy tối cao trong trụ sở dưới đất mặt. Cả ngày đi tàu điện ngầm thông cần, cùng mở xe riêng từ giá du cảm giác là không giống. Bây giờ Cao Viễn ngồi tại quân dụng trong xe Việt giã, mặc dù đồ vật bên trong không ra sao, chỗ ngồi rất cứng, nhưng đây cũng là một chiếc xe riêng à, mà lại là quân dụng xe riêng. Trong xe ngồi 5 người, Ngân Hà tại tay lái phụ, Cao Viễn cùng Dư Thuận Chu còn có Nhiếp Nhị Long ở phía sau tòa, lái xe là Tống Tiền. Đường cao tốc bên trên khẳng định không xe đang chạy, cho dù có vứt bỏ thả neo ô tô, cũng sẽ không đem đường chặn lại. Tại Cao Viễn phía sau bọn họ, chạy một chiếc giải phóng MV3 quân dụng xe tải, những người khác tại phía sau trên xe tải đâu. Xe tải không riêng kéo người, còn kéo dầu đi hế gen cùng cung cấp, hai chiếc xe một trước một sau cách mấy trăm mét xa, một đường hướng tây chạy. Tống Tiền, chúng ta thay thế mở, chờ một lúc ta lái xe a, ta có bằng lái. Lái xe Tống Tiền cười ha hà nói: "A, không sao cả, lái qua xe a." Cao Viễn hiếu kỳ nói: "Làm sao ngươi biết?" "Thường người lái xe mới sẽ không nói mình có bằng lái, người nói lời này nhất định là có bằng lái, không sao cả lái qua xe." "À, lần nữa sở đến vô lăng cảm giác sảng khoái. Ngươi ở căn cứ không phải thường xuyên mở xe điện à? Xe điện như thế nào theo cái này so? Kém xa, kém quá xa." Dư Thuận Chu lại là ở một bên nói: "Ngươi lái xe được không? Chúng ta người cả xe đây, đừng để ngươi đem lái xe trong khe đi." "Ta như thế nào không được, ta bằng lái thế nhưng là đứng đắn học được, mỗi lần kiểm tra đều là một lần qua, bây giờ trên đường này lại không có người, lại không xe, ta như thế nào không thể mở." "Bây giờ nha." Cao Viễn cùng Dư Thuận Chu giống như trên danh nghĩa cũng không tính cả hạ cấp quan hệ, cho nên bọn hắn liền là đơn thuần bằng hữu. Như vậy trên chiếc xe này 5 người, tất cả đều là cùng Cao Viễn hết sức quen thuộc, cực kỳ tốt bằng hữu. Từ khi tai nạn phát sinh đến nay, thoải mái nhất nhất hài lòng thời khắc liền là tại đây trong chiếc xe thời điểm. Ở căn cứ thời điểm tuy nói ăn ngon, ngủ ngon, đạt được tầng cao nhất lễ ngộ, nhưng Cao Viễn ở trong căn cứ vẫn cảm thấy rất ngột ngạt. Vì cái gì đây? Bởi vì trong căn cứ đầu tiên là cái đất ngay nói, đợi ở bên trong không thấy ánh mặt trời, tâm tình rất không có khả năng dễ dàng hơn. Sau đó trong căn cứ quyền cao chức trọng người cũng quá nhiều, cả ngày cùng Lý Văn những người này liên hệ, Cao Viễn nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Bây giờ có phương pháp liền phương tiện giao thông, có người quen, mọi người muốn cười liền cười, muốn chửi thì chửi, đây mới là các bằng hữu cùng một chỗ nên có bộ dáng nha. Chúng ta bao lâu có thể tới Tinh Tinh Hạng? Tống Tiền liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói: 1600 km đây, người nghỉ xe không ngừng, đoán chừng 20 tiếng có thể tới. Nghe được 20 tiếng, Dư Thuận Chu lập tức nói: Chúng ta đại bộ đội vốn là kế hoạch 2 tháng có thể tới Tinh Tinh Hạng cũng không tệ rồi, bây giờ tốt bao nhiêu, 20 tiếng liền có thể đến, cái này sảng khoái hơn, muốn ta nói liền nên phái chúng ta mấy người trực tiếp đi. Tống Tiền nguyên lai có chút không thả ra, nhưng bây giờ chỉ có Cao Viễn mấy người bọn hắn, trên cảm giác cũng là nhẹ nhõm không ít. Nghe được Dư Thuận Chu lời nói về sau, hắn lập tức nói: Cái nào không đúng, nguyên lai là đại bộ đội, đến về sau lập tức liền có thể đầu nhập chiến đấu, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu người đều có thể cho hắn là mình. Hiện tại thế nào, chỉ mấy người chúng ta, ngươi không có nghe tổng chỉ huy nói sao, chúng ta là phụ trợ tác dụng, một cái chủ công một cái phụ trợ. Cái kia ý nghĩa có thể giống nhau. Nhiếp Nhị Long nãy giờ không nói gì, hắn có vẻ hơi khẩn trương, lúc này cuối cùng nhịn không được nói, không phải nói không dám lái xe sao, chúng ta lái xe chạy có thể hay không gặp được nguy hiểm a? Cao Viễn biết Nhiếp Nhị Long đang lo lắng cái gì, hắn cười nói, đừng lo lắng, tổng chỉ huy dẫn đội hướng hiện lên ở phương đông phát ra, còn theo quy tuy chỗ tránh nạn mở ra mười mấy chiếc xe, nếu là đại xà nhân thật muốn công kích, cũng chỉ sẽ công kích trước đại bộ đội mà không phải chúng ta, còn có, bây giờ là máy bay không thể lên này, không phải ô tô không thể lên đường, hai chúng ta chiếc xe mục tiêu không có lớn như vậy, còn có, đạp xe đạp trên đường đi gặp phải nguy hiểm, còn không, bằng mạo hiểm lái xe thử một lần đâu. Dư Thuận Chu dùng cánh tay đập Nhiếp Nhị Long một cái, nói, bóp người, ngươi không nghe nói nha, bây giờ chúng ta mặc kệ làm cái gì đều là có ý nghĩa, đều là có thí nghiệm tác dụng, ngươi không thử làm sao biết có thể hay không lái xe. Bây giờ lại nghiêm túc chuyện thảo luận cũng là nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, Tống Tiền lại là bỗng nhiên đạp chân phanh xe thả chậm tốc độ xe, sau đó hắn lớn tiếng nói, có người. Cao Viễn lập tức dò xét thân thể nhìn về phía trước, sau đó hắn quả nhiên phát hiện, tại trên đường cao tốc có người, lúc này ô tô cùng người kia khoảng cách đã rất gần, mới có thể nhìn ra đó là một cái cưỡi xe đạp người. Là dòm bị sao? Trực tiếp đụng tới đi. Là người. Ta dựa vào. Là đạo sĩ. Tống Tiền cực kỳ kinh ngạc, Cao Viễn cũng cực kỳ kinh ngạc, bọn hắn rời đi quy tuy chỗ tránh nạn cái này đều mấy chục cây số, vậy mà ở trên đường lại nhìn thấy Lý Thụ Tử. Lý Thụ Tử cưỡi một cái xe đạp tại đường cao tốc bên cạnh chậm rãi tiến lên, Tống Tiền lái xe vượt qua Lý Thụ Tử, đem xe ngừng lại, mà phía sau xe tải thì là đứng tại Lý Thụ Tử đằng sau. Lý Thụ Tử không có xuống xe đạp, lại là một cái chân chống đất, nhìn về phía trước nhìn, về sau nhìn xem. Cao Viễn xuống xe, đằng sau trên xe Triệu Cường cũng theo trong thùng xe nhảy xuống tới, hai người bọn họ cùng một chỗ tới gần Lý Thụ Tử. Sư Minh tốt. Lý Thụ Tử buông ra tay lái, đối với Triệu Cường chắp tay thời điểm, chiếc kia năm thứ hai đại học 8 xe đạp theo giữa chân của hắn trượt xuống té xuống đất. Người âm hồn bất tán a. Triệu Cường người này vốn là dễ dàng đa nghi, cho tới bây giờ, mặc kệ Lý Thụ Tử nhìn qua có vấn đề gì, hắn đều đã trực tiếp phán định Lý Thụ Tử vấn đề lớn. Cao Viễn đối với Lý Thụ Tử ấn tượng lại là không tệ, hắn cười nói, đạo trưởng lại gặp mặt, làm sao ngươi tới chỗ này? Ta rất hiếu kỳ a. Lý Thụ Tử miễn cưỡng cười cười, nói, ta đêm qua liền chạy ra khỏi đến rồi. Rời núi trên đường đều là zombie. Cao Viễn nhìn một chút vết máu loang lổ bánh xe, tiếp tục nói, chúng ta lại dùng xe nâng, lại dùng câu máy, dùng 4-5 tiếng mới đem đường mở ra, ngươi như thế nào đi ra? Lý Thụ Tử một mặt bình tĩnh nói, trèo núi a. Cao Viễn không tin, hắn hoàn toàn không tin Lý Thụ Tử một người hơn nửa đêm có thể vượt qua 10 km vùng núi đi tới, mặc dù những cái kia núi cũng không cao, nhưng hắn cũng không tin Lý Thụ Tử có thể hơn nửa đêm theo trên núi đi tới. Triệu Cường sắc mặt rất bình tĩnh, hắn chỉ là thản nhiên nói, xe đạp ở đâu ra, ngươi tại sao lại tới nơi này chờ lấy chúng ta? Không chờ ngươi nhóm a, ta xe đạp này là chính mình kỵ đến, hôm qua không phải bị người của các ngươi bắt sao? Ta xe đạp liền cho nhét vào khe suối bên ngoài trên đường, sáng sớm hôm nay đi ra vừa vặn cưỡi lên, sau đó ta liền định hướng đi Tây Phương nhà, cưỡi xe đi đi về trước không bao xa liền là cao tốc, ta suy nghĩ một chút vậy liền cao hơn nhanh đi, sau đó cái này đến rồi à. Cao Viễn cùng Triệu Cường liếc nhau một cái, sau đó Triệu Cường nhẹ gật đầu, hướng về phía Lý Thụ Tử mỉm cười, nói, tới đi, đạo trưởng, chúng ta về phía sau bên cạnh tâm sự. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 217, siêu việt không gian cùng thời gian. Lý Thụ Tử bị Triệu Cường kéo lên xe, hắn căn bản cũng không có cơ hội tự tuyệt. Cao Viễn bọn hắn trên xe khó tránh khỏi cũng sẽ thảo luận cái này vốn là cảm thấy rất chọc cười, nhưng bây giờ nhưng cảm thấy rất thần bí đạo sĩ, bất quá nói tới nói lui, bọn hắn cũng không có cách nào đem Lý Thụ Tử cùng người ngoài hành tinh âm mưu liên hệ với nhau, bởi vì thật sự là không có lý do, không có khả năng ai chờ xe hơi dừng lại cố lên, người trên xe thuận tiện lúc ăn cơm, Cao Viễn tại lần nữa gặp được Lý Thụ Tử. Lý Kim Cương theo trên xe tải nhảy xuống tới, hắn tiếp nhận hai cái quân dụng thùng dầu về sau, dẫn theo dầu đi hế gen đi cho phía trước xe Việt Dã cố gắng lên, sau đó là Phan Tân nhảy xuống xe, sau đó là Triệu Cường. Chờ Triệu Cường cũng xuống về sau, Lý Thụ Tử cũng theo thùng xe bên trong nhảy xuống tới. Mặt ngoài nhìn, Lý Thụ Tử ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng là từ hắn nhìn xem Triệu Cường một mặt khủng hoảng, mà lại mặt mũi tràn đầy ủy khuất đến xem, hắn hẳn là ăn một chút đau khổ. Cao tốc hai bên tất cả đều là rừng chắn gió, chủ yếu loại cây là cây bạch dương, lại hướng bên ngoài nhìn liền là từng mảnh trụi lùi sa mạc, gió rất to, nhiệt độ rất thấp. Theo trên xe nhảy xuống, Lý Thụ Tử không tự chủ được nắm thật chặt chính mình áo choàng đông. Triệu lão đại, chuyện gì xảy ra a? Hỏi ra sao? Triệu Cường hướng Cao Viễn bên này đi vài bước, nói, hỏi. Không có chuyện gì, đơn này mới khiến ta cảm thấy có vấn đề. Lời này nói như thế nào? Triệu Cường quay đầu nhìn một chút Lý Thụ Tử, nói, hắn bên trên con đường này là bởi vì hắn buộc một quẻ tượng nói đi về phía tây thuận lợi, cho nên hắn liền nửa đêm theo chỗ tránh nạn chạy, dùng một cái đèn tin chiếu sáng, nửa đêm đi mấy chục dặm đường núi, sáng sớm ra khỏi núi, cưới lên xe đạp liền hướng tây chạy. Cao Viễn cao mày nói, thực sự nói thật. Lời nói thật, 100 lời nói thật. Tránh được khó chỗ phòng thủ nghiêm mật như vậy, hắn làm sao có thể chạy ra? Bởi vì hắn là quang minh chính đại ra chỗ tránh nạn cửa lớn. Hắn đối với lính gác nói mình muốn đi ra ngoài hỗ trợ, đêm qua chỗ tránh nạn nhân viên ra ra vào vào, lính gác căn bản là không có muốn ngăn trở hắn, sau đó hắn không có đi tràn đầy thi thể sơn cốc thông đạo, trực tiếp lên núi, một đường lục lọi chạy ra. Cái này khó trách, bởi vì zombie chết quá nhiều, xử lý như thế nào thi thể đối với quy tuy chỗ tránh nạn đều là một cái vấn đề lớn, bởi vì thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp, vẫn do mấy trăm ngàn thi thể mục nát bốc mùi, cái kia quy tuy chỗ tránh nạn cũng đừng muốn, cho nên theo tối hôm qua bắt đầu quy tuy chỗ tránh nạn liền bắt đầu thanh lý thi thể, một đêm bận rộn để Lý Thụ Tử tìm tới rời đi cơ hội. Gia hỏa này nhân tài a. Hắn 8 tuổi bên trên núi Võ Đàng, mấy chục năm tại núi Võ Đàng, về sau đi nơi khác trên núi đạo quán, đi đường núi với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Chắc không được, cũng đúng, hắn khẳng định thường xuyên đi đường núi. 8 tuổi lên núi, một mực dốc lòng tu đạo, hắn là đạo thật người, không phải gạt tiền giả đạo sĩ, tu tiên là của hắn tín ngưỡng không phải gạt tiền công cụ, bất quá gia hỏa này luôn có thể tìm tới chúng ta, ta cái này trong lòng vẫn là có chút khó chịu, phía trước nhanh đến thành phố Lâm Hà, nơi nào có chỗ tránh nạn, đem hắn ném ven sông tính. Không cần thầm. Không cần thầm, nhưng là cũng khẳng định không thể mang theo, chúng ta mang cái đạo sĩ tính là gì? Triệu Cường quay đầu nhìn Lý Thụ Tử liếc mắt, nhướng mày, thấp giọng nói, chỉ toàn thêm tiền. Bây giờ hay là đầu mùa xuân, tại ngoài xe bên cạnh hay là rất lạnh, lại thêm nơi này ven đường đã là sa mạc, gió lớn vô cùng, gió lạnh thổi lạnh xuyên tim, hay là mau tới nhà cầu trở về trên xe đi thôi. Lý Kim Cương đã thêm xong dầu, hắn mang theo không thùng dầu đi trở về, mấy cái xuống xe hoạt động người cũng bắt đầu lên xe thời điểm, Triệu Cường hướng về phía Lý Thụ Tử nói, ngươi lên xe. Lý Thụ Tử nhìn một chút Triệu Cường, lại nhìn Cao Viễn, đột nhiên chạy tới. Tại Triệu Cường đối với Lý Thụ Tử động thủ trước đó, Lý Thụ Tử ngừng lại, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn một mặt bi phẫn nói, ngươi là dẫn đầu đúng hay không? Ta hỏi ngươi, các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Đường này là nhà các ngươi mở sao? Các ngươi đi các ngươi, ta đi mặc ta, dựa vào cái gì liền không cho ta đi? Cao Viễn nghẹn họng nhìn chân chối, Lý Thụ Tử tiếp tục một mặt bi phẫn nói, ta đi theo các ngươi sao? Ta rõ ràng là chính mình đi có được hay không? Các ngươi lái xe đi chẳng phải hết à? Ta để các ngươi dừng xe sao? Ta đón xe sao? Ta cưới xe đạp, hát bài hát, đi thật tốt, các ngươi xuống xe liền đem ta lấy tới trên xe, sau đó nói ta theo dõi các ngươi, thiên lý ở đâu? Cao Viễn nói, cái này đi. Ngươi đi ngươi, chúng ta đem ngươi đặt ở ven sông, sau đó ngươi muốn đi chỗ nào liền nghĩ đi chỗ nào, vậy được rồi chứ? Thoạt nhìn Cao Viễn tựa hồ là cái giảng đạo lý người, Lý Thụ Tử âm lượng lập tức để cao mấy phần, nói, ta đây xe đạp đâu? Ta xe đạp bị các ngươi nhét vào mấy trăm km bên ngoài, để cho ta đi như thế nào, ta vốn là có thể cưỡi xe đạp đi, bây giờ ta dựa vào hai cái đuổi đi à? Cao Viễn sửng sốt một hồi, sau đó hắn nhìn về phía Triệu Cường, Triệu Cường một mặt bình tĩnh nói, không có chuyện gì, ta đền ngươi một cái xe đạp, sau đó lại đền ngươi nguyên bộ trang bị, coi như xin lỗi ngươi, như vậy được chưa? Lý Thụ Tử sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút Cao Viễn, sau đó thanh âm nhỏ rất nhiều nói, các ngươi cái kia có xe đạp, gạt người đi. Đến ven sông chỗ tránh nạn liền có. Cao Viễn mỉm cười nói, không sai, ngươi muốn đi chỗ nào đều được, ta theo ven sông chỗ tránh nạn lên tiếng chào hỏi, không cho bọn hắn cưỡng ép lưu ngươi, như vậy được chưa? Lý Thụ Tử lần nữa im lặng, sau đó hắn nhìn xem Cao Viễn nhỏ giọng nói, không bằng các ngươi liền mang theo ta đi có được hay không, mặc kệ các ngươi đi chỗ nào, mang theo ta được không? Cao Viễn lắc đầu, Lý Thụ Tử tiếp tục nói, ta có thể để các ngươi xu cắt tị hùng, ngươi nhìn ta hôm qua tính toán quẻ có đúng hay không, hết sức chuẩn đúng không, ta liền nghĩ ra một phần lực nha. Triệu Cương cùng Cao Viễn cùng một chỗ lắc đầu, nhưng là, cái đội ngũ này bên trong lớn nhất không xác định nhân tố Ngân Hà đi tới. Ngân Hà chỉ là nhìn một chút Lý Thụ Tử, sau đó nàng hờ hững nói, mang hắn lên, Cao Viễn, ta muốn lên nhà vệ sinh, ngươi theo giúp ta đi. Cao Viễn đứng thẳng ngốc trệ không động, Ngân Hà cao mày nói, đi nha, ta một người sợ hãi. Sợ hãi? Ngân Hà sẽ biết sợ à? Triệu Cường thấp giọng nói, tại sao muốn mang hắn lên? Ngân Hà quay đầu, một mặt lạnh nhạt nói, à, bởi vì hắn là đạo sĩ à, ta tổ tiên lần trước đi tới địa cầu lúc còn không có đạo giáo đâu. Đừng nói. Ngươi đừng nói à. Triệu Cường cùng Cao Viễn lần lượt nói cho Ngân Hà đừng nói, nhưng là chậm, Ngân Hà không chỉ có nói, hơn nữa còn tiếp tục nói, nhưng là đối với lao tử Lý Nhị triết học suy nghĩ, chúng ta là nghiên cứu qua, cũng cho rằng lao tử triết học suy nghĩ là siêu việt không gian cùng thời gian hạn chế, phóng đại đến toàn bộ vũ trụ đều như cũ có giá trị suy nghĩ, cho nên chúng ta thu nhận sử dụng hắn đạo đức kinh tại kiến thức của chúng ta trong hệ thống. Ba người đều ngây ngẩn cả người, Triệu Cường một mặt khiếp sợ nói, các ngươi thu nhận sử dụng địa cầu triết học suy nghĩ. Lý Thụ Tử lại là cực kỳ chấn kinh, cũng cực kỳ hưng phấn nói, ông trời ơi, ngươi là tiên nhân, ngươi chính là tiên nhân a. Ngân Hà bày ra tay, hướng về phía Lý Thụ Tử nói, không, ta không phải tiên nhân, ta là thiên nhân, đến từ một tinh cầu khác tiên nhân, các ngươi cho rằng tiên nhân cũng không tồn tại, hoặc là nói đó là các ngươi lý giải sai lầm tồn tại. Ngân Hà đột nhiên không nói, nàng nhìn về phía Cao Viễn, nói, theo giúp ta đi nhà cầu. Cao Viễn nhìn Triệu Cường liếc mắt, là ý nói ngươi xem đó mà làm thôi, sau đó hắn cùng Ngân Hà lật xem cao tốc hàng rào, đi xuống cao tốc. Triệu Cường nhìn chăm chú Lý Thụ Tử một hồi lâu, cuối cùng thở dài, nói, lên xe. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 218. Xuất ngoại trên đường cao tốc bắt đầu có tuyết động, mà sa mạc khu vực còn có thật nhiều đoạn đường bị cắt trôi bao trùm, đến mức có chút đoạn đường kỳ thật liền là trong sa mạc mở. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, mất đi giữ gìn về sau, những này sa mạc đường cái bây giờ còn có thể lúc gần lúc hiện, lại trải qua thêm 2 năm đoán chừng phải toàn bộ bị vùi lấp mất. Nhưng là vô luận như thế nào, hai chiếc xe có thể vượt qua những này không có lợi nhân tố, mà lại tốc độ cuối cùng so xe đạp nhanh nhiều lắm. Không tiến vào bất luận cái gì chỗ tránh nạn, cũng không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, hai chiếc xe dùng một tuần lễ, khắc phục đông đảo không tính gian nan chướng ngại, đi tới hồn thành phố. Nơi này đã là Thần Châu phía cực tây, đi ra biên giới liền là các tắc khác. Biên giới bến cảng tại hồn trong nội thành bộ, nhưng là muốn xuất cảnh lời nói khẳng định không cần không phải đi cái gì bến cảng, hai nước dài rằng giặc đường biên giới bên trên tùy tiện tìm một chỗ liền đi qua. Cao Viễn nâng kính viễn vọng đang nhìn, Lý Kim Cương cùng Phan Tân cũng tại nâng kính viễn vọng nhìn, Triệu Cường cũng đang dùng kính viễn vọng quan sát. Chỉ có Dư Thuận Chu, hắn ngồi xổm ở Lý Thụ Tử đối diện, một mặt cười bị ổi nói, "Đạo trưởng, Lý ca, ngươi cho tính một quẻ thôi, nhìn xem chúng ta xuất ngoại là may mắn là hung a." Lý Thụ Tử rất bất đắc dĩ, cũng hết sức nghiêm túc hướng về phía Dư Thuận Chu nói, "Ta tên tục họ Trường, đạo hiệu Lý Thụ Tử, cho nên ngươi hoặc là gọi ta Trường ca, hoặc là gọi ta Lý Thụ Tử, hoặc là liền cứ gọi ta đạo sĩ, dù sao đừng cứ gọi ta Lý ca, ngươi kêu không khó chịu sao?" "Không khó chịu a, Lý ca, ngươi cho tính toán nha." Lý Thụ Tử cực kỳ bất đắc dĩ, hắn không muốn phản ứng Dư Thuận Chu, nhưng cùng đi mấy ngày nay đến nay Dư Thuận Chu lại không chịu buông qua hắn. "Không tính. Nhanh lên một chút, lập tức liền nên xuất phát, ngươi không tính tính làm sao biết là may mắn là hung a?" Lý Thụ Tử bất đắc dĩ, hắn cuối cùng vẫn móc ra ba cái đồng tiền, trong tay lắc lắc hướng trên mặt đất ném một cái, sau đó chỉ là liếc mắt nhìn liền nói, "Thuận lợi." Cao Viễn buông xuống kính viễn vọng, sau đó hắn nhìn về phía Triệu Cường. Triệu Cường cũng buông xuống kính viễn vọng, nói, "Chúng ta tiếp tế tiêu hao nhiều nhất là dầu diesel, nhưng là ở trên cái trạm xăng dầu đã bổ sung đầy đủ dầu diesel, coi như đi chỗ tránh nạn cũng bổ sung không có bao nhiêu, đến nỗi thức ăn cùng nước uống còn đầy đủ 10 ngày tiêu hao, ta cảm thấy không cần thiết tiến vào chỗ tránh nạn bổ sung cung cấp." Trạm xăng dầu đương nhiên đã sớm không buôn bán, huống chi sở hữu cố lên máy, trong phạm vi toàn thế giới cố lên máy đoán chừng cũng đều không thể dùng, nhưng là trạm xăng dầu dưới mặt đất trữ lượng dầu bình bên trong có dầu a, chỉ cần mở ra trữ lượng dầu bình phát hiện bên trong có dầu là được. Dọc theo con đường này Cao Viễn bọn hắn đều thành không hai cái bại dầu, đều chứa ở thùng dầu bên trong tại trên xe tải lôi kéo đâu. Tiến vào chỗ tránh nạn có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái, tắm rửa, ăn nóng hổi cơm cái gì, nhưng cũng chính là nghỉ ngơi một chút, tiếp tế không có cái gì lớn tác dụng, muốn đi chỗ tránh nạn lời nói không chừng còn cho người ta mang đến phiền phức gì, không bằng dứt khoát chớ đi đi. Cao Viễn trên danh nghĩa là tiểu đội này chỉ huy, nhưng hắn đối với Triệu Cường là nói gì nghe nấy, nghe Triệu Cường nói chớ vào chỗ tránh nạn, hắn liền lập tức nói, "Được, vậy chúng ta liền lên đường đi." "Chờ chút." Triệu Cường hướng về phía Cao Viễn nói, "Thay đổi xe đi, ra nước ngoài cảnh, rất nhiều việc không giống ở trong nước thuận tiện như vậy, hay là xe nhỏ ở phía trước dẫn đầu, mấy người các ngươi ngồi xe tải." Cao Viễn sửng sốt một chút, liền rõ ràng Triệu Cường ý tứ. "Cái này xe Việt ra đây, đi ở phía trước mở đường, trên xe tốt nhất ngồi sức chiến đấu cao người, tỉ như Lý Kim Cương, Phan Tân, Triệu Cường cùng Lý Dương." Giống Cao Viễn bọn hắn mấy cái này tên lính mới, cái kia cuối cùng vẫn là ngồi đằng sau xe tải. Giống như bị khinh thị, nhưng là Triệu Cường lời nói giống như cũng là có đạo lý. "Được thôi, vậy liền đổi xe." Triệu Cường vung tay xuống, nói, "Phan Tân, Kim Cương, Tào Trấn Giang, chúng ta bốn người mở xe nhỏ, những người khác lưu xe lớn bên trên, Lưu Đức Quang lái xe, Ngân Hà theo Cao Viễn tại điều khiển phòng, những người khác bị khuất một cái đều ở phía sau chen đi." Phía sau xe lớn hoàn cảnh cũng không tốt, cái này Cao Viễn là biết đến, hắn thấy, vòng cũng nên đến phiên người khác hưởng tụ một chút. "Đừng đừng, ta cũng đi thùng xe bên trong ngồi, để bác sĩ Vương cùng Ngân Hà tại điều khiển phòng là được rồi." Những ngày này, xe lớn bên trên mặc kệ ai lái xe, trong phòng điều khiển thoải mái nhất vị trí cũng liền là tay lái phụ khẳng định là Vương Linh. Đối với phần tử trí thức cùng bác sĩ ưu đãi tựa hồ là mỗi một cái bộ đội, mỗi một tên lính đều thầm căn cố đế quan niệm, Cao Viễn cũng không muốn đánh vỡ cái này một truyền thống, cho nên hắn từ chối đánh vỡ quy tắc. Vương Linh thấp giọng nói, "Đừng, không cần, thật không cần, kỳ thật ta không có như vậy mảnh mai." Cao Viễn cười nói, "Vậy cũng không được, bác sĩ Vương ngươi nhất định phải nghỉ ngơi tốt, đều lên xe, lên xe." Triệu Cường cũng ở một bên nói, "Không nên tùy tiện ra đường, nhưng là phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị, chúng ta xuất cảnh đằng sau đối diện thế cuộc hết sức phức tạp." Cao Viễn muốn lên xe tại phía sau xe đấu bên trong đi. Hắn vừa đem Dư Thuận Chu đẩy lên đi, Ngân Hà nhưng vô thanh vô tức đứng ở trước mặt hắn liền muốn lên xe, đây cũng là chuyện trong dự liệu, Cao Viễn vừa định thò tay đi đỡ Ngân Hà lên xe, Ngân Hà lại là cả người đã đi lên. Nhưng nhìn đến Cao Viễn đưa tay ra, Ngân Hà lại là lại nhảy xuống tới, sau đó nàng hướng về phía Cao Viễn nói, "Ngươi giúp ta à?" Thế là Cao Viễn đem Ngân Hà đẩy lên xe, sau đó hắn hướng về phía Lý Dương nói, "Ngươi đi phía trước mà ngồi." Lý Dương trên người từ đầu đến cuối mang cái bao bất ly thân, ở trong đó trang là gợi ý, Lý Dương suy nghĩ một chút, cũng không nói cái gì, quay người cùng Vương Linh cùng nhau lên xe tại phòng điều khiển. Xe tải bên trong có chút chen chúc, nửa bộ phận trước trang là vật tư, bộ phận sau ngồi người, bảy người tại thùng xe bên trong ngồi xuống chen lấn tràn đầy, bất quá còn tốt, ghế xếp coi như dễ chịu, mà lại có thể vươn ra chân. Ô tô chuyển động, xe tải khẳng định muốn so xe Việt giá sóc này rất nhiều, mà lại mặc dù có cái mũi xe, nhưng gió lạnh hay là siêu siêu theo khe hở hướng trong xe rót. Vì tránh rét, xe tải đằng sau vải mảnh vừa phóng sau khi xuống tới, toàn bộ thùng xe bên trong tối om cái gì đều nhìn không thấy. Sau đó Cao Viễn liền phát hiện khổ nhất khó khăn bộ phận còn chưa tới đâu. Trước đó đừng quản đường xá như thế nào, chỉ ít xe tải một mực là tại trên đường lớn đi, nhưng là bây giờ muốn xuất ngoại cảnh tuyến, xe tải rời đi đại lộ, trực tiếp lái vào ven đường đồng ruộng bên trong. Thế là xe tải không thể tránh khỏi bắt đầu sốc này. Dư Thuận Chu đem vải bạt mui xe giật ra một cái khe, ra bên ngoài liếc mắt nhìn, nói, "Ta còn không có đi ra quốc đây, nhìn xem bên ngoài cái dặn gì." Nhiếp Nhị Long cũng là nói, "Ta cũng không có đi ra quốc ca, ta cũng nhìn xem." Mặc dù không có đi ra quốc, nhưng cái này không trở ngại Cao Viễn hung hăng khinh bỉ hai người bọn họ. "Hai người các ngươi đồ nhà quê, cái này có gì đáng xem?" Một bên khinh bị Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long, Cao Viễn lớn tiếng nói, dứt khoát đem rèm kéo lên, muốn nhìn liền tất cả xem một chút, ta mẹ nó cũng không có đi ra quốc à. Rèm bị kéo lên, gió lạnh siêu siêu đi vào trong rót, Ngân Hà trùm lên không biết hai lưu lại ra dề quần áo khoác, sau đó nàng rất không minh bạch nói, phong cảnh cũng không có biến hóa gì à, các ngươi kích động cái gì à? Dư Thuận Chu không chút do dự nói, xuất ngoại a, đương nhiên muốn kích động. Nhiếp Nhị Long một mặt cảm khái nói, xuất ngoại a, cũng không biết còn có thể hay không lại. Cao Viễn cùng Dư Thuận Chu không hẹn mà cùng đều ra một ước, đem Nhiếp Nhị Long tính cả cái ghế của hắn đạp ngã tựa vào Lý Thụ Tử trên người, sau đó hai người bọn họ trăm miệng một lời nói, không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 219, loạn tượng bộ phát xuất ngoại trước cùng xuất ngoại về sau cơ bản không có bất đồng. Phong cảnh không sai biệt lắm, khí hậu cũng giống vậy, đơn giản liền là trải qua cột mốc biên giới về sau, ô tô một lần nữa mở lên đường cái về sau, phát hiện đường cái trở nên hẹp, đường xá trở nên kém, ngẫu nhiên nhìn thấy cột mốc đường chữ viết không giống với lúc trước, trừ cái đó ra thật đúng là không có bất kỳ cái gì bất đồng. Đều 10 giờ đêm trời còn chưa có tối. Đúng đấy, rất thích hợp ta loại này con cú. Hai ngày này mỗi ngày đều sẽ vang lên đối thoại lại tới, Nhiếp Nhị Long quấn chặt lấy áo khoác, hắn cóng đến nước mũi đều đi ra, nhưng như cũng không nguyện ý đem xe bổng kéo lên. Ngân Hà lại là hơi mệt chút, nàng đem đầu mở tại Cao Viễn trên vai, cảm thấy cái cổ lệch ra quá lợi hại về sau, nàng đem ghế dịch chuyển về phía trước di chuyển, sau đó đem thân thể dịch xuống một chút, đem đầu lại dựa vào ở trên người Cao Viễn cảm thấy dễ chịu một chút về sau, nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ. Đem rèm kéo tốt, chết rét, có gì đáng xem. Muốn dọc theo đường cái đi, nhưng thỉnh thoảng cần rời đi đường cái, bởi vì chỉ cần là theo đường cái đi liền nhất định có thể gặp được thôn trang cùng thành trấn, cái này tại toàn thế giới cái nào quốc gia cũng giống vậy, mỗi khi phát hiện đường cái muốn mặc thôn mà qua thời điểm, ô tô liền sẽ chạy đến ven đường hoang vu đi lên. Bây giờ liền là xe tải rời đi đường cái, chạy đến hoang vu bên trên, bánh xe ép qua tảng đá tạo thành sóc này lập tức liền đem Ngân Hà cho lay tỉnh. Tại hoang vu bên trong mở lên một đoạn, vòng qua quy mô cũng không lớn thôn trang, ô tô ở trên đường ngoặt một cái, bắt đầu đi về phía nam đi, nhưng là ngoặt lên một đầu khác đường cái đi không bao xa, xe tải lại là ngừng lại. Vô tuyến điện là tận lực có thể không cần cũng không cần, thùng xe bên trong chuyển đến hai tiếng trầm muộn tiếng đánh, đó là lái xe phía trước người phát ra động tĩnh, ý là xuống xe. Cao Viễn nói, các ngươi đừng lúc đích, ta xuống xe nhìn xem chuyện gì xảy ra. Cao Viễn nhảy xuống ô tô, lúc này Triệu Cường đã về sau đi đến bên cạnh xe. Thế nào? Trời lập tức muốn đen, phía trước tựa như là cái trạm xăng dầu các loại địa phương, phụ cận không có cái khác kiến trúc, nghĩ mời ngươi đi điều tra một cái, nếu là điều kiện phù hợp chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Cao Viễn lập tức nói, được rồi, các ngươi chờ một chút, ta đi qua nhìn một chút. Bây giờ muốn nói điều tra, cái kia thật là không có so Cao Viễn người thích hợp hơn, nhất là bị giòm bị chiếm cứ địa phương. Điện thoại di động mang, đừng nóng nổi, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, nộ nhớ có người ta tốt cùng người ta trao đổi. Nhìn về phía trước nhìn, cũng chính là một km bộ dáng có cái lẻ loi trơ trọi kiến trúc tại bên đường. Bây giờ Thái Dương đã triệt để xuống núi, nhưng còn có ánh chiều tà, muốn điều tra lời nói đến nắm chặt thời gian. Cao Viễn muốn chạy đi qua cũng liền một phút đồng hồ chuyện, hắn quay đầu hướng về phía Triệu Cường nói, ta trước đi qua, có người liền chờ ngươi tới lại nói. Cao Viễn bụng ở phía trước chạy, Triệu Cường muốn đuổi theo cũng phải đuổi được mới được, nhìn xem Cao Viễn bóng lưng, Triệu Cường cũng chỉ có thể cười khổ vài tiếng. Cách rất gần liền có thể nhìn ra, đây chính là một tòa tập hợp khách sạn cùng khách sạn công năng trạm xăng dầu, tại hoang tàn vắng vẻ hoang vu khu vực, cái này trạm xăng dầu đối với chạy xa đổ xe tải tài xế tới nói là không thể thiếu. Cao Viễn hãm lại tốc độ, biển hiệu chữ viết hắn xem không hiểu, nhưng là trạm xăng dầu bộ dáng quá rõ ràng, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Chậm rãi tới gần, từ bên ngoài quan sát không giống có người bộ dáng, tới gần trạm xăng dầu cửa hàng, cửa đang đóng, thế nhưng là bên ngoài cửa thật dày một tầng hạt cắt bên trên hoàn toàn không có dấu chân. Được rồi, trong này không có người, có lẽ có zombie, nhưng cũng có thể tính cũng không lớn. Không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhưng Cao Viễn đẩy cửa vào sau phát hiện trạm xăng dầu bên trong chính xác một người cũng không có zombie, cửa hàng không lớn cần container bên trên trống rỗng, nhìn lại một chút phòng bếp, ngủ người căn phòng, còn có hẳn là cung cấp cho lữ khách hai cái gian phòng, tất cả đều trống rỗng, cái gì cũng không có, liền đệm chăn đều cho rời trống. Trạm xăng dầu vốn là cũng không lớn, 2-3 phút đồng hồ liền kiểm tra xong, Cao Viễn đi ra ngoài xa xa đối với Triệu Cường phất phất tay, sau đó hai chiếc xe cũng chuyển động lên, tất cả đều chạy trạm xăng dầu đến rồi. Triệu Cường đi đến Cao Viễn trước người, nói, không có người. Không có người, bóng ma đều không có một cái. Triệu Cường nhẹ gật đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, ta xem một chút. Cao Viễn cảm thấy không có gì kiểm tra cần thiết nha, có thể Triệu Cường hay là chịu phòng cẩn thận tìm tòi một lần, sau đó hắn tại một gian thả cái giường trong gian phòng dừng lại. Triệu lão đại, còn có cái gì đẹp mắt ta? Cao Viễn xem thường, Triệu Cường lại là thản nhiên nói, cái này trạm xăng dầu vốn là nên có 4 người cư trú sinh hoạt, trong đó 2 cái là vợ chồng, 2 nạn phát sinh lúc bọn hắn không có việc gì, nhưng là về sau có người từ bên ngoài cưỡng ép phá cửa, tại cái này căn phòng, hành hình thức bắn giết chí ít 3 người, mang đi hết thảy có cần vật tư, lưu lại vô dụng tạp vật. Trong phòng quả thật có chút loạn, nhưng là mỗi một cái bị người cướp sạch qua địa phương đều rất loạn, nhưng Cao Viễn không rõ, như thế nào Triệu Cường tựa như nhìn qua nơi này xảy ra chuyện gì giống như. Ngươi làm sao nhìn ra được? Triệu Cường bám thân từ trên mặt đất nhặt lên một cái biến hình đầu đạn, nói, trên mặt đất có vết máu, thời gian lâu dài nhìn không quá đi ra, nhìn xem đầu đạn, đây là xuyên qua cơ thể người về sau lưu lại, bên cạnh căn phòng cùng nơi này cũng có bắn giết người dấu hiệu, nhưng không có vết đạn, cái này nói rõ người nổ súng không cần bắn phá hoặc là chiến đấu xa kích, chỉ cần nhắm ngay muốn giết chết người nổ súng là được, một phát súng mất mạng, cũng chính là hành hình thức giết người. Ách, làm sao nhìn ra được? Triệu Cường suy tư một lát, hắn bưng lên 8 mốt trống, họng súng nghiêng hướng phía dưới, sau đó xoay người, nhưng hắn lập tức nói, không, nổ súng chỉ ít có 2 người, trong đó một cái là nhắm ngay đầu nổ súng, viên đạn là 7.62mm ở giữa đạn, hẳn là AK-47 đánh ra đến, hai người đồng thời khai hỏa, bị giết chết người không có dây rùa, trực tiếp mất mạng, một cái đầu đạn xuyên qua cơ thể người về sau rơi trên mặt đất, một cái đầu đạn ở trên mặt đất quét mắt hai mắt, Triệu Cường theo đã rất tối tăm trên mặt đất lần nữa nhặt lên một cái nghiêm trọng biến hình đầu đạn, nói, đúng vậy, nổ hai phát súng, từ trên mặt đất vết máu có thể thấy được, một cái là phun ra hình dáng vết máu bên trong nhúng vào góc, là đầu trúng đạn, một cái là đơn thuần huyết dịch, hẳn là bộ ngực trúng đạn. Sau khi nói xong, Triệu Cường nhìn xem Cao Viễn nói đúng là, nơi này gặp được chí ít hai người trở lên đạo tặc cướp bóc, đạo tặc đem bọn hắn vật tư cướp đoạt không còn, còn bắn giết ba người, đó chính là nói, kẻ bên này hẳn là có phỉ đồ, chí ít ba người trở lên. Đúng lúc này, hai chiếc xe đã dừng lại. Triệu Cường ra bên ngoài liếc mắt nhìn, suy tư một lát sau, hướng về phía Cao Viễn nói, hay là ở chỗ này đi, chúng ta đều đã hết sức mệt nhọc, mà lại nơi này tương đối người ở càng thêm thưa thớt, càng về sau tình huống càng phức tạp, còn không bằng ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Cao Viễn thật hiếu kỳ nói, ngươi không sợ phụ cận có đạo tặc? Triệu Cường nhịn không được bật cười, nói, ngươi sợ? Cao Viễn cũng là cười ha ha một tiếng, nói, nếu là thật có không có mắt đạo tặc dám đến, ai cướp ai có thể nói không tốt, được rồi, chỉ cần ngươi cảm thấy chỗ này có thể ngủ vậy liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Có phòng ở có giường, chỗ này có thể so sánh trên xe ngủ thoải mái hơn. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 220, trật tự sụp đổ phải hiểu rõ một sự kiện, đại xà nhân đến quả thật là tận thế, như vậy còn có chính phủ tổ chức, bảo lưu lại thành kiến chế quân đội, có chỗ tránh nạn thu nhận người sống sót Thần Châu, tại toàn thế giới sở hữu quốc gia bên trong là lệ riêng. Thần Châu có thể làm được chuyện, quốc gia khác nhất định làm không được. Cho nên, tận thế hàng lâm bước nhỏ vượt qua một cái ngắn ngủi hỗn loạn kỳ, chờ tất cả người ý thức được tận thế thật đến rồi, như vậy hỗn loạn, giết chóc, cướp đoạt mới là tận thế thế giới chủ lưu. Thần Châu cũng có tận thế hội chứng lợi quần, cũng có phát dầu người việc các bất tận, nhưng vậy cũng là không thành quy mô, không có thành tựu, chỉ cần chỗ tránh nạn vẫn tồn tại, tuyệt đại đa số người cũng còn trong lòng còn có hy vọng, liền sẽ không chủ động lựa chọn dựa vào cướp đoạt người khác để sinh tồn. Nhưng là nơi này không giống, làm chính phủ mất đi tác dụng, quân đội mất đi giám sát, như vậy trước tiên liền lựa chọn cầm thương đi cướp đoạt hắn nhân sinh tồn, có thể là không làm sản xuất tàn binh. Có tổ chức quân đội bị virus đánh bại, biến thành quân ô hợp, sau đó những này trải qua trường kỳ huấn luyện, vốn nên bảo hộ bình dân binh sĩ vì sinh tồn, chuyển họng súng đi công kích bình dân, đây là sở hữu người sống sót tai nạn, bởi vì không có người sẽ là những này quân ô hợp đối thủ. Bây giờ cái này chạm xăng dầu, vô cùng có khả năng liền là gặp được chuyện như vậy. Xe đã dừng lại, tất cả mọi người vội vàng tùy tiện ăn hai cái đồ vật, sau đó liền từng cái tìm địa phương đi ngủ. Thời gian dài ăn ngủ trên xe, mỗi người đều nhanh không chịu nổi, bây giờ có thể có cái giường cây có thể triển khai ngủ một giấc, cũng cảm thấy là lớn lao hưởng thụ. Dỗ dành Ngân Hà chui vào túi ngủ, Cao Viễn lại vụng trộm leo ra ngoài túi ngủ, đi ra ngoài phòng lên nóc phòng, tìm tới Triệu Cường cùng Phan Tân. Triệu Cường nghe được thanh âm quay đầu liếc mắt nhìn, nói, như thế nào không ngủ? Trong lòng có chuyện gì, ngủ không được, đi lên thỉnh giáo ngươi một cái. Cao Viễn chính mình theo trên xe cầm đem ghế xếp mang theo đi lên, hắn mở ra ghế xếp, ngồi ở Triệu Cường bên cạnh, nói, Triệu lão đại, đạo tặc ta là không sợ, nhưng là đâu ta muốn biết ngươi vì cái gì hay là quyết định ở nơi này cắm trại đây, có cái gì đặc biệt lý do sao? Triệu Cường hơi thêm suy tư một lát, nói, ngươi đây là chất vấn, hay là... Không không không, ta chính là đơn thuần hiếu kỳ, ta muốn học tập một cái. Nếu là chất vấn ta cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới nói, ta đây không phải không có bất kỳ kinh nghiệm nào nha, cho nên thật là muốn thỉnh giáo ngươi. Triệu Cường cười cười, hắn thấp giọng nói, tốt à, vậy liền ta cho ngươi nói một chút ta lý do. Đầu tiên điểm thứ nhất, ta xác định nơi này từng phát sinh giết người cướp bóc sự kiện, mà lại rất có thể là quân nhân làm, vậy liền mang ý nghĩa quốc gia này đã rơi vào hỗn loạn, như là đã rơi vào hỗn loạn, ta đây liền không cách nào phán đoán địa phương nào là an toàn, địa phương nào là nguy hiểm, nói một cách khác liền là bất kỳ địa phương nào đều có thể là nguy hiểm. Trước tiên đem chính mình đặt ở một cái tứ phía đều là địch tình cảnh sao? Đúng vậy, đây là ta xem như trường kỳ đảm nhiệm người lãnh đạo tối cao bảo an chủ quản bệnh nghề nghiệp, thói quen của ta cùng ý nghĩ, đối với các ngươi khả năng không thích hợp. Không phải không phải, ngài tiếp tục. Triệu Cường tiếp tục nói, Phan Tân bọn hắn là tiến công tính chất, mà ta là phòng ngự tính chất, ta lựa chọn dừng chân chỗ thời điểm, đầu tiên phán đoán phải chẳng còn có so với nơi này tốt hơn lựa chọn, nếu có, vậy thì nhất định phải đổi chỗ, bởi vì an toàn đối với ta thủy chung là vị thứ nhất, nếu như không có so với nơi này tốt hơn lựa chọn, vậy liền quả đoán lựa chọn đất cắm trại, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Máy tính mang. Cao Viễn Hiếu kỳ nói, vì cái gì không tại một cái đất hoang bên trong cắm trại đâu? Tỷ như một cái trong khe núi, như thế chí ít không cần lo lắng phụ cận còn có bên trên quy mô đạo tặc. Vì thoải mái dễ chịu độ, tại an toàn cùng thoải mái dễ chịu trong lúc đó làm ra một cái lấy hay bỏ, vì cái gì chúng ta ở trong nước hết sức an toàn, đi hết lần này tới lần khác trên xe ăn cơm đi ngủ, đến nơi này an toàn hình thức các liệt, nhưng ngược lại muốn dừng lại nghỉ ngơi, ngươi nghĩ tới nguyên nhân sao? Cao Viễn lắc đầu, Phan Tân ở một bên nói, đúng a, vì cái gì? Triệu Cường thấp giọng nói, bởi vì lúc ở trong nước hoàn cảnh an toàn hơn, chúng ta có thể đem tinh lực đặt ở đi đường bên trên, nhưng đã đến nơi này, an toàn của chúng ta tình thế kịch liệt chuyển biến xấu, ta nhất định phải cam đoan tất cả mọi người có thể có tốt nhất thể lực cùng trạng thái tinh thần, đến tùy thời ứng đối các loại uy hiếp. Phan Tân thấp giọng nói, có cái gì nguy hiểm? Nơi này là biên cảnh, theo ta được biết nơi này chỉ có cấp tác khắc chút ít biên phòng bộ đội, nhưng là càng đi về phía trước, mới là cấp tác khắc lượng lớn bố trí quân đội địa phương, nhất là A một hình phụ cận đồn trú lượng lớn binh lực, cho nên hôm nay ở nơi này là chúng ta tương đối chỗ an toàn nhất, đến ngày mai mới là chân chính thử thách. Phan Tân thở một hơi, nói, không sai, cùng chúng ta phán đoán, nếu như quốc gia này thật rơi vào triệt để hỗn loạn, như vậy cái gì làm tinh liên minh thỏa thuận căn bản không có chút ý nghĩa nào, quốc gia cũng bị mất, ai còn quản cái gì quốc tế hiệp định a? Triệu Cương nói, cho nên ta cảm thấy cần thiết ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt một cái, kỳ thật hẳn là ở trong nước nghỉ ngơi, nhưng ta đánh giá thấp quốc gia này hỗn loạn trình độ, làm quân đội bắt đầu có tổ chức đi cướp sạch bình dân, vậy cái này quốc gia đã không có trật tự có thể nói. Cao Viễn nói, ngươi một mực nói là quân nhân cướp sạch cái này trạm xăng dầu, có thể làm sao ngươi biết là quân nhân đâu? Triệu Cương suy nghĩ một chút, nói, ta không dám hứa chắc, nhưng cơ bản có thể suy đoán là quân nhân làm, nguyên nhân quá đơn giản, chúng ta vừa mới thông qua bến cảng, nơi nào có chú quân, mà nơi này ra miệng bờ mới có bao xa, trước khi tận thế không có khả năng có bên trên quy mô đạo tặc võ trang, nếu như ngươi là có súng có quy mô đạo tặc, ngươi sẽ hướng biên cảnh khu vực chạy, hay là theo biên cảnh khu vực hướng đất liền chạy trốn? Cao Viễn không chút do dự nói, vậy khẳng định là hướng nhiều người vật tư nhiều địa phương chạy. Triệu Cương than thở tiếng nói, cái kia chẳng phải đúng rồi, như vậy, ngươi suy nghĩ một chút còn có thể có người nào có thể mang theo thương, ung dung đem nơi này cướp sạch không còn, bất kỳ vật hữu dụng gì đều không buông tha, sau đó còn đem thi thể mang đi xử lý, ta nói nhiều như vậy là muốn cho ngươi toàn diện giải thích một chút, kỳ thật chỉ nhìn thi thể phương thức xử lý liền biết là quân nhân làm. Phan Tân thấp giọng nói, Cao Viễn, kỳ thật đơn giản nhất phán đoán căn cứ liền là thi thể, nếu như là đạo tặc, bọn hắn đem người đánh chết về sau mới sẽ không quản thi thể đây, nhưng là quân nhân không giống, bọn hắn sẽ tính toán che giấu tội của mình. Triệu Cương nói, nhìn thời gian, sơ kỳ lời nói, quân nhân sẽ xuất phát từ quán tính làm rất nhiều chuyện, nhưng đã đến hậu kỳ, tại triệt để tuyệt vọng về sau, như vậy mặc kệ là quân nhân hay là đạo tặc, vậy liền không chút kiêng kỵ. Cao Viễn thật rõ ràng, hắn thấp giọng nói, cảm ơn tìm lão đại, cảm ơn Phan ca, ta hiểu được, như vậy Triệu lão đại, ngươi cảm thấy kẻ bên này còn có đạo tặc sao, sẽ tập kích chúng ta sao? Triệu Cương thấp giọng nói, không cách nào phán đoán chính xác, ta cho rằng nơi này không có quy mô lớn đạo tặc trưởng kỳ chiếm cứ, bởi vì thiếu hụt đầy đủ sinh tồn tư liệu, bọn hắn chỉ có thể hướng nhân khẩu càng thêm dày đặc khu vực di động, trừ phi nơi này đạo tặc quy mô rất nhỏ, như thế dù cho vật tư thiếu thốn cũng có thể để bọn hắn kiên trì thời gian rất lâu. Vừa dứt lời, Phan Tân liền thấp giọng nói, thật làm cho ngươi nói, phía chính bắc, 6 người, khoảng cách 2.400m, đang theo chúng ta tới. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 221, bắt được Triệu Cường dùng một cái kính viễn vọng thức nhìn ban đêm dụng cụ đang quan sát, hắn quay người trở lại, hướng phía Phan Tân chỉ phương hướng nhìn mấy lần, nói, đối phương không có nhìn ban đêm thiết bị, nhưng phương hướng hay là rất rõ ràng, nói rõ bọn hắn quen thuộc nơi này, mà lại ban ngày lúc phát hiện chúng ta. Dùng nhìn ban đêm dụng cụ lần nữa vờn quanh một tuần quan sát qua về sau, Triệu Cường thấp giọng nói, chỉ có 6 người, phù hợp dự trù giá trị, như vậy xử lý như thế nào? Sau khi nói xong, Triệu Cường đem nhìn ban đêm dụng cụ đưa cho Cao Viễn, Cao Viễn tiếp nhận nhìn ban đêm dụng cụ, một mặt kinh ngạc nói, ngươi đang hỏi ta? Đúng vậy a, ngươi mới là đội trưởng. Cao Viễn giơ lên nhìn ban đêm dụng cụ, hắn nhìn một hồi, nói, như thế nào phán đoán đối phương có hay không nhìn ban đêm thiết bị? Phan Tân đứng ở Cao Viễn bên cạnh nói, xem bọn hắn tiến lên tư thái, nếu như có thể nhìn thấy đường, đó là đương nhiên sẽ đi hết sức thuận lợi cũng rất nhanh, theo tốc độ của bọn hắn đến xem rõ ràng so bình thường tốc độ lại chậm, liền đầu này liền có thể biết bọn hắn không có nhìn ban đêm thiết bị, bởi vì bọn hắn lại không có tay chân điện. Đáp án là đơn giản như thế, thế nhưng là cách xa như vậy, như thế nào phán đoán đối phương tốc độ tiến lên là nhanh là chậm đây, vậy thì phải căn cứ vào người kinh nghiệm làm ra phán đoán, hỏi cũng hỏi không. Cao Viễn buông xuống nhìn ban đêm dụng cụ, nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ đây, ta ngẫm lại, giết chết bọn hắn. Phan Tân cùng Triệu Cường đều không nói chuyện, Cao Viễn rất bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi có chủ tâm cười nhạo ta đúng không, ta nào biết được làm sao bây giờ, đơn giản nhất liền là giết chết bọn hắn, thế nhưng là chúng ta có thể làm như vậy sao? Triệu Cường suy nghĩ một chút, nói, tốt nhất vẫn là bắt sống, hỏi bọn họ một chút muốn làm gì, bây giờ dù sao ra kính, nội nhờ gây nên cái gì tranh chấp không tốt lắm. Phan Tân cũng là thấp giọng nói, cách quá xa không tốt phán định thân phận, nếu như là quân chính quy không phải đạo tặc đây, có đúng hay không, cho nên tận lực hay là bắt sống. Cao Viễn thỏ tay hướng phía trong bóng tối chỉ tay, nói, đêm hôm khuya khoắt vụng trộm sờ qua đến, chẳng lẽ lại còn là nghĩ đến cùng chúng ta tâm sự à? Triệu Cương cười nói, cho nên mới hỏi ngươi làm sao bây giờ à, ngươi nghĩ trực tiếp giết chết bọn hắn, không có vấn đề, xuống dưới con trai súng bắn tỉa đi lên, chờ bọn hắn tiến vào 500m phạm vi về sau trực tiếp nổ súng tất cả đều đánh chết, ngày mai trời sáng chúng ta trực tiếp xuất phát. Cao Viễn nhỏ giọng nói, hai người các ngươi thành thật trả lời ta, các ngươi đến cùng là nghĩ bồi dưỡng ta đây, hay là muốn nhìn ta chuyển hải? Phan Tân cực kỳ bất đắc dĩ nói, lời này của ngươi nói, chúng ta nhìn ngươi chê cười làm gì, ngươi chính là thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, nói trắng ra hay là cái tên lính mới, một cái thân thể tố chất siêu cấp biến thái tên lính mới, Triệu lao đại là nghĩ bồi dưỡng ngươi gặp thời năng lực ứng biến nha. Cao Viễn gãi gãi mặt, nói, vậy được thôi, ta nhìn các ngươi là thế nào làm, ta bây giờ nào biết được như thế nào mới là thích hợp nhất ta, các ngươi phải chủ động dạy một chút mới được. Triệu Cương thấp giọng nói, vậy được, chúng ta đem mấy cái kia đều bắt sống đi. A, đều bắt sống? Ừm, có vấn đề sao? Cao Viễn sửng sốt một hồi, hắn cảm thấy đem bụng trộm sờ tới mấy người tất cả đều đánh chết dễ dàng, tất cả đều bắt sống nha, thế nhưng là không lớn dễ dàng, nhưng là tất nhiên Triệu Cường nói như vậy, vậy liền làm như thế chứ sao? Được, vậy liền đem bọn hắn tất cả đều bắt sống đi. Triệu Cường nhỏ giọng nói, xuống dưới gọi người, đừng đem người đều đánh thức, gọi Kim Cương, Lý Dương, mang một cái súng bắn tỉa đi lên, còn có người thuộc hạ, để bọn hắn cũng quan sát một cái, đừng đem những người khác đánh thức. Cao Viễn rón rén lại xuống dưới, hắn đi tới mấy người lăn lộn ở trong phòng, thò tay vừa định tại Lý Dương trên bờ vai đẩy một cái, cổ tay lại bị Lý Dương bị đột nhiên nắm lấy. Đi ngủ đều mở to một con mắt sao? Cao Viễn dùng ép tới thanh âm cực thấp nói, có biến, con trai súng bắn tỉa phòng hào hạt đỉnh. Lý Dương Vông, hắn một cái tay khác trước tiên đem đặt ở bên người ba lô sờ lên, sau đó nhẹ gật đầu. Nơi này là phòng khách, bởi vì trạm xăng dầu vốn là mang theo quán trọ nhỏ công năng nhà, Cao Viễn đi đến Lý Kim Cương bên giường, thò tay đẩy Lý Kim Cương. Lý Kim Cương gọi một cái liền ngồi lên, thân thể hướng bên cạnh lật một cái, động tác cực kỳ nhanh chóng, nhưng là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cao Viễn đều là chui ở trong túi ngủ đi ngủ, liền là tiến vào túi ngủ về sau sẽ đem khóa kéo kéo lên, nhưng là Lý Kim Cương nhưng không có đem túi ngủ khóa kéo kéo lên, cho nên hắn động tác mới có thể như thế nhanh chóng rời đi túi ngủ. Có biến, phòng hào hạt đỉnh. Cao Viễn cầm nhìn ban đêm dụng cụ nhìn rất rõ ràng, nhưng Lý Kim Cương lại là khẽ gật đầu, lập tức bắt lấy tựa ở bên giường súng trường, một tay cầm qua đầu giường để đó mũ giáp. Đối diện ngủ trên giường liền là Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long. Dư Thuận Chu phát ra có quy luật tiếng lẩm bẩm, hắn đẩy Dư Thuận Chu một cái, Dư Thuận Chu không nhúc nhích, tăng lớn sức lực lại đẩy một cái, Dư Thuận Chu trở mình, lầu bầu nói, đi ngủ, đừng làm rộn. Cái này tính cảnh giác liền nên kéo ra ngoài xử bắn 10,000 lần. Cao Viễn vừa tức vừa buồn bực vừa thẹn, hắn tại Dư Thuận Chu trên lỗ tai kéo một cái, thấp giọng nói, có biến. Dư Thuận Chu cọ một cái liền ngồi lên, ngồi ở trên giường kinh ngạc sửng sốt một chút về sau, đột nhiên thấp giọng nói, ta cờ mở nở, có biến, Nhị Long, có biến. Nhiếp Nhị Long tiếng lẩm bẩm im bặt mà dừng, hắn nhắm mắt lại liền ngồi lên, mở mắt ra ánh mắt bước nhỏ hướng xuyên bên cạnh lật một cái, lập tức liền dùng ép tới thanh âm cực thấp nói, tê sát bách, lao hướng đến, đến rồi. Hướng vệ quốc là cho cái này hai hàng tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý đâu. Cao Viễn giảm thấp thanh âm nói, đều nhỏ giọng một chút, có biến, lên trước nóc phòng, động tác nhanh lên một chút. Nhiếp Nhị Long xoa xoa hai mắt, sau đó hắn than dài giọng nói, một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng nói, ta đều quên rồi chính mình ở đâu, quá tốt rồi, không phải lão, không phải hướng thúc ca. Một bên lẩm bẩm Nhiếp Nhị Long lập tức đem trên bạ lộ bay, tay phải chép qua súng trường, tay trái đem đầu nón trụ chụp tại trên đầu, nhìn ban đêm dụng cụ hướng xuống kéo một phát, chốt mở vừa mở, thấp giọng nói, không phải lao hướng ta sợ ai, làm hắn. Dư Thuận Chu thấp giọng nói, liền ngươi cái hiệu xịu mà tiếng người nhiều, đi lên. Cao Viễn thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy tỉnh những người khác. Nói xong Cao Viễn yên lặng đi ra. Lý Dương cùng Lý Kim Cương sau khi đứng dậy một điểm thanh âm đều không có phát ra tới, Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long vừa vẫn rất tốt, còn tại chỗ ấy trò chuyện. Người so với người thật sự là tức chết người. Năm người lên nóc phòng, đến nóc nhà về sau, Dư Thuận Chu mới quay về Cao Viễn nói, không cứ gọi những người khác sao? Không đem tống tiền kêu lên sao? Triệu Cương lúc này thấp giọng nói, thông báo một chút tình huống, có 6 người hướng chúng ta sở quả đến rồi, từ động tác đến xem, là nhận qua trưởng kỳ huấn luyện quân nhân, mục đích không rõ. Chúng ta định đem bọn hắn bắt lấy hỏi một chút tình huống lại làm xử lý, bây giờ đối phương cách chúng ta còn có 1800m khoảng cách. Không có những người khác nói chuyện, Dư Thuận Chu lại là nói, a, bắt sống sao? Được a, chúng ta làm gì? Ngươi phân phối nhiệm vụ đi. Triệu Cương tiếp tục nói, Lý Dương, ngươi sử dụng súng bắn tỉa ở nơi này điểm hộ, ta, Kim Cương, Phan Thân, còn có Cao Viễn đi bắt bắt được, có vấn đề sao? Dư Thuận Chu nói, hai chúng ta làm gì? Triệu Cương thấp giọng nói, để các ngươi đi lên, liền là để các ngươi thật tốt quan sát một cái. Hai người các ngươi nhiệm vụ liền là thật tốt quan sát những người khác làm sao làm, không có Lý Dương mệnh lệnh, các ngươi không cho phép nổ súng, không, hai người các ngươi vẫn là đem dưới thương đi, khẩu súng cho ta. Đây cũng quá xem thường người, không cần Dư Thuận Chu nói chuyện, Cao Viễn đều cảm thấy bực tức, thế là hắn thấp giọng nói, Lý Dương một người hiểm hộ sao? Có phải hay không quá? Không quá đủ a. Triệu Cương nói khẽ, một mình hắn đủ, ta lo lắng chính là hai người bọn họ thiếu kinh nghiệm, ta cho rằng cần thiết để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, nhưng là, tại ta đối với bọn họ có đầy đủ tín nhiệm trước đó, ta cảm thấy vẫn là để bọn hắn đứng ngoài quan sát liền tốt. Dư Thuận Chu nói, ngươi cái này quá xem thường người, làm sao ngươi biết chúng ta sẽ lung tung nổ súng đâu? Triệu Cương thấp giọng nói, không muốn tranh chấp, về sau cho ta chứng minh năng lực của các ngươi, ta tự nhiên sẽ tín nhiệm các ngươi, nhưng là bây giờ, các ngươi tốt nhất dựa theo ta lời giải thích đi làm, mà không phải cùng ta ở nơi này lãng phí thời gian. Dư Thuận Chu còn muốn nói nữa, Nhiếp Nhị Long lại là yên lặng khẩu súng đưa ra ngoài. Cao Viễn trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là giúp Dư Thuận Chu bọn hắn ở nơi này tranh chấp thậm chí là ầm ĩ cũng không có khả năng, kỳ thật Triệu Cương nói cũng đúng, nếu như Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long muốn chứng minh chính mình, vậy thì phải dựa vào chính mình biểu hiện, mà không phải Cao Viễn giúp bọn hắn nói chuyện. Cho nên Cao Viễn không nói gì, mà Dư Thuận Chu cuối cùng cũng là yên lặng khẩu súng gọi đi ra ngoài. Triệu Cương đem hai khẩu súng đều dựa vào ở trên mặt đất, sau đó hắn đứng ở Cao Viễn bên người, nói, bắt bắt được là các ngươi bản lĩnh giữ nhà, Phan Tân chỉ huy đi. Phan Tân không chậm trễ chút nào nói, đi theo ta. Phan Tân ở phía trước, Cao Viễn theo ở phía sau, bốn người bọn họ xuống nóc nhà, quan sát đến động tĩnh của địch nhân, nhanh chóng chạy về phía trước đến khoảng cách trạm xăng dầu có 300m địa phương sang ngừng lại. Liên nơi này đi, bọn hắn đến chỗ này liền không khả năng đổi lại phương hướng, như vậy ẩn nấp, chờ địch nhân tới gần lại động thủ. Không có cái gì tảng đá lớn, Cao Viễn bốn phía nhìn một chút, dứt khoát trực tiếp nằm trên đất, bởi vì Phan Tân cùng Lý Kim Cương liền nằm trên đất. Cao Viễn vừa nằm xuống, đã thấy Triệu Cường theo sát hắn xa không đến 1m cũng nằm trên đất. Ngươi cách ta gần như vậy làm gì? Bảo hộ ngươi a. Cao Viễn yên lặng một lát, sau đó hắn thấp giọng nói, kỳ thật không cần a. Triệu Cường thản nhiên nói, dùng. Thật không cần. Thật dùng, thân thể ngươi tố chất cho dù tốt, có thể chống đỡ được viên đạn sao? Nếu như không thể lời nói, nội nhớ có việc ta còn có thể thay ngươi cản đường, chớ nói chuyện. Cao Viễn đành phải ngậm miệng không nói. Mặt đất băng lãnh, nằm sấp hết sức không thoải mái, nhưng là lại có cái gì tốt nói đây, yên tĩnh chờ xem. 1000m khoảng cách, 6 người kia đi Cao Minh có 20 phút, thế là Cao Viễn cũng chỉ có thể ở trên mặt đất nằm 20 phút. Sau đó, Cao Viễn cuối cùng nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân, nhìn thấy một đoàn bóng đen đi từ từ đi qua. 6 người nằm cạnh rất gần, cách Cao Viễn bên này hơi xa một chút, có cái 20m bộ dáng, khoảng cách Lý Kim Cương gần nhất, cũng liền 5-6m. Lý Kim Cương cùng Phan Tân đều không núp đích, Cao Viễn cũng liền đi theo không động, làm 6 người đều đi qua Lý Kim Cương về sau. Cao Viễn đã thấy Lý Kim Cương chậm rãi đứng lên, mà Phan Tân cũng là chậm rãi đứng lên, sau đó hai người bọn họ chậm rãi, rón rén hướng 6 người đi tới. Lý Kim Cương duỗi ra hai tay, hướng phía sau nhất một người miệng che, sau đó toàn bộ đem người nhấc lên, mà Phan Tân cũng là từ phía sau đột nhiên giữ lại một người cái cổ. Nhìn xem hai người đều động thủ, Cao Viễn mới từ trên mặt đất nhảy lên một cái, 30m khoảng cách chớp mắt đã áp sát. Lúc này còn có tất yếu bảo trì cái gì lặng im sao, không cần phải vậy, Cao Viễn nhẹ nhàng một trường đánh vào cái cuối cùng địch nhân trên cổ, hướng phía trước lại một cái, làm đi ở trước nhất hai người trong đó một cái ngã xuống thời điểm, một cái khác mới rốt cục quay đầu lại, sau đó hắn theo sát lấy cũng lập tức đổ xuống. Tất cả đều choáng, tuyệt đối không chết, Cao Viễn đối với cái này vô cùng có lòng tin, mà chờ hắn đem cái cuối cùng đứng đấy người cũng đánh ngã về sau, Lý Kim Cương dùng cánh tay tìm một người mặc đồ giản dị binh sĩ, nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện Cao Viễn, sửng sốt một chút về sau, thấp giọng nói, cái này, ngã. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 222, đạo tặc đây là có chuyện gì? Bắt được chúng ta mới là chuyên nghiệp nhất tốt ta, như thế nào ngươi đến một lần ken kết 4 cái toàn bộ quân ngã, làm sao lại nhanh như vậy, ngươi lợi hại như vậy, làm ta hết sức không cân bằng a, đây chính là Lý Kim Cương muốn nói, thiên ngôn bạn ngữ rót thành một câu, ngã. 6 người tất cả đều ăn mặc đồ giản dị, không có quân hàm nhìn không ra quân hàm, mỗi người trên tay đều cầm một cái súng trường. Cao Viễn đang đánh giá cái này 6 cái khẳng định là quân nhân người, Phan Tân lại là thấp giọng nói, dùng như thế nào đều là AK-74. Cao Viễn thật đúng là không nhận ra được những người này dùng là AK-47 hay là AK-74. Triệu Cương từ phía sau đi tới, nói, trước làm đi qua lại nói, nắm chặt thời gian thẩm một cái. Cao Viễn một tay một cái, đem bị hắn đánh ngất xỉu người từ trên mặt đất lôi dậy, mang theo hai người ngực quần áo, tựa như sách hàng hóa giống như dẫn theo hướng trạm xăng dầu đi tới. Mà Cao Viễn đem người kéo dậy về sau, Phan Tân lại là một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng nói, AK-47 ở sau lưng con đây, cái này đúng rồi. Cao Viễn đem người nhấc lên về sau, hai thanh súng trường theo bọn hắn phía sau lưng túi xuống dưới, liền là hai thanh AK-47. 4 người trở về mang 6 người, Cao Viễn đem choáng ôm hai cái đi lên, nhưng là còn có hai người tỉnh dậy đâu. Lý Kim Cương dùng tiếng Anh thấp giọng nói, ta thả ra ngươi, ngươi nếu là dám hét to, ta liền bẻ gãy cổ của ngươi, hiểu chưa? Bị Lý Kim Cương che miệng người vẫn là đang giãy giụa, thế là Lý Kim Cương dứt khoát dùng cánh tay dùng sức kẹp lấy, cái cổ bị hắn kẹp ở trong cánh tay tù binh rất nhanh không giãy giụa nữa, nghiêng đầu một cái liền hôn mê bất tỉnh. Triệu Cương ở một bên dùng tiếng Nga nói, không được đều, không được núp đích, nếu không thì đánh chết ngươi, rõ chưa? Bị Phan Tân khống chế lại người lập tức dừng lại giãy giụa, Phan Tân chậm rãi buông cánh tay, Triệu Cương tiếp tục dùng tiếng Nga nói, ngươi nghe hiểu tiếng Nga, rất tốt, vậy liền thành thành thật thật chiếu ta nói làm, bây giờ mang lên đồng bạn của ngươi theo chúng ta đi, nhanh lên. 6 cái tù binh choáng 5 cái, Cao Viễn chính mình nói ra 2 cái, còn lại 3 cái choáng tù binh, để cái kia tỉnh dậy đỡ lên một cái, Lý Kim Cương cùng Phan Tân lại đỡ lên một cái, liền Triệu Cường chính mình tay không, thoải mái nhàn nhã đi theo liền trở về trạm xăng dầu. Bắt tù binh liền phải thẩm vấn, nếu không thì bắt sống còn có cái gì ý nghĩa, Triệu Cường kéo một phát cái kia tỉnh dậy tù binh, thấp giọng nói, để Lý Dương xuống tới làm tỉnh lại một cái thẩm vấn, ta trước thẩm cái này một cái. Đẩy tù binh đi qua một bên trên đất trống, Triệu Cường trước rút súng lục ra, hướng cái kia tù binh trên trán đỉnh đầu, dùng tiếng Nga nói, lạnh sao? Tù binh chưa tỉnh hồn, đối mặt Triệu Cường kỳ quái vấn đề, hắn vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng là thời điểm gật đầu lại đụng phải họng súng về sau, hắn lập tức nói, lạnh. Viên đạn nhưng hết sức bỏng, nóng hổi viên đạn đánh vào đầu góc của ngươi bên trong, sẽ để cho ngươi cực kỳ thống khổ, nhưng tin tức tốt là thống khổ sẽ rất ngắn ngủi, ngươi muốn nếm thử một cái sao? Không muốn. Triệu Cường đem khẩu súng thu hồi, thấp giọng nói, sở hữu vấn đề ta chỉ hỏi một lần, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người đều thẩm vấn một lần, nếu như các ngươi 6 người trả lời nhất trí, các ngươi đều không có việc gì, nếu như câu trả lời của ngươi cùng 5 cái khác người không giống, như vậy ngươi liền chết chắc, lý giải sao? Thú binh dùng tiếng Nga thấp giọng nói, lý giải. Rất tốt, tên của ngươi? À, bạn đặc biệt. Mai Gia Phu. Tuổi tác? 26 tuổi. Quân hàm? Trung sĩ. Cái gì bộ đội? Biên phòng trạm kiểm tra. Triệu Cương hỏi rất nhanh, tiếp tục nói, các ngươi ngủ ở chỗ nào? Ở nơi này phía bắc đường cái phụ cận một chỗ nhà dân. Càng nhiều ít người, trừ bỏ các ngươi 6 cái càng nhiều ít người. Chỉ có chúng ta 6 người, hai nạn sau khi giáng lâm, phần lớn người đều biến thành zombie. Tại sao muốn tập kích chúng ta? Chúng ta không nghĩ tập kích các ngươi, chúng ta chỉ là nhìn xem là ai đến rồi, thực hiện một cái thành tựu. Triệu Cương lạnh lùng nói, nhắc nhở ngươi một cái, câu trả lời của ngươi chỉ chiếm 1/6, nếu như mặt khác 5 người trả lời cùng ngươi bất đồng, ngươi liền chết chắc. Chúng ta cần ăn, thuốc men, chúng ta ban ngày lúc phát hiện có xe đến đây, mà lại liền đứng tại cái này trạm xăng dầu, thế là liền quyết định ban đêm tới xem một chút, bởi vì phát hiện có xe tải. Chúng ta nghĩ có lẽ là có người vận chuyển cái gì vật tư. Triệu Cương thấp giọng nói, chỉ là nhìn xem sao. Được rồi, vấn đề này ngươi không cần trả lời, nói cho ta, vì cái gì các ngươi không rời đi nơi này. Không biết nên đi chỗ nào, cũng không biết có thể đi chỗ nào. Cái này trạm xăng dầu người có phải hay không các ngươi giết, trả lời ta. Tù binh yên lặng thật lâu, Triệu Cương thấp giọng nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không muốn thẩm phán ai, nhưng là ta muốn biết xảy ra chuyện gì, cái này trạm xăng dầu người có phải hay không các ngươi giết, ngươi trả lời ta là hoặc không là được rồi. Tù binh yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, chúng ta cần thức ăn. Tốt, ngươi không cần nói nữa. Triệu Cương ngoắc tay một cái, để Lý Kim Cương tới về sau nói, xem trọng hắn, mang cái thứ hai tới. Lại một tù binh bị làm tỉnh rồi, Triệu Cương dùng tiếng Nga nói, có thể nghe hiểu tiếng Nga sao? Có thể. Rất tốt, trả lời vấn đề của ta, nếu như trả lời cùng mấy người khác không nhất trí, như vậy ngươi liền chết chắc. Triệu Cương rất tốt lợi dụng tù phạm cốt cảnh, trừ phi những tù binh này có lẽ là trước kia sẽ đồng ý đường kính, đối với tất cả vấn đề thương lượng xong trả lời thế nào, nếu không thì những tù binh này chỉ có thể ăn ngay nói thật, bởi vì tù binh có 6 người, ai cũng không dám cam đoan những người khác có thể hay không nói ra tình hình thực tế. Chỉ dùng nửa giờ, Triệu Cương trả lời Cao Viễn bên người, thấp giọng nói, 16 người, không, có những người khác, bọn hắn trước đây không thuộc về cùng một bộ đội, có biên phòng trạm kiểm tra, có biên phòng trạm gác, nhưng là tai nạn phát sinh về sau bọn hắn tụ tập trung một chỗ, tại qua một đoạn thời gian khổ cực, tiêu hao hết sở hữu vật tư về sau, bắt đầu giết người cướp bóc, bởi vì cái này thời điểm không giết người cũng không có khả năng cướp được thứ gì. Cao Viễn nhẹ gật đầu, Triệu Cương tiếp tục nói, bọn hắn giết 20 người đến 30 người trong lúc đó con số, cái số này không phải hết sức thống nhất, nhưng là không có quan hệ gì, dù sao cũng phải tới nói, mấy người này đã triệt để sa đoạn, đem miệng súng chỉ hướng vốn nên bảo hộ bình dân, loại hành vi này trong mắt của ta đáng chết. Cao Viễn gật đầu nói, ừm, là nên chết, vậy cũng chớ thả bọn họ đi. Được, giao cho ta xử lý, lưu lại 2 người tiếp tục canh gác, 2 giờ một vòng đuổi, những người khác ngủ đi. Cao Viễn thấp giọng nói, không hỏi xem chuyện khác sao? Không có gì tốt hỏi, truyền tin đã sớm cắt đứt, bọn hắn cũng không biết cái gì tin tức có giá trị, bây giờ đem ngươi người gọi xuống đây đi, cho bọn hắn cái nhiệm vụ. Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long theo trên nóc nhà xuống tới, Triệu Cường nhìn xem 2 người, dùng tay hướng phía sau lưng chỉ tay, nói, nào có 6 người, bọn hắn không xứng đáng là quân nhân, liền là thuần túy đạo tặc, bây giờ cho các ngươi cái nhiệm vụ, đi đem 6 người kia giải quyết hết, có đau sao? Thương buông xuống, dùng đao, đi thôi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 223. Không có năng lực Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long đều có chút mắt trợn tròn. Hai người liếc nhau một cái, nhưng là hai người đều không nhúc đích, Triệu Cường thấp giọng nói, làm gì, không dám sao. Dư Thuận Chu hít một hơi thật sâu, khẩu súng vác tại sau lưng, Nhiếp Nhị Long thấp giọng nói, thật giết à. Triệu Cường thản nhiên nói, ta không cần các ngươi mạnh bao nhiêu thực lực, nhưng các ngươi ít nhất phải có thể làm được lòng dạ độc các đi, bằng không mà nói, ta còn có thể trông cậy vào các ngươi làm cái gì đây. Dư Thuận Chu đem thương hướng sau lưng một lưng, từ hông bên trên cọ một cái đưa đao cho rút ra. Sau đó hắn hướng về phía Nhiếp Nhị Long đằng đằng sát khi nói, con mẹ nó ngươi sợ cái gì? Nhiếp Nhị Long thở ra một hơi, hắn yên lặng khẩu súng vác tại thỏ tay, từ bên hông rút ra đao. Dư Thuận Chu nhanh chân hướng phía tù binh đi tới. 6 người bị trói chặt lấy 2 tay, bị mắt, chặt lấy miệng, tất cả đều ngồi trên mặt đất. Cao Viễn nhìn xem thở dài giọng nói, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, Triệu Cường lại là thấp giọng nói, thế nào, còn muốn bảo vệ bọn hắn? Không phải bảo hộ, là cảm thấy. Như thế không được tốt ta. Triệu Cường một mặt lạnh lùng nói, ngươi muốn giữ lại bọn hắn, để cho càng nhiều bình dân vô tội bị hại sao? Không phải, ta là cảm thấy như thế không tốt, không nghĩ thả bọn hắn thoát, đối với người xấu dung túng liền là đối với người tốt phạm tội, đạo lý này ta hiểu rồi, nhưng là cần gì phải buộc bọn hắn dùng đao đầu. Triệu Cương một mặt lạnh lùng nói, bởi vì thế giới này đã biến, bởi vì chúng ta địa phương muốn đi rất xa, bởi vì ta không muốn chiếu cố 2 cái lính mới, bởi vì ta không cần bọn hắn bao nhiêu lợi hại, nhưng bọn hắn chí ít có can đảm xuất đao dũng khí, những lý do này có đủ hay không? Cao Viễn thấp giọng nói, ta nói không lại người, ta cũng biết người nói có đạo lý, liền là cảm thấy. Được rồi, ta sẽ không quản bọn hắn. Ta đây không phải cũng không có ngăn cản à? Triệu Cương không nói gì, hắn chỉ là đứng xa xa nhìn Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long. Dư Thuận Chu đứng ở 6 người trước người, hắn cầm đao, thấp giọng nói, liền theo lào hứng dậy, một mực mất mạng, gọn gàng, muốn tìm chuẩn chỗ hiểm. Nhiếp Nhị Long lại là cắn răng một cái, hắn ngồi sụp xuống, từ phía sau lưng đột nhiên thò tay bưng kín một người miệng, sau đó một đao liền đâm đi ra ngoài. Một đao một cái, một đao một cái, không có để người bị giết phát ra âm thanh. Dư Thuận Chu rất là sửng sốt một hồi, đợi còn lại mấy người nghe được dị dạng thanh âm, bắt đầu dãy rủa cùng kêu to thời điểm. Dư Thuận Chu mới đem cắn răng một cái, mắt đỏ liền nhào tới. Phan Tân cùng Lý Kim Cương đều nghiêng đầu qua đi. Nhiếp Nhị Long làm một gàng, Dư Thuận Chu dây dưa dài dòng thì cũng thôi đi, cái cuối cùng càng là triệt để mất đi khống chế, sau cùng hắn cùng 2 tay bị nhốt người xoay đánh một hồi lâu mới đem người giải quyết. Làm Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long lần nữa trở lại Triệu Cường trước người thời điểm, Triệu Cường hướng về phía Nhiếp Nhị Long nhẹ gật đầu, nói, ngươi không sai. Khen Nhiếp Nhị Long một câu, đối với Dư Thuận Chu nhìn như không thấy, khen chê ý vị đã rất rõ ràng. Dư Thuận Chu mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thấp giọng nói, như thế không đúng, cái này như thế không nhân tính. Triệu Cương thản nhiên nói, địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian, bây giờ lúc này, ngươi nói với ta nhân tính. Dư Thuận Chu đem đầu xoay đến một bên, hắn như cũ không phục, chỉ là không biết như thế nào phản bác Triệu Cương. Ta đối với các ngươi 2 cái gia nhập tinh hỏa tiểu đội từ đầu đến cuối không vừa lòng, bởi vì dựa theo tối ưu bố trí nguyên tắc, 2 người các ngươi kèm qua xa, nhưng là Cao Viễn kiên chỉ muốn các ngươi gia nhập ta chỉ có thể phục tùng, có thể các ngươi coi như không có năng lực cũng chí ít không muốn gây trở ngại. Triệu Cương chỉ Nhiếp Nhị Long, nói, ta không biết hắn có bản lĩnh gì, nhưng hắn chí ít thể hiện tại sau khi tận thế vốn có tâm lý trạng thái, mà ngươi ở thời điểm này nói với ta người nào tính, cái này khiến ta ngoại trừ hoài nghi ngươi năng lực bên ngoài, còn muốn hoài nghi IQ của ngươi. Dư Thuận Chu đột nhiên quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Cường. Triệu Cường rũi ra một cái ngón trỏ lắc lắc, nói: "Vừa rồi ngươi có cơ hội rất tốt giải quyết vấn đề, nhưng ngươi lãng phí thời gian, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, cho nên hắn rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, mà ngươi nhưng làm không được, bởi vì ngươi đem nhân tính dùng tại sai lầm địa phương. Nhớ kỹ, ngươi đối mặt là người, ngươi mới có điều kiện nói cái gì nhân tính, nhưng ngươi đối mặt là không có nhân tính đạo tặc, ngươi như cũ nói cái gì nhân tính lời nói, ta chỉ có thể hoài nghi IQ của ngươi." Để tay xuống chỉ, Triệu Cường tiếp tục thản nhiên nói: "Năng lực có thể bồi dưỡng, nhưng trí thông minh thấp hoặc là không cách nào thích ứng thời đại này người, ta liền bồi dưỡng hứng thú đều không có, bởi vì loại người như ngươi ngoại trừ liên lụy người khác bên ngoài sẽ không có bất cứ tác dụng gì." Cao Viễn cảm thấy Triệu Cường nói qua, hắn thấp giọng nói: "Triệu lao đại." Triệu Cường hướng về phía Cao Viễn lắc đầu, sau đó hắn hướng về phía Nhiếp Nhị Long nói: "Ngươi lúc nhận được mệnh lệnh trong lòng là kháng cự lại, bởi vì ngươi chưa từng giết người, bởi vì mặc kệ là người tốt hay là người xấu tại mất đi năng lực chống cự về sau thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, nhưng ngươi như cũng rất tốt phục tùng mệnh lệnh, cho nên ngươi là đạt yêu cầu, năng lực là một chuyện khác, chí ít thái độ của ngươi cùng cách làm là đạt yêu cầu. Đến nỗi ngươi." Triệu Cường nhìn về phía Dư Thuật Chu, thản nhiên nói: "Ngươi hết sức thất bại, ngươi thoạt nhìn trách trách hô hô, có thể đến thời khắc mấu chốt ngươi không đáng tin cậy, đây là ta đối với ngươi cách nhìn, cũng là sự thật, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, mà ta bây giờ cho rằng ngươi không có năng lực cách nhìn vô cùng kiên cố, ngươi có thể nói ta ngoan cố, nhưng ngươi cần làm rất nhiều chuyện đến thay đổi ta ấn tượng." Cao Viễn thấp giọng nói: "Cái kia, không sai biệt lắm là được rồi, hắn hiểu được." Triệu Cường thở dài giọng nói, hướng về phía Dư Thuận Chu nói: "Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Ngươi giết nhau nhân kiếp cướp đạo tặc nói nhân tính, đối với những cái kia người tốt nói cái gì? Như cũ nói nhân tính sao? Như vậy nhân tính của ngươi có phải hay không quá giá rẻ rồi hả?" Dư Thuận Chu thấp giọng nói: "Đối với người tốt nói nhân tính, đối với người xấu cũng không cần có nhân tính, ta đã biết, ngươi nói xong không có." Triệu Cường mỉm cười, nói: "Chậm, ngươi nghĩ như thế nào với ta mà nói kỳ thật căn bản cũng không trọng yếu, ta muốn nhìn chỉ là ngươi làm thế nào, nhưng là quá muộn, ngươi đối mặt hoàn cảnh không có kiểm tra chỉ có thử thách, lần này thử thách ngươi không có thông qua." Sau khi nói xong, Triệu Cường hướng về phía Cao Viễn nói: "Ta tối nay nói rất nhiều nói nhảm, nhưng cũng coi như có ý nghĩa, bởi vì chí ít Nhị Long hay là cái tài năng có thể đào tạo, chúng ta ngày mai muốn đi thẳng đến A một hình, đều đi nghỉ ngơi đi." Triệu Cường quay người đi, Dư Thuận Chu nắm chặt nắm đấm, một mặt nổi nóng cùng bất đắc dĩ, hắn bị Triệu Cường nói hoài nghi nhân sinh, có thể hắn lại không cách nào phản bác, đây đối với trước sau như một ngoài miệng thích chiếm tiện nghi hắn rất là hiếm thấy. Cao Viễn vô vô Dư Thuận Chu, nói: "Được rồi, đừng nóng giận." Dư Thuận Chu thấp giọng nói: "Ta khí chính là mình, bởi vì ta cảm thấy hắn nói tất cả đều đúng. Kỳ thật ta chính là sợ, cầm đao giết người ta có một chút sợ. Có thể ta làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, nói ra nhân tính cái này hai chữ đâu?" Thở ra một hơi thật dài, Dư Thuận Chu cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Quá mẹ nó mất mặt, biết do hắn trướng mắt chúng ta như thế nào? Mẹ nó cho hướng thúc mất mặt ta." Cao Viễn thấp giọng nói: "Cái nhìn của hắn không quan trọng, mỗi người cũng có quan niệm của mình, chỉ bất quá hắn so ngươi lời nói có trọng lượng mà thôi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy." Dư Thuận Chu hít mạnh một hơi, nói: "Ta nhất định phải để hắn nói ta châu bò, bằng không ta nuốt không trôi khẩu khí này, gánh không nổi người này." Cao Viễn vô vô Dư Thuận Chu bả vai, nói: "Biết hổ thẹn sau đó dũng đi, không dám ra tay liền thừa nhận, đừng tìm lấy cơ che giấu chính mình, ngươi chính là ngoài miệng không chịu thua, kết quả miệng tiện gặp báo ứng đi, đáng đời." Dư Thuận Chu sững sờ, nói: "Này ngươi cái tiện nhân, không an ủi ta còn châm chọc ta nếu không phải là bây giờ đánh không lại ngươi không phải liều mạng với ngươi không thể chuyện được đăng bởi hỉ không ba dịu của Tang Thu Bèn VN.